Chương 347, hàng giới chương 347, hàng giới Hoàng Tuyệt Pháp chủ thân ảnh hóa thành một sợi tinh quang biến mất tại chỗ cửa điện, màu son cửa điện chậm rãi khép kín nhẹ vang lên vừa rước. Nguyên Thanh trên thân kia cỗ trang nghiêm khí tức liền đống nhiên tiêu tán, hắn áo bào xanh và táo tùy ý hất lên, lúc trước cẩn thận tỉ mỉ búi tóc cũng lỏng lẻo hai sợi tóc. Hắn ba chân bốn cẳng tiến lên trước, thanh âm đều so lúc trước sáng lên ba phần, điện hạ, ngài có thể tỉnh đến rồi. Cung chủ đến đây bố trí thời điểm, ta liền đoán, có thể để cho hắn mở ra Thanh Tiêu Cung, nhất định là muốn trọng điểm vun trồng truyền nhân. Ngài không biết, cung điện này vắng lạnh 18 vạn năm, ta ngay cả cái nói chuyện đối tượng đều không có. Trần Thắng mới vừa đi tới bàn ngọc bên cạnh, liền bị cái này bắn liên thanh giống như lời nói nện đến mặt người, hắn quả thực không ngờ tới, tôn này nhìn ôn nhuận như ngọc khí linh, đúng là tính tình như thế. Hắn bất đắc dĩ cười cười, thuận thế hỏi, Nguyên Thanh đạo hữu, mới sư tôn đề cập bọc hậu có sao trời tử tháp, không biết cái này tử tháp cùng ngoại giới mẫu tháp có khác biệt gì? Hắn nghĩ đến thử hỏi nói dẫn về chính đề, lại không nghĩ đến vừa lúc cho Nguyên Thanh mới câu chuyện. Hắn hứng thú bừng bừng chỉ hướng bọc hậu cửa đá, tử tháp à, mỗi tòa thất tinh cung sau đều phối một đĩa tháp, số tầng so mẫu tháp ít 4 tầng, chỉ có tầng 13, có uy áp nửa phần không kém. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, chủ nhân nhà ta năm đó chính là dựa vào tử tháp, mạnh mẽ đem tinh thần tháp mẫu đáy tháp hạ tầng 13 đều mò thấy, đáng tiếc à. Trần Thắng bắt được mấu chốt tin tức, đánh gậy hắn cảm khái, chủ nhân nhà ngươi. Nguyên Thanh gật đầu như dã tỏi, còn không phải sao? Cung chủ cư tử thần cung, 6 vị thân truyền đệ tử các cư một tòa lại cung, Thanh Tiêu cung chính là chủ nhân nhà ta Thanh Tiêu Thiên Quân chỗ ở. Năm đó chủ nhân trong cung tu hành, còn lại mấy vị điện hạ thường xuyên tới bái phòng, gọi là một cái náo nhiệt, nào giống về sau như vậy quận cung é. 6 vị thân truyền. Trần Thắng trong lòng hơi động, bây giờ đạo cung bên trong, còn lại 3 vị thân truyền sư minh, còn lại 3 vị, sợ là sớm đã vẫn lạc hoặc thọ lấy hết. Không đúng. 18 vạn năm. Nếu là cái này 6 vị thân truyền không thể bước vào hợp thể cảnh giới, sợ là tất cả đều vẫn lạc. Bây giờ 3 vị, nên là đến tiếp sau mới thu hạ. Ý niệm này vừa lên, liền nghe Nguyên Thanh thở dài, chủ nhân nhà ta Thanh Tiêu Thiên Quân năm đó cỡ nào phong thái, vượt qua 12 đạo trưởng sinh đạo kiếp, tại Nam Cực Tiên Phủ tất cả luyện hư tu sĩ bên trong, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đáng tiếc kẹt tại trưởng sinh đạo kiếp thứ 13 con trước, không thể bước ra kia một bước cuối cùng, 12 vạn thọ nguyên hao hết lúc, còn cầm chưa hoàn thành kiếm phổ đây. Hắn nói chỉ hướng bàn ngọc cái khác vết tượng, nơi đó chẳng biết lúc nào hiện ra một bức kiếm ảnh đồ, đó chính là Thiên Quân tác phẩm để lại, ngài nếu là lĩnh hội sinh tử luân hồi kết thúc kiếm đạo, có lẽ có thể dùng tới. Trần Thắng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, kiếm ảnh đồ chúng kiếm khí tung hành, mơ hồ có thể thấy được sinh tử luân chuyển chi diệu, trong lòng không khỏi nổi lên kính ý trường sinh đạo kiếp hung hiểm vô cùng, luyện hư tu sĩ mỗi 9000 năm độ một lần đạo kiếp, độ 12 lần, chính là 12 vạn thọ nguyên. Thứ 13 đạo trưởng sinh đạo kiếp, nghe nói đủ để bành sát hợp thể, từ xưa đến nay, cơ hồ không người có thể lấy luyện hư tu vi vượt qua đi. 18 vạn năm. Trần Thắng nghĩ đến Nguyên Thanh lúc trước, ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều hơn mấy phần lý giải. Như vậy thời gian dài, lại muốn tại cô tịch bên trong trông coi một tòa cung điện, như vậy dài dằng dặc quận cũng é, cũng khó trách sẽ nghẹn thành dạng này. Giống như Nguyên Thanh như vậy cổ bảo khí linh, tiến vào lục giai về sau, cũng như luyện hư đại năng, thọ nguyên vô tận. Bọn hắn mặc dù cũng có trường sinh đạo kiếp, nhưng trọn vẹn 9 vạn tuổi vừa mới có một lần, nếu là nội tình thâm hậu, thọ nguyên 100 vạn năm cũng không đáng kể. Trần Thắng đánh gãy Nguyên Thanh sắp mở ra mới chủ đề, đạo hữu, thỉnh cầu là ta điều tiết đạo tắc, ta nghĩ lập tức bắt đầu tu hành. Ánh mắt của hắn rơi vào bàn ngọc bên trên thủy tinh cầu bên trên, nơi đó lưu chuyển tịch diệt đạo tắc chính nhận ẩn gọi về hắn kiếm tâm. Nguyên Thanh nghe vậy, lại vội vàng chỉnh ngay ngắn thần sắc, chắp tay nói, minh bạch. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay vung lên, Thanh Tiêu Cung bốn vách tường đạo tắc hư ảnh bỗng nhiên sáng lên. Ngũ hành đạo tắc chậm rãi hội tụ đến bàn ngọc trung quanh, âm dương đạo tắc hóa thành song ngư đổ lơ lửng tại Trần Thắng đỉnh đầu. Trần Thắng chỉ cảm thấy quanh thân linh khí trong nháy mắt trở nên ôn nhuận thuần hậu, hắn quanh chân ngồi tại bàn ngọc trước, đạo tắc vận chuyển quỹ tích trong đầu càng thêm rõ ràng. Ngoài điện tinh hà nguyên tử cộng minh, trong điện đạo tắc lưu chuyển thanh âm, từ tháp truyền đến nhàn nhạt uy áp đan vào một chỗ, cấu thành một khúc đặc biệt tu hành chương nhạc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Thắng khi thì ngưng thần tìm hiểu đạo thì bí thuật, khi thì đứng dậy diễn luyện kiếm thuật, mệt mỏi liền đi từ tháp sông tới mấy tầng, tôi luyện chiến lược. Có Nguyên Thanh tùy thời điều tiết đạo tắc, giảng giải chủ nhân trước tu hành tâm đắc, có thủy tinh cầu cách suy diễn lý tinh thúy, hữu tử tháp sung làm đá thử vàng. Chỉ cần chịu được nhằm chán, cái này Thanh Tiêu Cung coi là thật được xưng tụng là tu hành giới đứng đầu nhất bảo địa. Thiên Liên giới, Đại Hoang nội địa, yêu đỉnh trung tâm, âm dương bảo bình nội bộ. Đầy đất linh mạch như ngân xà hóa lượng, rất nhiều ngũ giai thiên tài địa bảo tùy ý tản mát tại trên đài ngọc, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng kết thành thể lỏng, thuận bình bích chậm rãi chảy xuôi. Trong không gian, một tôn dương cánh mấy vạn trượng kim sĩ đại bằng chính treo ở giữa không trung. Cánh chim màu vàng bên trên che kín huyền ảo âm dương đường vân, theo hô hấp của nó chậm rãi khép mở, tựa như đám mây che trời. Làm cánh chim khép kín lúc, quanh thân hư không đống nhiên co vào, trên đài ngọc thiên tài địa bảo tựa như bị vô hình cự thủ dẫn dắt, nhao nhao bay về phía thân thể của nó. Cánh chim triển khai trong nháy mắt, kim sĩ đại bằng thân hình đột biến, hóa thành một tôn to lớn âm dương cối xay bên trên đen trắng thiên văn lưu chuyển, đem những cái kia thiên tài địa bảo đều cuốn vào trong đó. Giang rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, vạn năm chu quả thì quả. Cửu Thiên Tuyết Liên cánh hoa tại cối xay chuyển động ở giữa hóa thành một miệng, lập tức bị cối xay trung ương luồng khí xoáy dẫn dắt, luyện hóa thành từng sợi tinh thuần đến cực hạn linh khí. Thuận cối xay biên giới đường vân rót vào trong cơ thể của nó, để nó quanh thân hào quang càng thêm hừng hực. Trong bảo bình bích trong bóng tối, Bình Lao hư ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn nuốt nuốt dâu dê, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cối xay trên không tầng kia lưu chuyển đạo tắc vầng sáng, mặt mũi tràn đầy đều là không ức chế được sợ hãi thán phục, bất quá hơn 300 năm, liền đem âm dương đạo tắc tu tới đệ tam trọng viên mãn, tốc độ như vậy, quả thật là kỳ tài ngút trời. Hắn nhớ rõ, năm đó Kim Vũ yêu tôn tu thành âm dương đạo tắc đệ tam cảnh viên mãn, trọn vẹn tìm hiểu 3000 năm. Nhưng trước mắt này vị yêu tôn, không chỉ có tốn thời gian chỉ là cái trước 1 phần 10, càng khó hơn chính là, đạo tắc vận chuyển ở giữa không có nửa phần không lưu loát, phản phất trời sinh liền cùng âm dương pháp lý tương dung. Tối say chuyển động tốc độ dần dần chậm dần, âm dương đạo tắc vầng sáng cũng đang không ngừng tăng dậy. Nguyên bản lưu chuyển đen trắng thiên văn bên trong, dần dần hiện ra một tia màu vàng kim đường vân, kia là kim si đại bằng nhất tộc huyết mạch đạo tắc cùng âm dương pháp lý dung hợp dấu hiệu. Đột nhiên, tối say chấn động mạnh một cái, quanh thân linh khí giống như thủy triều hướng vào phía trong hội tụ, Bình Lao chỉ cảm thấy toàn bộ bảo bình không gian đều đang rung động kịch liệt, những cái kia ngưng kết thành thể lỏng linh khí lại bị trong nháy mắt dành thời gian. Oeng! Một tiếng trầm thấp bạo hưởng về sau, âm dương tối say tiêu tán, Trần Thắng hình người thân ảnh hiện ra. Hắn một bộ hắc kim sen lẫn cầm bảo, sợi tóc ở giữa còn lưu lại nhàn nhạt kim mang, khí tức quanh người dù chưa hoàn toàn thu liễm, cũng đã so lúc trước tăng vọt mấy lần. Trần Thắng hoạt động một chút cổ tay, cuối cùng là hóa thần hậu kỳ. Bình Lao hư ảnh liền đội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ lúc, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, chúc mừng yêu tôn, tu vi nâng cao một bước. Trở xuống giới như vậy cần cỗi tài nguyên, 300 năm từ hóa thần sơ kỳ đạt đến hậu kỳ, còn đem âm dương đạo tắc tu tới viên mãn, yêu tôn tiên tư tuyệt thế, càng thêm khí vận sở trùng, ngày khác phi thăng linh giới, nhất định có thể xông ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Hắn thấy, nhà mình yêu tôn tu hành tốc độ sở dĩ kinh người như thế, ngoại trừ kim si đại bằng nhất tộc thôn vệ thiên phú bên ngoài, càng không thể rời bỏ địch tiên khí vận. Lúc trước yêu tôn chỉ là tại đại hoang tuần tra, tiện ý bên ngoài phát hiện một chỗ ngồi cổ bí phủ, từ đó mang ra vô số tài nguyên, tốt như vậy vận, cũng không phải ai cũng có thể có. Trần Thắng nghe vậy khẽ cười một tiếng, Bình Lao quá khen. Bình Lao trong miệng thượng cổ bí phủ đại cơ duyên đối với hắn mà nói, bất quá là tay trái chuyển tay phải thôi. Năm đó nhân tộc dương hồn phi thăng, mang đi tứ hải châu, lại đem tứ hải huyền phủ trong bảo khố góp nhặt rất nhiều tài nguyên tất cả đều lưu lại. Một là lưu lại bảo hiểm, miễn cho phi thăng gặp ách, cả người cả của đều không còn. Thứ hai liền để cho yêu tộc gâm hồn có thể tại tiểu thiên thế giới bên trong, một bên ngộ đạo, một bên tăng cao tu vi, thậm chí một đường tu thành luyện hư. Hiện nay, vô luận là nhân tộc dương hồn, vẫn là yêu tộc gâm hồn, đều đang hướng phía tốt phương hướng tiến bộ. Bất quá, mấy ngày sau, Đại Hoang yêu đỉnh, Trần Thắng tu vi đột phá, khó được có thời gian bồi bồi một đám vợ con, gánh vác lên vạn yêu chi phụ trách nhiệm. Nhưng không ngờ nhận được một đạo từ Đại Hoang bên ngoài yêu hoàng khẩn cấp đưa tin, yêu tôn, Đại Hoang ngoại vi một khu vực lớn xuất hiện dị thường hư không ba động, ta tiến đến điều tra, kia ba động cũng không phải là vết nứt không gian, giống như là khác biệt thế giới giao diện trung điểm, hư hư thực thực hàng giới hiện tượng. Trần Thắng lông mày nhíu lên, hàng giới. Chương 348, khí thế hung hung chương 348, khí thế hung hung Đại Hoang yêu đỉnh ngoại vi thập phương huyền hải, quanh năm bị màu tím nhạt thận khí bao phủ, trên mặt biển nổi lơ lửng tầng tầng lớp lớp ảo mộng bọt nước, chính là hải thận nhất tộc nơi ở tu sĩ tầm thường ngộ nhập trong đó, liền sẽ bị huyễn cảnh thôn vệ, ngay cả thi cốt đều khó mà tồn tại. Giờ phút này, mảnh này hung hiểm chi địa lại tụ tập mấy chục đạo cường hãn yêu khí. Mấy chục vị tam giai biển thần tộc yêu vương chen chúc ở bên bờ biển, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mặt biển ương kia phiến vặn vẹo hư không, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Chúng yêu vương phía trước, một đạo màu xanh lam thân ảnh lơ lửng giữa không trung, chính là chấp trưởng Huyền Hải Hải Thần Hoàng. Hắn thân mang điểm đầy chân châu biển tiêu trường bảo, cầm trong tay một cây toàn thân trắng muốt thần tộc quyền trượng, trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên lớn trừng quả đấm thần châu. Hải Thần Hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt biển phương hư không, nơi đó không gian chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên gợn sóng. Càng quỷ dị chính là, gợn sóng trung ương chính chậm rãi dựng dục ra từng đầu chật hẹp màu đen thông đạo, trong thông đạo bích lưu chuyển lên xa lạ sóng linh khí, mơ hồ có thể trông thấy đối diện thế giới hình dáng. Quả nhiên là hàng giới. Hải Thần Hoàng trong cổ lăn ra một tiếng trầm thấp sợ hãi thán phục, cầm quyền trượng ngón tay không tự giác nắm chặt, trượng đỉnh thần châu lam quang đều bởi vậy run rẩy. Hắn từng tại Đại Hoang yêu điện bên trong gặp qua hàng giới ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thông gia gặp nhau mắt thấy như vậy dị tượng. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên sau lưng hắn vang lên, như là kinh lôi lăn qua mặt biển, không tệ, chính là hàng giới. Hải Thần Hoàng trong lòng đống nhiên giật mình, toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn thân là nguyên anh trung kỳ thâm niên yêu hoàng, đối quanh mình ngàn dặm khí tức cảm giác nhập vi. Có đạo thân ảnh này xuất hiện lúc, hắn vậy mà không có nửa điểm phát giác. Hắn đống nhiên quay người, khi thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, căng cứng thân thể mới trong nháy mắt buông lỏng, liền vội vàng không người hành lễ, thận vân bái kiến yêu tôn. Sau lưng mấy chục vị yêu vương cũng cùng nhau quay người, khi thấy cái kia đạo thân mang hắc kim cẩm bảo thân ảnh lúc, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người đến chính là Trần Thắng, quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt âm dương nhị khí, màu trắng đen vầng sáng lưu chuyển ở giữa, quanh mình thận khí đều tự động thối lui ba thước. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như thiên địa âm dương cụ tượng hóa, rõ ràng không có tận lực phóng thích uy áp, lại làm cho chúng yêu vương cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn kính sợ. Hải Thần Hoàng trong lòng tràn đầy cảm khái, ngắn ngủi mấy trăm năm, yêu tôn khí thế không ngờ như thế bằng bạn, thâm bất khả chắc hắn cũng là Kim Vũ yêu tôn thời kỳ lão nhân, không chỉ một lần gặp qua Kim Vũ yêu tôn, đối phương uy áp tuy mạnh, so với trước mắt vị này mới đại bằng yêu tôn, lại rất có không bằng. Trần Thắng cũng không để ý chúng yêu cung kính, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, rơi vào kia phiến vạn mèo hư không bên trên, đồng tử bên trong phản chiếu lấy những cái kia không ngừng khuyết trương màu đen thông đạo, trong lòng đã nhanh chóng làm ra phán đoán. Hàng giới phân hai loại. Loại thứ nhất là luyện hư tu sĩ từ cao đẳng thế giới cưỡng ép giáng lâm, năm đó tứ hải tán nhân chính là như thế. Như vậy hàng giới sẽ dẫn phát tiểu thiên thế giới thiên đạo kịch liệt dung chuyển, thiên địa linh khí nghịch hành, nhật nguyệt vô quang, dùng cái này đối kháng người xâm nhập. Nhưng trước mắt hư không mặc dù bặm mẹo, quanh mình thận khí vẫn như cũ dựa theo huyền hải pháp tắc lưu chuyển, xa xa linh mạch cũng bình ổn vận hành, hiển nhiên không phải loại này. Loại thứ hai chính là khác biệt thế giới tại lớn hư chiều không gian trùng điệp hình thành tự nhiên hàng giới. Mới đầu chỉ là nhỏ xíu không gian thông đạo, chỉ có thể dung nạp cấp thấp tu sĩ thông qua, theo trùng điệp làm sâu sắc, thông đạo mới có thể từng bước mở rộng, cho đến lượng giới triệt để tiếp xúc. Loại này hàng giới tuy không thiên đạo dung chuyển, nhưng cũng nương theo lấy gió tanh mưa máu, không chỉ có là tài nguyên chi tranh, càng là đạo tranh. Bên thắng nhưng tại đối phương thế giới hạch tâm bố trí tế thiên đạo đài, câu thông nhà mình thế giới thiên đạo, thu hoạch thiên địa bản nguyên. Mặc dù đại đa số bản nguyên đều sẽ dung nhập thiên địa, chỉ có cực tiểu số bản nguyên lại hóa thành bản nguyên châu, lưu tại tu sĩ trong tay. Như vậy bản nguyên châu, số lượng thưa thớt, đối với luyện hư tu sĩ mà nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với hóa thần tu sĩ mà nói, lại là tăng cao tu vi, đột phá bình cảnh chí bảo. Bất quá, loại này hàng giới thời gian có hạn, bình thường có hơn trăm năm quá trình, đợi trùng điệp kết thúc, hàng giới hiện tượng liền biến mất. Cho dù tiểu thiên thế giới bản nguyên trôi qua, còn không đến mức thương tới thế giới căn bản, dẫn đến tiểu thiên nặng diễn. Trần Thắng ngữ khí uy nghiêm, đứng lên đi, khi nào phát hiện cảnh tượng. Hải Thận Hoàng liền vội vàng đứng lên, với tay gọi lại hai vị yêu vương, yêu tôn, cái này hai yêu phát hiện trước nhất dị tượng này. Giờ phút này hai yêu xúc tu còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị hàng giới dị tượng cùng yêu tôn khí thế song trọng chấn nhiếp. Hai vị yêu vương vội vàng nằm dạp trên mặt đất, thanh âm mang theo vài phần thanh âm rung động, bái kiến yêu tôn. Đợi Trần Thắng gật đầu ra hiệu về sau, hai yêu tài mở miệng tự thuật, hồi bẩm yêu tôn, ba ngày trước, tuần tra tiểu yêu hồi báo, nói Viễn Hải biên giới thận khí xuất hiện dị thường ba động, chúng ta đến đây xem xét, lúc ấy liền nhìn thấy hư không nổi lên gợn sóng. Mới đầu chúng ta cũng không để ý, đại hoang bên trong thường có hư không không ổn định tình huống, nhất là Viễn Hải như vậy linh khí phức tạp chi địa. Thuộc hạ chỉ phân phó đê giai tộc nhân rời xa nơi đây, miễn cho bị hư không khe hở thôn vệ. Nhưng đến ngày thứ ba, những rung động kia lại ngưng tụ thành màu đen thông đạo, đối diện còn truyền đến quái dị khí tức, thuộc hạ hai người chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, không dám trì hoãn, lúc này báo cáo đến tận trong hoàng cung. Hải Thận Hoàng hợp thời bổ sung, trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc, hai yêu báo cáo về sau, trực luân phiên tuần hải đại yêu vương chạy tới đầu tiên điều tra. Kia lão yêu gặp qua không ít việc đời, hắn xem xét liền cảm giác cùng yêu điện bên trong ghi lại hàng giới cực kỳ ăn khớp, lúc này phong tỏa nơi đây hải vực, cũng đem tin tức thông báo cho thuộc hạ. Thuộc hạ tự mình đến đây xác nhận về sau, liền lập tức đưa tin cho yêu tôn. Trần Thắng nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia độc biên, ba ngày liền thông báo đến ta chỗ, ngươi ngược lại là ngự dưới có thuật. Từ phát hiện dị tượng đến tầng tầng báo cáo, lại truyền đến hắn trong hai, chỉ dùng 3 ngày, như vậy hiệu suất đã là cực cao, có thể thấy được Hải Thận Hoàng quản lý hải vực năng lực. Hải Thận Hoàng liền vội vàng không người khiêm tốn nói, đều là yêu tôn quản lý có phương pháp, thuộc hạ không dám giành công. Trần Thắng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia phiến hư không. Giờ phút này, màu đen thông đạo đã so lúc trước chiều rộng vài tấc, trong thông đạo mơ hồ truyền đến dị vực khí tức cũng càng thêm rõ ràng. Hắn lông mày cau lại, trong lòng nổi lên một tia lo nghĩ, bất quá 3 ngày, liền hình thành như vậy quy mô thông đạo, tốc độ không khỏi quá nhanh. Yêu điển đối với hàng giới ghi chép cũng không nhiều, Hải Thận Hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra như thế hiện tượng, căn bản hiểu rõ trong đó nội tình. Nhưng Trần Thắng dương hồn tại linh giới Vân Lộc Đạo cung tu hành, đối rất nhiều cao giai tiên đạo kiến thức như lòng bàn tay, tự nhiên rõ ràng hàng giới bình thường tiến trình. Bình thường tiểu thiên thế giới trung điểm, từ gợn sóng hiện đến hình thành như thế thông đạo, chỉ ít cần thời gian nửa năm. Nhưng trước mắt này thông đạo, 3 ngày liền đã đơn giản quy mô, tốc độ trọn vẹn nhanh mấy lần. Trần Thắng màu trắng đen đồng tử bên trong hiện lên một tia sắc bén, như vậy dị thường tốc độ, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, đối diện là trung thiên thế giới bản chất viễn siêu thiên nguyên giới, hàng giới tốc độ tự nhiên cực nhanh. Có trung thiên thế giới giáng lâm, chắc chắn sẽ dẫn phát giới này thiên đạo kịch liệt phản kháng, nhật nguyệt lệnh vị trí, linh khí bạo động, ta thân là hóa thần tiên tôn, cùng thiên địa liên hệ nhất là chắc chẽ, không có khả năng không có chút nào phát giác. Hắn cảm giác quanh mình bình ổn linh khí, loại bỏ khả năng này. Vậy liền chỉ còn loại thứ hai khả năng. Trần Thắng trong lòng đã có phán đoán, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, đối diện tu sĩ người vì can thiệp, bọn hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn đặc thù ra tốc hàng giới tiến trình. Bọn hắn như thế bội vàng, chắc là đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, cảm thấy có thể nhẹ nhõm áp đảo ta giới tu sĩ. Sớm một ngày hàng giới, liền có thể sớm một ngày thu hoạch thiên địa bản nguyên, tại trùng điệp trăm năm thời hạn bên trong, cướp lấy càng thật tốt hơn chỗ. Hừ hừ, liền xem ai thu hoạch người nào. Chương 349, dị vực khách tới chương 349, dị vực khách tới yêu tôn cung nguy nga đứng sừng sững. Giờ phút này, mấy chục đạo cường hàn yêu khí hội tụ ở đây, các tộc yêu hoàng theo tộc quần thực lực phân loại hai bên, từng cái thần sắc trang nghiêm, lại khó nén đáy mắt sao động. Trần Thắng thân mang hắc kim cẩm bào, ngồi ngay ngắn âm dương ngọc tọa phía trên, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt âm dương nhị khí để trong điện lưu chuyển yêu khí đều tự động rơi xuống. Hắn mới từ thập phương viễn hải trở về, hai đầu lông mày ngưng một tầng sương lạnh, ánh mắt đảo qua phía dưới chúng yêu hoàng lúc, tựa như hàn tinh rơi vào đại địa, để trong điện tiếng nghị luận lặng yên thu nghỉ. Trần Thắng thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi một vị yêu hoàng trong hai. Thập phương huyền hải xuất hiện hàng giới dị tượng, thông đạo 3 ngày đã thành quy mô, đối phương lấy bí thuật gia tốc trùng điệp tiến trình, không tới 3 năm, liền có thể cho tu sĩ cấp cao thông qua. Vừa dứt lời, trong điện liền nhấc lên một trận trầm thấp xôn xao. Tiếng nghị luận càng thêm ồn ào, chúng yêu hoàng trên mặt vẻ lo lắng càng thêm dày đặc. Hết lần này tới lần khác như thế không trùng hợp. Kim Vũ yêu tôn bọn người phi thăng tin tức, mặc dù một mực giữ bí mật, nhưng là 300 năm qua đi, tin tức không khỏi lan truyền ra. Nhất là 300 năm trước Tiêu Giao Thiên Tôn cùng Tả Huyền Thiên Tôn sau khi phi thăng, hồn châu song song vỡ vụn, càng là dẫn phát không nhỏ dư ba. Cái này cũng dẫn đến 300 năm trước, mấy tôn hóa thần phi thăng tin tức, sớm đã tại các tộc cao tầng ở giữa lặng lẽ lưu truyền. Những này yêu hoàng biết rõ giới này tình cảnh, bọn hắn yêu đỉnh còn dễ nói, có mới tiên tôn bổ vị, động lòng người tộc bên kia, tạm thời cũng không có hiện ra hóa thần tiên tôn, giới này thế lực có thể nói là suy yếu rất lớn. Hai tộc nhân yêu vốn là giới này hai đại trụ cột, bây giờ nhân tộc trụ cột buông lỏng, chỉ dựa vào yêu đỉnh nhất tộc, muốn đối kháng ý đồ đến không rõ dị vực tu sĩ, phần thắng quả thực khó liệu. Đối mặt khí thế hung hung dị vực tu sĩ, bọn hắn há có thể không lo lắng. Đủ rồi. Trần Thắng một tiếng hừ nhẹ, quanh thân âm dương đạo tắc đống nhiên lưu chuyển, trong điện trong nháy mắt bị một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ. Chúng yêu hoàng chỉ cảm thấy ngực phảng phất đè ép cự thạch ngàn cân, hô hấp đều trở nên khó khăn, ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp Trần Thắng quanh thân âm dương nhị khí lại hóa thành thiên địa hư ảnh, mặt trời lên mặt trăng lặn, bốn mùa luân chuyển, mơ hồ có thể thấy được ngũ hành tương sinh quy tích, kia là đạo tắc hiện hóa thiên địa chi uy. Có bản tồn tại, thì sợ gì dị vực tu sĩ? Chúng yêu hoàng nghe vậy, trong lòng sao động thoáng lắng lại, thay vào đó là to lớn kính sợ. Mới cái nhìn kia thiên địa hư ảnh, để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được vị này mới yêu tôn thực lực kinh khủng, so với năm đó Kim Vũ yêu tôn, chỉ có hơn chứ không kém. Lo lắng tán đi hơn phân nửa, không ít yêu hoàng trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, Hùng Bi hoàng càng là vỗ ngực nói, yêu tôn nói cực phải. Ta Hùng Bi nguyện làm tiên phong, định để những cái kia dị vực tu sĩ có đến mà không có về. Trần Thắng đưa tay để ép, trong điện uy áp chậm rãi tiêu tán, hắn trầm giọng nói, trận chiến này không phải một người nhất tộc sự tình, cần chu đáo chặt chẽ bố trí. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng yêu hoàng, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Thứ nhất, các ngươi lập tức trở về tộc quần lãnh địa, toàn diện dò xét cương vực bên trong hư không ba động. Hàng giới tiết điểm tuyệt không phải đơn điểm ra hiện, cần phải tại trong vòng 10 ngày thăm dò tất cả dị tượng địa điểm, không được sai sót. Chúng yêu hoàng cùng nhau không người, tuân điều tôn lệnh. Trần Thắng ánh mắt rơi vào mấy vị khí tức cường hãn nhất yêu hoàng trên thân. Thứ hai, Bạch Hổ Hoàng, Thanh Loan Hoàng, Nguyên Sư Hoàng, Vạn Long Hoàng, người bốn người là ta đi sứ đông nam tây bắc bốn vực, gặp mặt nhân tộc đỉnh cấp thế lực, thông báo cho bọn hắn hàng giới sự tình khiến cho chuẩn bị chiến đấu. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhân tộc thế lực này, tổ tiên đều có hóa thần thiên tôn lưu lại hộ tộc thủ đoạn, từng cái danh xưng có thể kháng hóa thần. Trong ngày thường che giấu, bây giờ ngoại địch sắp tới, cũng nên để bọn hắn xuất ra bản lĩnh thật sự. Không cần cùng bọn hắn đàm liên minh, chỉ cần cáo chi hàng giới thiết điểm sẽ ở các nơi lần lượt hiện hiện, bọn hắn tự sẽ là thủ hộ lãnh địa toàn lực ứng phó. Bốn đại yêu hoàng liếc nhau, đều là ngầm hiểu, con người lĩnh mệnh, thuộc hạ minh bạch. Trần Thắng nhìn về phía mấy đại cường tộc thủ lĩnh, thứ ba, các ngươi sau khi trở về lập tức nghiêm túc quân bị, gia cố tộc quần phòng ngự đại trận, chọn lựa trong tộc tinh nhuệ tạo thành liên quân, sau 10 ngày tại yêu đỉnh tập kết. Đối phương đã có thể ra tốc hàng giới, tất có ỷ lại không sợ gì, trận chiến này không thể tránh né, chỉ có trận địa sẵn sàng đón quân địch mới có thể đứng ở thế bất bại. Mấy đại cường tộc yêu hoàng ầm vang đồng ý, chúng ta tuân mệnh. Cuối cùng, Trần Thắng ánh mắt rơi vào điện mặt những cái kia bên trong tiểu tộc quần yêu hoàng trên thân, những này tộc quần thực lực yếu kém, hắn chậm dần ngữ khí, trầm giọng nói, các ngươi trong tộc chưa đầy trăm tuổi tuổi trẻ tộc nhân, nếu có tư chất còn có thể người, có đưa vào yêu đỉnh khu vực hạch tâm, từ ta tự mình an bài tu hành cùng phòng hộ. Trận chiến này hung hiểm, chính là yêu đỉnh tồn tại huyết mạch cùng truyền thừa. Lời vừa nói ra, bên trong tiểu tộc quần yêu hoàng nhóm đầu tiên là sức sở, lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, thanh âm mang theo kích động run rẩy, đa tạ yêu tôn thương cảm. Chúng ta tất là yêu đình máu chảy đầu rơi. Bọn hắn vốn đã làm tốt làm bia đỡ đạn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng yêu tôn lại sẽ bận tâm truyền thừa của bọn hắn, phần ân tình này, để bọn hắn đối yêu đình lòng cảm mến càng thêm kiên định. Trần Thắng gật đầu, đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức hành động. Sau 10 ngày, yêu đình nghị sự, cùng bàn ngăn địch kế sách. Tuân yêu tôn lệnh. Chúng yêu hoàng cùng kêu lên ứng hỏa. Lần lượt từng thân ảnh hóa thành lưu quang bay ra yêu tôn cùng, nguyên bản sao động đại hoang yêu đỉnh, bởi vì đạo này ngăn địch chỉ lệnh, cấp tốc tiến vào trước khi chiến đấu khẩn trương chủ bị bên trong. Cùng lúc đó, thiên nguyên giới đông vực, Việt quốc biên cảnh mênh mang quần sơn trong, một tòa không chút nào thu hút màu vàng đất gò núi nằm yên tại trong mây mù. Gò núi toàn thân từ phổ thông khối đá đắp lên mà thành, mặt ngoài mọc đầy khô héo cỏ dại, ngẫu nhiên có mấy cái sơn tức rơi vào sườn núi bên trên mồ hạt cỏ, hiển thị rõ hoang vắng. Nhưng nếu là có tinh thông trận pháp tu sĩ tới gần liền sẽ phát hiện, gò núi không khí chung quanh nhận ẩn và mèo. Rõ ràng là cao giai ẩn nặc trận pháp thiên huyễn mê tung trận bảo vệ linh quang, có thể đem bên trong động tĩnh hoàn mỹ che đậy, ngay cả hóa thần tu sĩ nguyên thần đảo qua cũng chỉ sẽ đem hắn coi như một tòa bình thường gò núi. Gò núi nội địa lại là một phen khác cảnh tượng, một chỗ rộng rãi trong thạch thất, trên vách khảm nạm nước cờ 10 cái dạ quang thạch, đem không gian chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Ba tên thân mang thống nhất màu đen cẩm bào tu sĩ chính vây đứng tại trong thạch thất, cẩm bào ngực trái thêu lên một viên chữ vạn ký hiệu. Ba người đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, đầu ngón tay không ngừng kết động lấy phức tạp pháp quyết, từng đạo linh khí sợi tơ như ngân xá thoát ra. Tinh chuẩn tiếp xuống mặt đất trận pháp trong mắt trận. Thạch thất mặt đất khắc họa lấy một tòa hơn một trượng đông cựu cung trận pháp, trận văn từ trộn lẫn vân thạch cắt chu sa phát hỏa mà thành, ẩn ẩn hiện ra như kim loại lanh quang. Trung ương trận pháp, một tôn lớn chừng bàn tay đồng thau la bàn nhẹ nhàng trôi nổi, la bàn mặt ngoài hiện đầy tinh mịn huyền ảo phù văn, kim đồng hồ chính có chút rung động, tản ra ba động kỳ dị. Đây cũng là nguyên thủy thánh tông đặc chế bản nguyên la bàn có thể dò xét thiên địa bản nguyên đẳng cấp, từ giáp đất bính đinh mậu cấp 5 theo thứ tự phân chia, là thánh tông đối ngoại trinh phạt trước thiết yếu dò xét pháp khí. Khởi trận. Đứng tại la bàn ngay phía trước tu sĩ khẽ quát một tiếng. Hắn khuôn mặt gầy gò, dưới hàm giữ lại ba sợi râu ngắn, chính là lần này dò xét lĩnh đội Lý Chân Quân. Theo chỉ thị của hắn, ba người đồng thời bấm niệm pháp quyết, cựu cung trận pháp đống nhiên sáng lên, chu sa trận văn như sống tới lưu chuyển, từng đạo hồng quang thuận phù văn tràn vào la bàn. Trên la bàn phù văn tùy theo sáng lên, xương chế kim đồng hồ bắt đầu phi tốc xoay tròn, kéo theo lấy không khí chung quanh đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Ba người nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm la bàn, liền hô hấp đều tận lực chậm dần. Nửa nén hương về sau, la bàn xoay tròn tốc độ dần dần chậm dần, xương chế kim đồng hồ cuối cùng vững vàng dừng ở tít ngoài rìa một đạo khắc độ bên trên, thời khắc đó độ bên cạnh khắc lấy một cái cực nhỏ đính chữ, tản ra yếu ớt hồng quang. Lý Chân Quân trong giọng nói mang theo rõ ràng thất vọng, đưa tay phất qua la bàn mặt ngoài, phù văn quang mang tùy theo ảm đạm, bản nguyên la bàn biểu hiện, giới này bản nguyên cực kỳ suy yếu, miễn cưỡng đạt tới đỉnh cấp, xem ra lần này, ta Thánh Tông thu hoạch có hạn a. Vương Chân Quân trên mặt cũng lộ ra vẻ bề bại, lại suy yếu đến trình độ như vậy. Hắn lần này chủ động xin đi đến đây, vốn là muốn lập xuống dò xét nguyên chi công, cũng may trong tông môn tranh thủ càng nhiều tài nguyên, bây giờ xem ra, sợ là thu hoạch giải rác. Đứng tại nhất cạnh ngoài Triệu Chân Quân lại lắc đầu, trên gương mặt trẻ trung mang theo vài phần xem thường, hắn vừa tấn thăng nguyên anh không lâu, nhuệ khí chính thịnh, sư minh làm gì bề bại, bản nguyên suy yếu cũng có suy yếu chỗ tốt. Thường nói nước cạn nuôi không ra chân lòng, đinh cấp bản nguyên thế giới, thiên địa linh khí mỏng manh, tu sĩ cấp cao số lượng tất nhiên cực ít, thậm chí khả năng ngay cả hóa thần thiên tôn đều không có. Như vậy vừa đến, chúng ta đến tiếp sau tiếp quản giới này liền sẽ thuận lợi đến kỳ lạ, lục hết giới này linh mạch, điện tịch, nhân tài, cũng là đền bù tổn thất. Vương Chân Quân lúc này phản bác, ngựa khí ngưng trọng lên, sư đệ chớ có quá mức khinh địch. Người quên huyết nguyện giới rồi. Kia giới bản nguyên cũng chỉ là bình cấp, so giới này không mạnh hơn bao nhiêu, lại vẫn cứ ra đời huyết nguyện thiên tôn như vậy cường giả tuyệt thế. Năm đó ta Thánh Tông phái đi ba vị thiên tôn, toàn gây tại trong tay hắn, cuối cùng nếu không phải thánh chủ tự mình xuất thủ trấn sát, một lần kia, chúng ta cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Đề cập huyết nguyệt thiên tôn, Triệu Chân Quân trên mặt nhuệ khí cũng thu liễm mấy phần, nhưng vẫn không phục lắc đầu, huyết nguyệt giới là vạn năm không gặp ngoài ý muốn. Huyết nguyệt thiên tôn chính là thiên sinh địa dưỡng bản nguyên chi thể, chư giới khó gặp. Phần lớn thế giới đều tuân theo phổ biến quy tắc, đinh cấp vùng đất bản nguyên, làm sao có như vậy nghịch thiên nhân vật. Tốt, đừng muốn tranh luận. Lý Chân Quân đưa tay đánh gãy hai người tranh chấp, khuôn mặt trầm xuống, Thánh Tông bỏ ra lớn đại giới ra tốc thai nghén tiết điểm, sớm đưa chúng ta tới, là vì dò xét giới này tu sĩ phân bố, phân chia thế lực cùng đỉnh tiêm chiến lực, cũng không phải là để các ngươi ở đây tranh luận bản nguyên đẳng cấp lợi và hại. Hắn chỉ thạch thất nơi hẻo lánh một mặt thủy kính, bản nguyên la bàn tuy chỉ có thể dò đẳng cấp, nhưng cũng có thể định vị giới này linh khí hội tụ chi địa, những địa phương kia tất nhiên là thế lực hạch tâm. Sau đó chúng ta lấy thủy kính thuật dò xét linh khí tiết điểm, sau đó chúng ta chia ra hành động, dò xét tình báo, sự thật như thế nào, dò xét một phen liền biết. Hai người nghe vậy đều là run lên, đội vàng thu liễm lại cảm xúc, không người đáp, cần tuân sư minh phân phó. Chương 350, Thất Sát Quốc Gia. Chương 350, Thất Sát Quốc Gia. Thương Mãng Sơn khâu ẩn nấp trong thạch thất, ba đạo huyền bảo thân ảnh từ hư không trong cái khe bước ra, chính là dò xét trở về Lý Chân Quân ba người. Vừa đứng vững thân hình, ba người liền cùng nhau nhíu chặt lông mày, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng so với phát lúc càng sâu, liền hô hấp đều mang mấy phần gấp rút. Cái này ba ngày bọn hắn chia ra dò xét, chứng kiến hết thảy triệt để lật đổ lúc trước phán đoán. Vương Chân Quân trước tiên mở miệng, giới này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Giới này rất lớn, có đại hoang bốn vực, chúng ta chỗ chính là Đông Ngực Việt Quốc, khoảng chừng mấy chục vị nguyên anh chân quân, nghe nói còn có một vị họ Trần hóa thần tiên tôn, đây vẫn chỉ là Đông Ngực một nước. Triệu Chân Quân thanh âm mang theo khó có thể tin rung động. Hắn lấy ra một viên túi chứa vật, đổ ra bên trong linh vật, đâu chỉ như thế. Các ngươi nhìn, đây là ta từ một vị tu sĩ kim đan trong tay mua thiên lôi quả, tứ giai linh vật thế mà xuất hiện tại tu sĩ kim đan trong tay, người chung quanh còn cảm thấy đương nhiên. Nghe nói, những này linh vật đến từ Việt Quốc một chỗ bên trên cổ độc thiên, chỉ có kim đan có thể tiến vào, trong đó còn có ngũ giai linh mục, rất nhiều kết anh linh vật. Giới này tài nguyên không khỏi quá phong phú, chính là giáp tự bản nguyên thế giới, cũng bất quá như thế à. Thạch Thất Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang. Đinh cấp bản nguyên thế giới ấn lẽ thường tới nói tài nguyên giải rác, tu sĩ tấn thăng gian nan. Có giới này không chỉ có nguyên anh tu sĩ khắp nơi trên đất, tài nguyên càng là phong phú đến xa xỉ tình trạng, cái này hoàn toàn vi phạm với bọn hắn nhận biết. Lý Chân Quân trầm giọng nói, xem ra giới này nhất định có chúng ta không biết bí ẩn, đúng, hóa thần thiên tôn, kỹ càng tình báo, các ngươi có dò xét đến sao? Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua hai người, đây mới là lần này dò xét hạch tâm, nguyên anh tu sĩ chỉ là lực lượng trung kiên, hóa thần thiên tôn mới thật sự là hạch tâm. Vương Chân Quân cùng Triệu Chân Quân đồng thời lắc đầu. Vương Chân Quân cười khổ nói, hóa thần chính là giới này đỉnh tiêm chiến lực, tin tức đều bị các thế lực lớn nghiêm mật phong tỏa, bực này cao giai tình báo, căn bản không có tiết ra ngoài con đường. Triệu Chân Quân cũng phụ hòa nói, ta hỏi qua mấy cái ma đạo tán tu, bọn hắn chỉ nói mấy cái danh hiệu, kỹ lưỡng hơn nội dung, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lý Chân Quân lại đột nhiên cười, hắn đưa tay phất qua tay áo, lấy ra một viên khắc lấy ma văn ngọc phù, không sao, ta ngược lại thật ra đang dò xét giới này thánh đạo thế lực lúc, tìm tới một cái không tệ đối tượng hợp tác. Cùng lúc đó, đông vực nội địa thất sát quốc gia. Lúc trước, Trần Thắng chém giết rất nhiều nguyên anh ma quân, còn lại may mắn bảo mệnh ma đạo chân quân cũng hoảng loạn, lần lượt đào vong đến đại hoang. Như vậy, ma đạo các nước liền lâm vào quyền lực không cửa sổ kỳ. Thất sát ma quân làm lúc ấy duy nhất ma đạo hậu kỳ đại tu sĩ, mặc dù trước đây co đầu rút cổ bảo mệnh cử động, làm cho người khinh thường, nhưng ma đạo lại không nói nhân nghĩa lễ trí tín. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, hắn dựa vào đại tu sĩ thực lực, cùng Tây Hoa Thiên Tôn môn hạ chó săn thân phận, đánh lấy duy trì ma đạo trật tự cơ hiệu, liên tiếp chiếm đoạt rất nhiều ma đạo quốc gia. Trần Tây Hoa phi thăng tin tức sau khi truyền ra, hắn càng là khí diễm phách lối. Một bộ thuận ta thì sống, người ta thì chết tư thái, triệt để thống nhất ma đạo các nước, thành lập thất sát quốc gia, nghiêm nhiên thành ma đạo cự phách. Thất sát quốc gia hạch tâm, một tòa từ hắc nham dựng thành nguy nga cung điện chính lơ lửng tại ma khí trên biển mây. Cung điện đỉnh đứng sừng sững lấy bảy trôi giữ tận ma kiếm pho tượng, lưỡi kiếm phản chiếu lấy màu máu tà dương, đem trọn tòa cung điện bao phủ tại âm trầm sát khí bên trong. Nơi này chính là Thất Sát Ma Quân Ma Cung. Trong điện chỗ sâu, một tôn to lớn bạch cốt vương tọa bên trên, Thất Sát Ma Quân ngồi xếp bằng. Hắn thân mang áo bào đen, khuôn mặt tiểu thụy, chỉ có một đôi mắt lộ ra tinh hồng quang mang, quanh thân lăn lộn ma khí ngưng thực như mực, không ngờ đạt tới nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Ma khí bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn gào thét, kia là hắn chiếm đoạt rất nhiều ma đạo quốc gia lúc, lấy vô số tu sĩ tinh huyết cô đọng vạn hồn ma khí. Thất Sát Ma Quân trong miệng tự lẩm bẩm, hóa thần, hóa thần. Hắn khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt một viên màu đen hồn châu bên trong tỏa ra hắn còn lại thọ nguyên, bất quá ngắn ngủi 50 năm. Địa vị càng cao, hắn đối thọ nguyên lo nghĩ lại càng nặng, kể tại nguyên anh đại viên mãn tu vi, từ đầu đến cuối sở không tới hóa thần cánh cửa, thọ nguyên hao hết ngày, chính là hắn thân tử đạo tiêu thời điểm. Sư tôn. Một đạo thanh âm cung kính vang lên, một tên thanh sam đệ tử không người đi vào trong điện, đầu cũng không dám ngẩng lên, ngoài điện có ba vị tự xưng thánh tông đồng đạo chân quân đến đây bái phỏng. Thánh tông. Thất Sát Ma Quân lông mày đột nhiên nhăn, tinh hồng ánh mắt đảo qua đệ tử, đâu được ma đạo đã hết về ta Thất Sát quốc gia, khi nào toát ra cái thánh tông? Là còn lại tam vực tông môn. Thanh sam đệ tử vội vàng nói, đệ tử không biết. Thất Sát Ma Quân nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng cũng lên mấy phần hứng thú, đến cùng là ba vị nguyên anh chân quân, liền phất phất tay, dẫn bọn hắn tiến đến. Một bên khác, Lý Chân Quân ba người đi theo Thanh Sam đệ tử xuyên qua Ma Cung hành lang, nhìn xem cột trụ hành lang bên cạnh đứng hầu ma đạo đệ tử, âm thầm lắc đầu. Triệu Chân Quân âm thầm lấy truyền âm nhập mật nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, giới này thánh đạo không xứng a, đều là chút con queo mèo mó. Vương Chân Quân cũng truyền âm phụ họa, như vậy tư chất, như tại ta thánh tông, căn bản không có tư cách tu luyện hạch tâm công pháp. Mà lại, ta xem bọn hắn tu hành công pháp, cũng ít có ta thánh tông phong thái, khó mà bật tận kỳ dụng, hoàn toàn là phung phí của trời. Lý Chân Quân truyền âm đáp lại, ánh mắt đảo qua hành lang bên ngoài ma khí nồng nặc, cái này cũng bình thường. Giới này bản nguyên mặc dù yếu, lại tài nguyên đầy đủ, không cần tính toán tỉ mỉ liền có thể tấn thăng, tự nhiên nuôi thành như vậy thô phóng tu hành tập tụ. Không bao lâu, ba người liền bước vào cung điện, khi thấy vương tọa bên trên tôn này ma khí ngập trời thân ảnh lúc, trong mắt ba người hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên anh đại viên mãn tu vi, lại ma khí cô đọng trình độ viễn siêu giới này tu sĩ, khó trách có thể thống nhất đông được ma đạo. Bọn hắn không dám thất lễ, cùng nhau không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, gặp qua thánh quân. Thất Sát Ma Quân tinh hồng ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua. Nguyên anh sơ kỳ tu vi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ba người thế lực sau lưng lại làm cho trong lòng của hắn chần chờ, thăm dò tính mở miệng, ba vị đạo hữu từ đâu mà đến? Ba người nghe vậy, quen biết cười một tiếng. Đồng thời vận chuyển công pháp, huyền bào hạ thân thể bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói ma diễm, bên trong, ba tôn cao khoảng một trượng cổ ma hư ảnh hiện hiện. Cầm đầu cổ ma sinh ra ba thủ sáu tay, cầm trong tay ma đao, bên trái cổ ma sau lưng mọc lên hai cánh, miệng phun hắc viêm, phía bên phải cổ ma khoác trên người lân giáp, tay cầm xiềng xích. Mỗi một vị đều tản ra nghiền ép tính ma huy, so Thất Sát Ma Quân vạn hồn ma khí tinh thuần gấp trăm lần. Cái này Thất Sát Ma Quân con người bỗng nhiên co vào, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ba tôn cổ ma hư ảnh, bỗng nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên, trong giọng nói tràn đầy rung động, thật là tinh thuần ma công. Xin thứ cho Thất Sát cô lậu quả văn, không biết ba vị đạo hữu đến tụt cùng đến từ phương nào. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tán đi cổ ma hư ảnh, Lý Chân Quân tiến lên một bước, cất cao giọng nói, không dối gạt thánh quân, chúng ta cũng không phải là giới này tu sĩ, lần này đến đây là vì trợ thánh quân đột phá hóa thần, kéo dài tuổi thọ. Chương 351, có kẻ mặc cả chương 351, có kẻ mặc cả đại hoang yêu đỉnh. Yêu tôn cung nghị sự điện bên trong, mấy chục mai đưa tin ngọc phù lơ lửng tại Trần Thắng trước mặt, trắng muốt trong vầng sáng không ngừng chạy lấy các yêu tộc loại bỏ hư không tiết điểm tình báo. Trần Thắng ngồi ngay ngắn âm dương ngọc tọa phía trên, nguyên thần quét qua, một viên ngọc phù bên trong truyền đến thanh loan hoàng thanh âm, khởi bẩm yêu tôn, nam bộ đã loại bỏ hoàn tất, chúng phát hiện ba khu hàng giới tiết điểm, đồng đều ở vào sơ bộ thai nén giai đoạn, thuộc hạ đã khiến tộc nhân bày ra cảnh giới trận pháp, một khi có dị động lập tức đưa tin. Hắn tiện tay tản ra ngọc phù, lại tiếp nhận một cái khác mai hiện ra màu vàng đất vầng sáng ngọc phù, bạch tượng tộc đại trưởng lão thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng. Khởi bẩm yêu tôn, ta bạch tượng tộc lãnh địa bên trong tiết điểm có chút đặc thù, đường hầm hư không đã đơn giản hình thức ban đầu, trải qua đo lường tính toán, đủ để dung nạp kim đan kỳ trở xuống yêu tộc thông hành, lại thông đạo khuyết trương tốc độ còn tại tăng tốc. Ồ, Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia hứng thú, căn cứ các tộc lần lượt phản hồi loại bỏ kết quả, trước mắt đã ở đại hoang bắc cảnh yêu đỉnh tứ phương bên trong tìm ra 9 nơi rõ ràng hàng giới tiết điểm, mà bạch tượng tộc chỗ tiết điểm thì là trước mắt hai ngén đến nhanh nhất, bây giờ đã có thể tiếp nhận tu sĩ cấp thấp thông hành. Đi dò xét một phen, ta ngược lại muốn xem đối diện đến tột cùng là bực nào lai lịch. Suy nghĩ vừa dứt, Trần Thắng thân hình tựa như dung nhập trong nước mực dọn, lặng lẽ không một tiếng động biến mất tại ngọc tọa phía trên, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt âm dương đạo vận trong điện lưu truyền. Sau một khắc, đại hoang tây nam bạch tượng tộc lãnh địa, hư không nổi lên một vòng nhỏ xíu gần sóng, Trần Thắng thân ảnh đỗng nhiên hiện, vừa lúc rơi vào một mảnh khoáng đạt trong sân gốc. Trong sân gốc, một đạo khổng lồ màu đen thông đạo lơ lửng giữa không trung, thông đạo chung quanh hư không vặn vẹo như vòng xoáy, màu tím nhạt không gian loạn lưu thỉnh thoảng tràn ra, rơi trên mặt đất liền kích thích từng đạo tinh mịn vết rách. Bạch tượng hoàng chính xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ bố trí trận pháp, hắn thân mang nặng nề ngà voi giáp, trong tay cầm một thanh khắc đầy phù văn ngà voi trượng, chính đem từng đạo thổ hệ pháp lực rót vào trong mắt trận. Kia là một tòa vạn quân chấn nhạc trận, lấy bạch tượng tộc cam hiểu nhất thổ hệ pháp thuật làm cơ sở, có thể mượn nhờ sông núi chi lực chấn áp thông đạo. Yêu tôn, bạch tượng hoàng khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn Trần Thắng thân ảnh, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng dẫn đầu trong tộc tu sĩ quỳ lạy hành lễ, thuộc hạ bái kiến yêu tôn. Trong lòng của hắn treo lấy cự thạch rốt cục rơi xuống đất, có yêu tôn tỏa chấn, cho dù thông đạo đến tiếp sau tiếp tục quyết trường, bạch tượng tộc cũng có thể giữ vững phòng tuyến. Đứng dậy đi, trận pháp bố trí được như thế nào? Trần Thắng đưa tay hư đỡ, ánh mắt rơi vào tòa kia màu đen trên lối đi, lông mày cau lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thông đạo một chỗ khác chuyển đến sóng linh khí đã lạ lẫm lại quen thuộc là ngày đó Huyễn Hải ba động, xa lạ là hắn ẩn chứa ngang ngược khí tức. Bạch Tượng Hoàng không người đáp, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, hồi bẩm yêu tôn, trận pháp đã hoàn thành bảy thành, tiếp qua ba canh giờ liền có thể triệt để vững chắc. Chỉ là này thông đạo quyết trương tốc độ quá nhanh, thuộc hạ lo lắng trận pháp khó mà lâu dài chèo chống. Trần Thắng gật đầu, cũng không nhiều lời, mà là đưa tay vung lên, trong tay áo bay ra năm tôn lớn chừng bàn tay chuẩn tam dài khôi lỗi. Khôi lỗi mặt ngoài khắc lấy che giấu khí tức phù văn, chính là dò đường khôi lỗi không chỉ có thể che giấu khí tức, còn có thể đem cảm giác được hình tượng đồng bộ truyền về. Đầu ngón tay hắn một điểm, năm tôn khôi lỗi tựa như mũi tên, lặng lẽ không một tiếng động hướng lấy màu đen thông đạo bay đi. Bạch Tượng Hoàng bọn người nín hơi ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm khôi lỗi thân ảnh. Nửa nén hương qua đi, thông đạo chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt hồng quang tựa như tia chớp lướt qua, trong nháy mắt liền đem năm tôn khôi lỗi bao phủ trong đó. Ầm, ầm, ầm. Liên tục năm âm thanh nhẹ vang lên, năm tôn khôi lỗi lại trong khoảnh khắc hóa thành một biển, đồng bộ truyền về cảm giác cũng trong nháy mắt gián đoạn, chỉ lưu lại một cô nóng dục khí tức hủy diệt. Như vậy sao? Trần Thắng con ngươi có chút co rụt lại, hắn vốn là tùy ý phái ra khôi lỗi dò xét, muốn làm rõ thông đạo một chỗ khác đại khái tình huống, lại không ngờ tới vừa tới gần thông đạo liền bị trong nháy mắt phá hủy. Đại Hoang Chi Bắc đã phát hiện 9 nơi tiết điểm, tăng thêm cái khác 4 vực, toàn bộ thiên nguyên giới hàng giới tiết điểm số lượng nhất định không ít, lại sẽ theo lượng giới trùng điệp không ngừng gia tăng. Rất khó chắn qua được đến. Trần Thắng cũng chỉ có thể khiến thủ hạ tại yêu đỉnh khu vực tiết điểm, thiết hạ pháp trận, nhân tộc khu vực, cương vực càng rộng khắp hơn, cho dù các đại tông môn toàn lực điều tra, cũng rất dễ dàng bỏ sót. Hắn chậm rãi đi đến thông đạo biên giới, màu trắng đen đồng tử bên trong lưu chuyển lấy âm dương đạo vận, cẩn thận cảm giác thông đạo một chỗ khác khí tức. Một lát sau, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu càng thêm rõ ràng, nếu không phải trùng hợp, vậy liền chỉ có một khả năng, đối diện không chỉ có gia tốc hàng giới, còn đã nắm giữ rất nhiều tiết điểm tinh chuẩn vị trí, thậm chí tại mỗi một chỗ tiết điểm đều bố trí cảnh giới thủ đoạn. Cái này phán đoán để trong lòng của hắn cảnh giác càng sâu. Có thể gia tốc hàng giới, như còn có thể tinh chuẩn định vị cũng giám sát nhiều chỗ phân giới tiết điểm, thực lực của đối phương cùng thủ đoạn, chỉ sợ so với hắn dự đoán muốn cường hãn được nhiều. Khó trách đối diện tu sĩ, một bộ không có sợ hãi tư thái. Bất quá, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cho dù một chỗ thất bại, còn lại tiết điểm chưa hẳn không có cơ hội. Trần Thắng lắc đầu, trong lòng đã có quyết đoán, quay người nhìn về phía không người đứng hầu Bạch Tượng Hoàng, ánh mắt đảo qua trong sơn cốc bận rộn Bạch Tượng tộc tu sĩ, hạ lệnh, Bạch Tượng Hoàng, này thông đạo tạm thời giao cho người trấn thủ. Gia cố trận pháp về sau, bày ra 3 tầng cảnh giới lưới, một khi có dị vực tu sĩ xuyên qua thông đạo, không cần chém giết, cần phải trấn áp bắt sống. Vô luận thân phận đối phương cao thấp, trước tiên lấy đưa tin ngọc phù bẩm báo tại ta. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đối phương có lẽ sẽ phái cấp thấp tu sĩ liên tiếp thăm dò, chớ chủ quan. Bạch Tượng Hoàng ầm vang đồng ý, đầu lâu to lớn có chút giơ lên, trong mắt tràn đầy tự tin, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thông đạo gánh chịu cực hạn. Trước mắt nhiều nhất chỉ có thể dung nạp dưới kim đan cảnh giới thông hành, ngay cả yêu vương cấp bậc yêu khí đều có thể dẫn phát thông đạo rung động, đây cũng là niềm tin của hắn tràn đầy lực lượng chỗ. Thuộc hạ tuân lệnh. Yêu tôn yên tâm, nếu có dị vực tu sĩ dám đến, thuộc hạ định đem nó trói buộc rắn chắc, tự mình mang đến yêu tôn cung. Lời còn chưa dứt, hắn liền vây tay gọi lại mấy tên trong tộc trưởng lão, thấp giọng phân phó lên ra cố trận pháp chi tiết. Trần Thắng gật đầu, thân hình lần nữa dung nhập hư không, hóa thành một sợi âm dương nhị khí biến mất trong sân cốc. Sau đó hắn muốn đổi hướng còn lại 8 chỗ thiết điểm, dần dần thăm dò đối phương bố phòng tình huống, dù là có thể thăm dò một chỗ thông đạo hư thực, cũng là lớn lao thu hoạch. Cùng lúc đó, đông được thất sát quốc gia, cung điện bên trong, thất sát ma quân ngồi tại bạch cốt vương tọa, tinh hồng ánh mắt tại Lý Chân Quân ba người trên thân chậm rãi đảo qua, trong điện lăn lộn vạn hồn ma khí đều tùy theo ngưng trệ. Lý Chân Quân ba người đứng song vai, mặc dù mặt mỉm cười, đầu ngón tay cũng đã lặng yên bóp lấy hộ thân pháp quyết, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Ta sinh tại đây giới, lớn ở giới này. Thất sát ma quân rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn như phá la, lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, thân hữu, tông môn, gia tộc, đệ tử đều ở đây giới cắm rễ, các ngươi muốn ta giúp đỡ bọn ngươi đúc tế thiên đạo đài, thu hoạch giới này bản nguyên. Nếu là cùng các ngươi hợp tác, ta chính là giới này tội nhân tiên cổ, đến lúc đó hai tộc nhân yêu trùng phạt, ta thất sát một mạch sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Chân Quân trong lòng rung lòng, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn cùng bên cạnh Vương Triệu hai vị chân quân trao đổi một ánh mắt, âm thầm đoán thầm, khó trách giới này thánh đạo không xương, như thế dối trá diễn xuất, còn muốn chơi ba từ ba để trò xiếc. Hắn lúc này cho hai người đưa cái ánh mắt, tiến lên một bước chắp tay nói, thánh quân lời ấy sai rồi. Ta thánh đạo tu sĩ, lấy đại đạo vi tôn, lấy trường sinh là độc, há có thể là thân hữu tông môn các loại hồng trần giang buộc, tự đoạn hóa thần tiền đồ. Đợi thánh quân theo ta các loại trở về thánh tông, thống lĩnh một phương cương vực, đến lúc đó tiên phúc vĩnh hưởng, nhưng so sánh tại giới này kéo dài hơi tàn trăm năm, hóa thành đất vàng một buổi mạnh vô số lần. Vương Chân Quân vội vàng phụ họa, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên lóe ra hắc quang ngọc giản, thánh quân chớ có hồ đồ. Đây là ta thánh tông vô thượng chân ma bảo sách, chỉ dựa vào cuốn này công pháp, liền đủ để cho thánh quân ma công nâng cao một bước. Đợi sau khi chuyện thành công, thánh tông ban thưởng bản nguyên châu, trợ thánh quân tìm hiểu đạo thì, đột phá hóa thần bất quá là nước chảy thành sông sự tình, nguyên thần đại đạo gần ngay trước mắt ta. Triệu Chân Quân cũng thêm lời nói, Thánh Quân Phọ Nguyên gần, như bỏ lỡ lần này cơ duyên, chính là nói tiêu bỏ mình, tất cả hồng trần ràng buộc cũng cuối cùng rồi sẽ tan thành bọt nước. Chỉ có đi theo ta Thánh Tông, mới có thể được hưởng trường sinh. Ba người kẻ sướng người họa, trong lời nói tràn đầy dụ hoặc, phàm phất chỉ cần Thất Sát Ma Quân gật đầu, hóa thần trường sinh liền có thể đụng tay đến. Ha ha. Thất Sát Ma Quân đột nhiên phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, tinh hồng ánh mắt đột nhiên sắc bén, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Hắn chậm rãi đứng người lên, quanh thân vạn hồn ma khí bỗng nhiên bốc lên, đem trong điện ánh đến đều ép tới ảm đạm vô quang. Ta cũng không phải là không muốn hợp tác, chỉ là ta như cùng các ngươi làm bạn, chính là bỏ qua giới này hết thảy, cùng toàn bộ Thiên Nguyên giới là địch. Các ngươi điểm ấy hứa hẹn, không khỏi quá mức giá rẻ. Hắn bước về phía trước một bước, khô gầy ngón tay chỉ hướng Lý Chân Quân, các ngươi mới nói cùng, Nguyên Thủy Thánh Tông nhất thống toàn bộ tiểu thiên thế giới, có hơn 10 vị hóa thần thiên tôn tọa trấn, thu hoạch được 10 tiểu thiên thế giới. Như thế nội tình, tất nhiên bảo vật vô số, bản Nguyên Châu ngày hôm đó sau hứa hẹn, hư vô mà mịt, ta muốn gặp, là hiện tại thành ý. Lý Chân Quân nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng lòng tham không đáy. Ba người bọn họ lần này đến đây, vì biểu hiện thành ý đã đưa lên ngũ giai vô thượng chân ma bảo sách, cái này đã là bọn hắn quyền hạn phạm vi bên trong có thể xuất ra tối cao quy cách lễ vật. Nhưng đối phương hiển nhiên không vừa lòng, lại vẫn muốn tức thời chỗ tốt, hắn cưỡng chế trong lòng không vui, trên mặt một lần nữa chất lên tiểu dung, Thánh Quân có gì yêu cầu, không ngại nói rõ, chỉ cần ở tại chúng ta phạm vi năng lực bên trong, nhất định thỏa mãn. Thất Sát Ma Quân thẳng thắn, tinh hồng trong ánh mắt mang theo một tia vội vàng, trên mặt lại cười tủm tỉm mở miệng, ta muốn duyên thọ chi bảo. Ta đã dùng qua 2 lần tứ giai diên thọ đan, thọ nguyên đã gần đến 1500 năm. Bình thường duyên thọ chi vật đối ta sớm đã vô dụng, chỉ ít cần ngũ giai duyên thọ chí bảo mới có thể là ta kéo dài tính mạng, để cho ta có đầy đủ thời gian xung kích hóa thần. Các ngươi đã nói có thể giúp ta hóa thần, yêu cầu này chắc hẳn không cao lắm à? Ngũ giai duyên thọ chí bảo. Lý Chân Quân ba cặp xem một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó xử. Ngũ giai duyên thọ chí bảo, cho dù là tại Nguyên Thủy Thánh Tông, cũng là cung cấp hóa thần thiên tôn sử dụng chân phẩm. Ba người bọn hắn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, căn bản không có điều động như thế bảo vật quyền hạn. Lý Chân Quân âm thầm lấy thần thức truyền âm, kẻ này mặc dù tham, nhưng Nguyên Anh đại viên mãn bản thổ tu sĩ, càng là một phương lãnh tụ, phía trước trung kỳ, chư vị thiên tôn giáng lâm trước đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, có thể trợ chúng ta nhanh chóng trưởng khống giới này thánh đạo thế lực, đối kháng yêu đình cùng nhân tộc. Vương Chân Quân lo lắng truyền âm, có ngũ giai trí bảo chúng ta không bỏ ra nổi đến a, trừ phi hướng tông môn cầu viện, chỉ có thể như thế. Lý Chân Quân cắn răng truyền âm, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thất Sát Ma Quân, cất cao giọng nói, Thánh Quân sở cầu, ta ba người đáp ứng. Chỉ là như thế bảo vật cần hướng tông môn điều lấy, mời Thánh Quân cho ta các loại 3 ngày thời gian, 3 ngày sau chúng ta tất mang theo bảo vật đến đây bài kiến. Thất Sát Ma Quân tinh hồng ánh mắt lấp lóe mấy lần, đột nhiên thâm trầm cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Vương Triệu hai vị chân quân, Lý đạo hữu có một mình trở về, còn lại hai vị đạo hữu liền lưu tại bản tọa trong ma cung, để bản tọa hảo hảo khoản đãi 3 ngày như thế nào. Lời vừa nói ra, Lý Chân Quân ba người sắc mặt đột biến, đây rõ ràng là muốn bắt hai người làm hạt nhân, để phòng bọn hắn một đi không trở lại. Vương Chân Quân vừa muốn phát tác, liền bị Lý Chân Quân lấy ánh mắt ngăn lại. Lý Chân Quân biết rõ địa thế còn mạnh hơn người, đối phương nắm trong tay đông ngực ma đạo, nếu là trở mặt, ba người bọn họ chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Hắn trầm ngâm một lát, đối hai người nhẹ gật đầu, truyền âm nói, "Ủy khuất hai vị, 3 ngày sau ta tất mang bảo vật trở về." Vương, Triệu hai vị chân quân mặc dù sắc mặt không cam lòng, lại cũng chỉ năng điểm đầu đáp ứng. Thất Sát Ma Quân thấy tình cảnh này, thỏa mãn nở nụ cười, với tay gọi lại hai tên người hầu, mang hai vị đạo hữu đi tĩnh tâm điện nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi, không được có mất. Chương 352, Nguyên Thủy Thánh Tông chương 352, Nguyên Thủy Thánh Tông huyền hoàng giới khu vực Hải Tâm. Nguyên Thủy Thánh Tông, mây mù lở lở, hào quang vạn đạo, từng tòa lơ lửng tiên sơn ở giữa, mang lấy từ thất thải hào quang ngưng tụ thành cầu vồng, cầu vồng bên trên thỉnh thoảng có tiên hạt lướt qua, lưu lại thanh thúy tiếng hót. Tiên sơn chi đỉnh, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, toàn bộ thánh tông bị một tầng màu vàng kim nhạt hộ tông đại trận bao phủ, đại trận lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thể thấy được nguyên thủy hai chữ cổ truyện. Thánh tông chỗ sâu, một tòa tên là Thái Hồng động tiên bí cảnh trôi nổi tại trên biển mây. Động tiên bên trong, không có nhật nguyệt tinh thần, lại tự có ánh sáng lưu chuyển, dưới đất là từ Thái Hồng bảo nhưỡng lát thành, mỗi một hạt đất đai đều ẩn chứa tinh thuần bản nguyên chi lực. Bốn phía trên vách đá dựng đứng, tuyên khắc lấy vô số thượng cổ phù văn, kia là thánh tông rất nhiều thiền tôn cảm ngộ đạo tắc ngưng tụ mà thành, tu sĩ tầm thường chỉ cần ở đây tĩnh tu một ngày, liền có thể bù đắp được ngoại giới 10 năm khổ tu. Giờ phút này, ba tôn thân mang không đồng đạo bảo thân ảnh chính vây đứng tại động thiên trung ương ngọc đài bên cạnh, ngọc đài trên, một viên trắng muốt ngọc giản chính lơ lửng, tản ra nhàn nhạt linh quang. Cái này ba tôn thân ảnh đều là nguyên thủy thánh tông hóa thần hậu kỳ thiên tôn, bên trái thân mang bạch ngọc đạo bảo, khuôn mặt tuấn lãng chính là cửu thương thiên tôn. Ở giữa gánh vác một thanh cổ phát trường kiếm, khí tức lăng lệ chính là liệt khung thiên tôn, phía bên phải thân mang lục bảo, khuôn mặt tiểu tụy lại mắt thần huyền áo chính là Huyền Kỳ Thiên Tôn. Ba người ánh mắt đều rơi vào ngọc giản bên trên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cửu Thương Thiên Tôn trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh ngạc, tiến đến dò xét ba vị nguyên anh chân quân đã chuyển về tin tức. Lần này hàng giới thế giới tên là Thiên Nguyên giới bản nguyên đẳng cấp chỉ là mặt các loại đỉnh cấp, có cảnh nội tài nguyên lại tràn đầy đến có thể so với giáp đẳng bản nguyên thế giới, nguyên anh chân quân đông đảo, còn có hóa thần thiên tôn tọa trấn. Liệt Khung Thiên Tôn lông mày cau lại, đưa tay phất qua ngọc giản, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, cái này không hợp với lẽ thường, mặt các loại bản nguyên thế giới vì sao lại có nhiều như vậy nguyên anh, thậm chí hóa thần thiên tôn? Bình thường mặt các loại bản nguyên thế giới có thể sinh ra mấy tôn nguyên anh chân quân liền không tệ, thánh tông phái ra ba vị nguyên anh tiên phong chính là đối ứng cái này cấp bậc, tiến thối có thừa. Có chút ở vào đặc thù thời kỳ mạn các loại bản nguyên thế giới, thậm chí ngay cả tu sĩ kim đan đều không thể thay nén. Tỷ như 500 năm trước, Nguyên Thủy Thánh Tông liền thu hoạch được một tòa đỉnh cấp bản nguyên mạn pháp thế giới. Thế giới này linh khí khô kiệt, chỉ có mấy chỗ phúc địa vẫn còn tồn tại linh nhãn, người mạnh nhất bất quá trúc cơ hậu kỳ, vẫn còn cuồng vọng tự xưng đạo quân. Thánh Tông vẹn vẹn phái đi 3 tên nguyên anh tiên phong, tựa như chém dưa thái rau quét ngang toàn cảnh, nhẹ nhõm đúc lên tế thiên đạo đài thu hoạch bản nguyên. Như vậy thế giới cùng lần này tiên nguyên giới tình huống tạo thành so sánh rõ ràng. Huyền Kỳ Thiên Tôn khô gầy ngón tay đập ngọc đài, thanh âm trầm thấp, như thế nào lấy hay bỏ. Nguyên Thủy Thánh Tông từ trước thờ phụng ổn chữ vào đầu lấy thủ hộ tự thân thế giới làm căn bản. Nếu là dò xét phát hiện thực lực đối phương mạnh mẽ, liền sẽ quả quyết vận dụng bí bảo Chư Thiên Bảo giám áp chế tiết điểm, ngăn chặn thông đạo. Cho dù lưỡng giới trùng điệp trăm năm, cũng có thể để thông đạo từ đầu đến cuối không cách nào thành hình, để đối diện cũng vô kế khả thi. Liệt Khung Thiên Tôn bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tự nhiên là cầm xuống. Bản nguyên tuy ít, nhưng tài nguyên phong phú đến trình độ này, chỉ là cướp đoạt cảnh nội thiên tài địa bảo, liền đủ để đền bù lần hành động này tiêu hao, thậm chí còn có lợi nhuận. Càng quan trọng hơn là, bản nguyên suy yếu lại có thể sinh ra hóa thần thiên tôn, giới này nhất định có không tầm thường lai lịch, nói không chừng có lục giai truyền thừa. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tựa như 500 năm trước tòa kia mạt pháp thế giới, tuy chỉ có trúc cơ tu sĩ, lại có một bộ ngũ giai nuôi thi địa tịch, để cho ta thánh tông mấy thiên tôn đều được ích lợi không nhỏ. Chúng ta tu hành bổ thiên chi đạo vốn là lấy vạn giới tài nguyên tầm bổ huyền hoàn giới, như vậy tràn ngập bí ẩn tiểu thiên thế giới, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Huyền Kỳ Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, tiểu tụy khắp khuôn mặt là bình tĩnh, ta tán thành. Mặt các loại bản nguyên cho dù có thể sinh ra hóa thần, thực lực chắc hẳn cũng có hạn, nói không chừng chỉ là tìm hiểu thêm phẩm đạo tắc. Bằng vào ta thánh tông bây giờ nội tình, đủ để đem nó nghiền ép, như vậy nỗ lực cùng ích lợi, đáng giá xuất thủ. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tính toán, nói tới Lý Chân Quân chuyển về một cái khác tin tức, tên kia gọi là Thất Sát Ma Quân Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, cũng đáng được tranh thủ, kia phương thế giới thánh đạo thế nhỏ, hắn có thể tu hành đến tận đây, có thể thấy được hắn tâm tính cùng thủ đoạn đều có chút không tầm thường. Một viên ngũ giai diên thọ đan đem nó lôi kéo, cũng coi như đằng giá, liền ban cho hắn đi, cùng lắm thì về sau lại vì hắn gieo xuống ma trùng. Nếu là có thể đột phá cảnh giới, chính là ta thánh tông thứ 17 tôn thiên tôn, nếu là không thành, bản tọa liền mời hắn đến bổ thiên lô bên trong đi một chuyến. Lấy ma trùng làm dẫn, luyện chế một viên vạn hồn quy nguyên đan không thành vấn đề, ngũ giai phẩm chất không thành vấn đề, đủ để vãn hồi thánh tông đầu tư. Thiện, Cửu Thương cùng Liệt Khung cùng kêu lên ứng hòa. Ba người thương nghị hoàn tất, Cửu Thương Thiên Tôn tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía động thiên chỗ sâu kia phiến bị kim quang bao phủ khu vực, cung kính nói, đã đặt thành chung nhận thức, ta lập tức báo cáo thánh chủ, mời ra Chư Thiên Bảo Giám, vững chắc tiết điểm thông đạo. Đề cập thánh chủ hai chữ, Liệt Khung cùng Huyền Kỳ trên mặt trong nháy mắt che kín vẻ kính sợ. Nguyên Thủy Thánh Tông có thể từ một giới tiểu tông phát triển đến thống lĩnh toàn bộ huyền hoàng thế giới quái vật khổng lồ, toàn bằng thánh chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn vô thượng uy năng. Cửu Thương Thiên Tôn dừng một chút, ngựa khí mang theo vài phần châm trước chậm rãi mở miệng, đúng rồi, lần này trinh phạt thiên nguyên giới, ngoại trừ mời ra Chư Thiên Bảo Giám vững chắc thông đạo, còn có một chuyện, thánh chủ lão nhân gia ông ta có lẽ sẽ tự mình xuất thủ. Cái gì? Huyền Kỳ Thiên Tôn nghe vậy, đội vàng quyết can, tuyệt đối không thể. Thánh chủ đang đứng ở xung kích luyện hư cảnh giới thời kỳ mấu chốt, há có thể là một mặt các loại tiểu thiên thế giới phí sức phí sức. Liệt Khung Thiên Tôn cũng tới trước một bước, lăng lệ khí tức thu liễm hơn phân nửa, lòng tràn đầy kính sợ hướng phía hư không chắp tay về sau, khuyên can nói, Huyền Kỳ đạo hữu nói cực phải, ta thánh tông có thể có hôm nay chi thịnh, toàn do thánh chủ phù hộ. Đợi thánh chủ thành tựu luyện hư đại năng, liền có thể đánh vỡ thọ nguyên gông cùng xiềng xích, trường sinh cửu thị, lo gì một cái tiên nguyên giới. Việc này đoạn không đáng kinh ngạc nhiều thánh chủ thanh tu. Cửu Thương Thiên Tôn thấy thế, nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn đưa tay ra hiệu hai người an tâm chớ đội, hai vị đạo hữu đừng đội, thánh chủ đạo tâm cỡ nào kiên định, sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tu hành. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh bên trong lưu truyền kim quang, ngữ khí mang theo vài phần hiểu rõ, thánh chủ bế quan đã hơn ngàn năm, mặc dù đạo tâm vững chắc, nhưng cũng khó tránh khỏi tính cực tư động. Thiên nguyên giới như vậy bản nguyên suy yếu lại giấu giếm huyền cơ thế giới, vừa lúc có thể để cho lão nhân gia ông ta hoạt động một chút gân cốt, tạm thời cho là đột phá trước điều hòa. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, huống hồ các ngươi quên trăm năm trước từ Thái Sơ tiểu thiên giới đoạt được kia bộ lục giai điển tịch, trong đó rõ ràng ghi chép, luyện hư tu sĩ một khi tiến vào tiểu thiên thế giới, liền sẽ nhận tiểu thiên thiên địa kịch liệt áp chế, hơi không cẩn thận sẽ còn dẫn phát thế giới phản vệ. Lời này như là một đạo kinh lôi, để Huyền Kỳ cùng Liệt Khung hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giật mình, thánh chủ bây giờ vẫn là hóa thần viên mãn, tiến vào thiên nguyên giới không có bất luận cái gì áp chế. Chỉ khi nào đột phá luyện hư, liền không còn có như vậy tự tại hành tẩu tiểu thiên thế giới cơ hội. Huyền Kỳ Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế, là chúng ta lo sự tình không chu toàn. Liệt Khung Thiên Tôn cũng là hào tình vạn trượng, có thánh chủ tự mình tọa trấn, lần này hàng giới nhất định có thể một trận chiến công thành, đem thiên nguyên giới tài nguyên cùng bản nguyên đều thu hoạch. Cửu Thương Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, xanh ngọc đôi mắt bên trong hiện lên một tia tự tin, đúng là như thế, thánh chủ thân trinh, không chỉ có thể trấn nhiếp thiên nguyên giới tu sĩ, càng có thể dò xét rõ ràng thế giới kia ẩn tàng bí ẩn. Chúng ta chỉ cần làm tốt đến tiếp sau bố trí, đợi thông đạo vững chắc về sau, liền xuất dưới trướng đệ tử theo vào, hiệp trợ thánh chủ đúc lên tế thiên đạo đài là được. Huyền Kỳ Thiên Tôn cũng nhẹ gật đầu, kia Thất Sát Ma Quân nếu là biết được thánh chủ đích thân đến, chắc hẳn sẽ càng thêm tận tâm hiệu lực. Ba tôn tiên tôn lần nữa đạt thành chung nhận thức, trong động thiên bầu không khí một lần nữa trở nên trang nghiêm mà tràn ngập chờ mong. Cửu Thương Tiên Tôn thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch quang bay vào kim quang bên trong, không bao lâu, liền xuất hiện tại một tòa càng thêm rộng lớn bí cảnh, Nguyên Thủy Động Thiên. Nguyên Thủy Động Thiên bên trong, chín đạo to lớn quang môn lơ lửng tại tứ phương, quang môn phía trên lưu chuyển lên sao trời phù văn. Mỗi một đạo quang môn đều từ một tôn hóa thần thiên tôn tọa trấn, bọn hắn khí tức trầm ngưng, ngồi xếp bằng hư không, thủ hộ lấy quang môn ổn định. Động Thiên trung ương, một đạo mênh mông quang ảnh xếp bằng ở Cửu Thiên Thần Quang ngưng tụ đài sen phía trên, quang ảnh mờ mịt, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có một đôi tròng mắt như nhật nguyệt sáng chói. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một phương như mộng ảo chói lọi ngọc giám. Ngọc giám thỉnh thoảng biến ảo hình thái, khi thì hóa thành một thanh ngọc như ý, khi thì hóa thành một đóa khánh vân, khi thì lại hóa thành một tòa kim tiểu, mỗi một loại hình thái đều tản ra trấn áp hoàn vũ uy năng. Đây cũng là Nguyên Thủy Thánh Tông trấn tông chí bảo Chư Thiên Bảo Giám. Quang ảnh quanh thân, quang âm chi lực như trường hà lưu chuyển, trong nước sông mơ hồ có thể thấy được Thánh Tông từ không quan trọng đến huy hoàng các đời cảnh tượng, từng màn có thể thấy rõ ràng. Đây là thời gian đạo tắc tu luyện tới cực hạn mới có thể hình thành quang âm đạo vực thân ở trong đó, liền có thể quan sát quá khứ, nhìn rõ nhân quả. Càng làm cho người ta rung động là, quang ảnh quanh thân còn quanh quẩn lấy một cỗ mênh mông thiên ý, phản phất toàn bộ huyền hoàng giới thiên địa vị cách đều tập trung ở hắn trên người một người, vẹn vẹn cảm giác được cố khí tức kia, liền để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ. Cửu Thương bái kiến Thánh Chủ. Cửu Thương Tiên Tôn không mình hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng kia sáng kia ảnh, cảm nhận được đối phương kia như thiên địa áp chế lực, trong lòng âm thầm cảm thán, Thánh Chủ cảnh giới càng phát ra cao thâm khó lường. Nguyên Thủy Thánh Chủ nửa khép nửa mở hai con ngươi chậm rãi mở ra, thanh âm như hồng trung đại lữ, nhưng lại mang theo một tia mờ mịt, phảng phất từ tuyên cổ truyền đến, thế nhưng là thăm dò người truyền về dị giới tình báo. Cửu Thương Tiên Tôn cung kính gật đầu, Thánh Chủ minh giám. Sau đó đem trong ngọc giản tình báo kỹ càng bẩm báo, bao quát thiên nguyên giới bản nguyên đẳng cấp, tài nguyên tình huống, tu sĩ thực lực, cùng thất sát ma quân tình huống, từng cái nói rõ. Có ý tứ. Nguyên Thủy Thánh Chủ nét miệng lên một vòng cười yếu ớt, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, bản nguyên suy yếu lại tài nguyên tràn đầy, còn có thể sinh ra hóa thần tiên tôn, xem ra lại là một cái từng có huy hoàng đại thế, lại bởi vì biến cố suy sụp thế giới. Như vậy thế giới, thường thường cất dấu thượng cổ truyền thừa hoặc là trí bảo, nội tình không tầm thường. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, ta sắp đột phá luyện hư, thiên nguyên giới làm ta đột phá trước thu hoạch cái cuối cùng tiểu thiên thế giới, cũng coi như một trận duyên phận. Cửu Thương Tiên Tôn không người phụ họa, Thánh Chủ lời nói rất đúng. Nguyên Thủy Thánh Chủ khép cười một tiếng, tay áo nhẹ nhàng buông lên, đỉnh đầu Chư Thiên Bảo Giám đống nhiên xoay tròn, từng đạo phù văn màu vàng từ bảo giám bên trong bay ra, bắn vào tứ phương chín đạo quang môn bên trong. Quang môn bên trong không gian ba động trong nháy mắt trở nên ổn định, nguyên bản còn tại dựng dục thông đạo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trường, ngưng thực. Lần này tiết điểm thành lập coi như thuận lợi. Không ra mấy năm, thông đạo liền có thể gánh chịu nguyên anh tu sĩ đi tới đi lui, về phần chúng ta hóa thần tu sĩ, ước chừng cần 30 năm thời gian, đợi thông đạo triệt để vững chắc liền có thể thông hành. Cửu Thương Tiên Tôn trong lòng vui mừng, đội văn nói, có Thánh Chủ tự mình xuất thủ, lần này thiên nguyên giới chuyến đi, nhất định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nguyên Thủy Thánh Chủ khẽ bước cằm, hai con ngươi lần nữa được khép, quanh thân quang âm đạo vực một lần nữa lưu chuyển, phản phất lại lâm vào đối luyện hư cảnh giới cảm ngộ bên trong. Cửu Thương Tiên Tôn lặng yên lui ra, trong lòng đã bắt đầu tính toán đến tiếp sau trừng phạt kế hoạch, thiên nguyên giới tài nguyên cùng bí ẩn, sắp trở thành thánh tông vật trong bàn tay. Chương 353, chuyển hóa yêu khu chương 353, chuyển hóa yêu khu 3 ngày kỳ hạn chớp mắt là tới. Đông vực, thất sát điện bên ngoài, trên quảng trường đã vẩy nước quét nhà sạch sẽ, mười mấy tên thân mang hắc bảo ma tu đệ tử đứng hầu hai bên, thần sắc trang nghiêm. Thất sát ma quân tự mình đứng tại cửa điện trên bậc thang, một thân huyền hắc nạm vàng ma bảo nổi bật lên hắn tiểu tụy khuôn mặt nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Không bao lâu, một đạo thanh sắc lưu quang xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào trong sân động. Lý Chân Quân thân mang huyền bảo, dáng người thẳng tắp, tay trái nhận chữ vật, trang phục chính thức lấy từ tông môn điều tới ngũ giai diên thọ đan, mang trên mặt nhất định phải được tiêu dung. Hắn vừa xuống đất, liền cảm nhận được đến từ cửa điện nhìn chăm chú, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Thất Sát Ma Quân đã bước nhanh đi xuống bậc thang, cười rạng rỡ tiến lên đón. Lý đạo hữu đường xa mà đến, vất vả vất vả. Thất Sát Ma Quân thanh âm mang theo tận lực thả nhu khách khí, ánh mắt lại như có như không liếc về phía Lý Chân Quân nhận chữ vật, không biết đạo hữu cam kết diên thọ đan có từng mang đến. Lý Chân Quân cao giọng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thánh tông đệ tử tự ngạo, ta Nguyên Thủy Thánh Tông nói là làm, sao lại lừa gạt thánh quân. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua quảng trường một phía, lông mày cau lại, đúng rồi, ta hai vị kia sư đệ ở đâu? Ba ngày không thấy, ngược lại là có chút quan niệm. Ở chỗ này đây. Một đạo bình thản lại ẩn chứa thiên địa vận luật thanh âm đống nhiên tại trong hư không vang lên, như là kinh lôi lăn qua trên cung điện không. Lý Chân Quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn thân là Nguyên Anh chân quân, lại không hay biết cảm giác nửa điểm khí tức ba động, đạo thân ảnh này phảng phất vốn là tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trước người hơn một trượng chỗ hư không đột nhiên nổi lên một vòng trắng đen xen kẽ gợn sóng, một đạo thân mang hắc kim cẩm bảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh không lay động, quanh thân màu trắng đen bừng sáng lưu chuyển ở giữa, phảng phất thiên địa âm dương hóa thân. Hóa thần tiên tôn. Càng làm cho Lý Chân Quân vãi cả linh hồn chính là, đối phương trong lòng bàn tay phải, hai đạo cao gần tấc nhỏ bé thân ảnh chính co do, quần áo lộn xộn, hai mắt nhắm nghiền, đúng là Hàn Vương, Triệu hai vị sư đệ. Hai người quanh thân bị một tầng vô hình đạo tắc bao khỏa, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không thể phát giác, tựa như hai tôn tinh xảo thạch điêu. Lý Chân Quân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thiên Nguyên giới hóa thần tiên tôn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không ngờ tới chính mình hai vị sư đệ đã sớm bị cầm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Làm Thánh Tông tiên phong, hắn tùy thân mang theo một viên ngũ giai đại na di kim phủ, giờ phút này liền muốn kích hoạt phủ triện chạy thoát. Có một giây sau, hắn liền phát hiện chính mình như rơi vào hầm băng, toàn thân phảng phất bị vô hình gông xiềng khóa lại, ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Giữa thiên địa ngũ hành trong nháy mắt ngưng kết, âm dương nhị khí hóa thành vô số đạo xiềng xích, từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, trùng điệp đặt ở trên người hắn. Càng kinh khủng chính là, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, nguyên bản rõ ràng chạy trốn ý chí, lại cố uy áp này hạ dần dần mơ hồ, phảng phất sau một khắc liền muốn lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Một bên Thất Sát Ma Quân thấy một màn này, cũng là run rẩy không ngừng, trong lòng sóng to gió lớn, được, thật là khủng khiếp yêu tôn. Một ý niệm liền có thể định người sinh tử, đây mới thật sự là vô cùng tận thần uy. Hắn từng là Tây Hoa Thiên Tôn môn hạ chó săn, được chứng kiến Tây Hoa Thiên Tôn lấy kiếm nói toạc ra diệt ngàn vạn thần uy, có loại kia uy năng tuy mạnh, phong mang bá đạo. Kém xa trước mắt vị này yêu tôn thần thông vô cùng tận, cử trọng được kinh, để hắn tự giác tựa như sâu kiến bụi bằng nhỏ bé, không sinh ra không có nửa phần ý niệm chống cự, chỉ còn lại sâu tận xương bị kính sợ đồng thời, đối phương quanh thân diễn hóa đạo tác, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Mẹn mẹn trong lúc vô tình tản mát đạo vận, liền để hắn đối nguyên anh đại viên mãn có một tia cảm ngộ mới, loại tầng thứ này thần thông đã đạt đến hóa cảnh. Trần Thắng nhìn xem lòng bàn tay không thể động đậy Lý Chân Quân, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tu hành bí thuật, đừng nói chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là cùng giai hóa thần, hắn cũng có thể nhất niệm áp đảo, trong nháy mắt tịch diệt. Hắn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, một đạo khí lưu vô hình cuốn qua, Lý Chân Quân tựa như giống như diều đứt dây bay lên, từng bước thu nhỏ. Cuối cùng được vững vàng thu hút trong lòng bàn tay của hắn, cùng Vương, Triệu hai người song song co ro, ba tôn nguyên anh chân quân tại hắn lòng bàn tay, lại như hài đồng thưởng thức con rối nhỏ bé. Cùng lúc đó, Trần Thắng lòng bàn tay nổi lên một đạo nhu hòa kim quang. Kim quang bao phủ xuống, Lý Chân Quân trong tay nhẫn chứa vật tự động mở ra, mấy thứ vật phẩm chậm rãi bay ra. Một viên khắc đầy không gian Na Di phủ văn màu vàng kim phủ triện trên không trung xoay tròn, chính là viên kia chưa thể kích hoạt ngũ giai đại Na Di kim phủ. Bên cạnh còn lơ lửng một cái tinh xảo màu tím hộp ngọc chưa mở, liền có một cỗ nồng đậm sinh cơ tràn ra, chính là viên kia ngũ giai diên thọ đan. Thất Sát Ma Quân rất cung kính đứng đấy, khóe mắt quét nhìn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia màu tím hộp ngọc, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Tuổi thọ của hắn đã không đủ 50 năm, cái này mai diên thọ đan chính là hắn hy vọng cuối cùng. Có đối mặt Trần Thắng thần uy, hắn ngay cả mở miệng đòi hỏi giúp khí đều không có, chỉ có thể lòng tràn đầy thấp thỏm chờ đợi. Trần Thắng đem ba tôn nguyên anh Trần Quân thu nhập trong tay áo, ánh mắt đảo qua Thất Sát Ma Quân, nhìn thấy hắn bộ kia cung kính vừa khắt nhìn bộ dáng, không khỏi khẽ cười một tiếng, yên tâm, hứa hẹn qua ngươi đồ vật, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lời còn chưa dứt, hắn bấm tay một điểm, viên kia màu tím hộp ngọc liền hóa thành một vệt kim quang, tinh chuẩn rơi vào Thất Sát Ma Quân lòng bàn tay. Thất Sát Ma Quân cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, vội vàng hai tay nâng lên hộp ngọc, trung điệp dập đầu trên mặt đất, thanh âm mang theo kích động run rẩy. Đa tạ yêu tôn ân điển, thuộc hạ nguyện làm yêu tôn sông pha khói lửa, không chối từ. Trần Thắng nhìn xem Thất Sát Ma Quân hai tay nâng hộp ngọc, cúi đầu nghe theo cung kính bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cùng vị này ma đạo cự phách cũng coi là vượt qua mấy trăm năm người quen biết cũ. Còn nhớ năm đó chính mình còn tại Nguyên Anh cảnh giới, ngăn ở Thất Sát Điện trước đó, chém giết ma quân vô số, còn muốn cùng người này đấu pháp một phen. Hết lần này tới lần khác không có nghĩ rằng đối phương tinh thông bảo mệnh chi đạo, lại sớm đi, còn xin ra Trần Tây Hoa ra mặt điều giải. Nhoáng một cái mấy trăm năm đi qua, ngày xưa cái kia tại hắn dưới kiếm chật vật chạy trốn ma đạo chân quân, bây giờ đã nhất thống đông vực ma đạo, thành uy chấn một phương Thất Sát Ma Quân. Trần Thắng nhìn xem tấm kia khắc đầy tuế nguyệt vết tích lại tràn đầy kính ý mặt, cảm giác đến thuận mắt không ít. Đứng lên đi. Trần Thắng đưa tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem Thất Sát Ma Quân nâng lên, có thể đem cái này ba tôn dị vực tu sĩ nội tình thăm dò, còn có thể dẫn ta tới đây bắt được, ngươi có công lớn. Hắn lời nói xoay chuyển, màu trắng đen đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ, dứt lời, ngươi đến cùng có gì cầu? Nếu chỉ là cái này mai diên thọ đan, cũng không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Hai ngày trước đó, hắn ngay tại yêu tôn cung thôi diễn hàng giới thông đạo ba động, đến từ Vân Lam Trần Thị đưa tin ngọc phù đột nhiên sáng lên. Lại là Thất Sát Ma Quân thông qua Trần Thị con đường liên hệ hắn vị này đại hoàng yêu tôn. Không thể không nói, Thất Sát Ma Quân rất biết là người, Trần Tây Hoa sau khi phi thăng, hắn vẫn như cũ cùng Trần Thị giữ vững rất tốt quan hệ. Ngọc phù bên trong, Thất Sát Ma Quân không chỉ có nói rõ chi tiết ba vị tự xưng nguyên thủy thánh tông tu sĩ lai lịch, tu vi, còn thuật lại đối phương đề cập tế thiên đạo đài thu hoạch bản nguyên các loại mấu chốt tin tức. Cuối cùng chỉ mập mờ đề cập sau khi chuyện thành công, có một nho nhỏ thỉnh cầu. Lúc đó Trần Thắng chính khổ vì không cách nào dò xét thông đạo đối diện hư thực, nghe nói này tin tức lúc này mừng rỡ. Hắn tuy biết ma đạo xảo trá, không chút nào không sợ cái gọi là cạm bẫy, bây giờ thiên biến lên giới, hắn tự phụ đủ để tung hoành vô địch, như thật có cạm bẫy, ngược lại nói rõ tìm được đối phương hoạch tâm cứ điểm, chính hợp hắn ý thế là hắn lặng yên che giấu khí tức, theo Thất Sát Ma Quân phái tới sứ giả đến đây, trước tiên ở ma cung chỗ sâu bắt được Vương, Triệu hai vị chân quân, lại tại ngoài điện ôm cây đợi thỏ, nhẹ nhõm cầm xuống Lý chân quân. Yêu tôn minh giám. Thất Sát Ma Quân đứng thẳng người, hai tay vẫn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hộp ngọc, tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia khôn khéo, cũng không dám có nửa phần dấu giếm, thuộc hạ thật có một chuyện muốn nhờ, chỉ là việc này liên quan đến thuộc hạ con đường, cần trước hướng yêu tôn phẫu mình cõi lòng. Trần Thắng gật đầu, đi đến phần thiên trong điện Bạch Cốt Vương tọa bên cạnh, tùy ý phủi nhẹ trên ghế ma khí, liền ngồi xuống, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, đem vương tọa khí tức âm trầm gột rửa sạch sẽ, vậy liền không vội mà nói, bản tọa hỏi lại ngươi một chuyện, Nguyên Thủy Thánh Tông danh xưng có hơn 10 vị hóa thần thiên tôn, thực lực hơn xa ta thiên nguyên giới. Ngươi vì sao không đứng tại bọn hắn bên kia, ngược lại hướng ta mật báo? Thất Sát Ma Quân nghe vậy, lập tức thẳng tắp cái eo, trên mặt lộ ra một bộ nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, thanh âm cũng cất cao mấy phần, yêu tôn lời ấy sai rồi. Thuộc hạ tuy là ma đạo, giết người không tính toán, nhưng cũng biết được gia chi không còn, lông đem chỗ này phụ đạo lý. Kia Nguyên Thủy Thánh Tông muốn thu cắt giới này bản nguyên, đến lúc đó thiên nguyên giới sinh linh đồ thán, ta Thất Sát một mạch cũng khó thoát hủy diệt chi họa, thuộc hạ há có thể bởi vì bản thân chi tư, dồn bỏ cố thổ. Đây là đại nghĩa chỗ. Bản tọa muốn nghe nói thật. Trần Thắng lông mày cau lại, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quanh thân âm dương nhị khí có chút ba động, một cô áp lực vô hình bao phủ lại Thất Sát Ma Quân, để hắn vừa nói ra khỏi miệng đại nghĩa hai chữ kẹt tại trong cổ họng, rốt cuộc nói không được. Thất Sát Ma Quân biến sắc, đội vàng thu liễm bộ kia ra vẻ chính khí bộ dáng, một lần nữa lộ ra cung kính thần sắc, cười khổ nói, không dám giấu giếm yêu tôn, thuộc hạ cũng không phải là như vậy cao thượng. Kia Vương, triệu hai vị chân quân tại Ma Cung ở tạm ba ngày, thuộc hạ bí mật quan sát, gặp bọn họ trong ngôn ngữ đối ta thiên nguyên giới tu sĩ đủ kiểu khinh thường. Hai người há miệng ngậm miệng nhân tài hao tài con queo méo mó vật tận kỳ dụng liền chi kỳ tâm không giỏi. Hắn dừng một chút, hạ giọng nói, bọn hắn hứa hẹn bản nguyên châu hóa thần cơ duyên thuộc hạ căn bản không tin. Loại kia có thể giúp nguyên anh đột phá hóa thần chí bảo, bọn hắn nhà mình tu sĩ còn không đủ phân, như thế nào tùy tiện cho ta một ngoại nhân? Thuộc hạ tung hoành ma đạo hơn ngàn năm, nhất là minh bạch có mới núi cũ đạo lý, đợi bọn hắn mượn lực của ta trưởng không đông được, ta viên này quân cờ sợ là muốn bị luyện thành đang lượng. Trần Thắng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn chưa đối kia ba vị thánh tông tu sĩ siêu hồn, giờ phút này từ Thất Sát Ma Quân trong miệng nghe được hao tài luyện đan các loại chữ, càng cảm thấy cái này Nguyên Thủy Thánh Tông phong cách hành sự tàn nhẫn bá đạo, cũng đối cái này dị vực tông môn càng thêm hiếu kỳ. Có thể để cho Thất Sát Ma Quân như vậy đa mưu túc trí ma đầu đều sinh lòng cảnh giác, cái này thánh tông thủ đoạn tất nhiên không đơn giản. Trần Thắng khẽ cười một tiếng, ngược lại là khôn khéo, có ngươi liền không sợ, ta Thiên Nguyên giới thua với Nguyên Thủy Thánh Tông, đến lúc đó ngươi thông phong báo tin sự tình bại lộ, hạ chàng thảm hại hơn. Thất Sát Ma Quân trên mặt lộ ra một tia chắc chắn tiêu dung, lần này trong tươi cười không có nửa phần hư giả, thuộc hạ từng đi theo Tây Hoa Thiên Tôn mấy năm, nhiều ít biết được một chút hóa thần thiên tôn bí mật. Hóa thần tu sĩ tuy mạnh, lại thụ thiên địa trói buộc, không thể tại tiểu thiên thế giới tùy ý đại chiến, nếu không sẽ hao tổn thọ nguyên. Kia Nguyên Thủy Thánh Tông mặc dù có hơn 10 vị hóa thần, cũng không có khả năng cùng thiên tôn tự chiến, cho dù là giới này là bại, lấy thiên tôn thực lực cũng đủ để che chở một phương. Dừng một chút, cảm thấy nói như vậy không quá may mắn, hắn tiếp tục mở miệng, Tây Hoa Thiên Tôn năm đó từng tự mình đánh giá, Đại Hoang Yêu Đỉnh cất giấu ngay cả hắn đều nhìn không thấu nội tình, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bây giờ có yêu tôn ngài tòa chấn, thuộc hạ tin tưởng vững chắc, giới này nhất định không việc gì. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, Tây Hoa Thiên Tôn năm đó sợ là đã nhận ra Bình Lao tồn tại, mới có này đánh giá. Hắn không còn vòng vo, trực tiếp hỏi, tốt, làm nền nhiều như vậy, nói một chút yêu cầu của ngươi đi. Thất Sát Ma Quân hít sâu một hơi, hai tay dâng hộp ngọc tiến lên một bước, cung kính đưa tới Trần Thắng trước mặt, thuộc hạ thọ nguyên còn sót lại 50 năm, cho dù ăn vào cái này mai ngũ giai diên thọ đan, cũng bất quá lại nhiều hơn 200 năm thọ nguyên. Thuộc hạ thỉnh cầu có hai, thứ nhất, hy vọng tại hàng giới chi chiến trăm năm ở giữa có thể được yêu tôn che chở, chỉ điểm. Thứ hai, hơn 200 năm về sau, như thuộc hạ vẫn chưa thể đột phá hóa thần, khẩn cầu yêu tôn xuất thủ, là thuộc hạ chuyển hóa yêu khu, lấy duyên thọ mệnh. Lời này vừa ra, Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn tự nhiên minh bạch Thất Sát Ma Quân lời nói chuyển hóa yêu khu cũng không phải là đơn giản đoạt xá. Đối phương muốn là như Trần Ngọc Tuyền như vậy bản chất chuyển hóa tái tạo nhục thần, đem nhân tộc tu sĩ căn cơ chuyển thành yêu tộc đạo thể. Như thế tài năng chân chính kéo dài thọ nguyên, lại không ảnh hưởng hiện hữu tu vi, loại thủ đoạn này cũng chỉ có Đại Hoang Yêu Đỉnh có thể làm được. Trần Thắng cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi ngược lại dám mở miệng, bất quá, bản tọa cũng nhắc nhở ngươi, chuyển hóa yêu khu về sau, nguyên anh cùng yêu khu khó mà hoàn toàn phù hợp, ngày sau muốn đột phá hóa thần, cơ hội không có khả năng. Thất Sát Ma Quân trên mặt lộ ra một tia thoải mái tiêu dung, thuộc hạ biết được. Có cái này hơn 200 năm thọ nguyên, như còn bắt không được đột phá cơ duyên, thuộc hạ liền biết chính mình không phải hóa thần liệu, cũng nên triệt để từ bỏ con đường, có thể lấy yêu khu an hưởng tuổi già, đã là vận hạnh. Trần Thắng nhìn xem hắn thản nhiên bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, ma đầu kia ngược lại là nhìn thấu qua. So rất nhiều chấp nhất tại con đường tu sĩ thanh tỉnh được nhiều. Ngươi hai cái yêu cầu, bản tọa đều đáp ứng. Thất Sát Ma Quân vui mừng quá đỗi, vội vàng bưng lấy hộp ngọc quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ yêu tôn ân điển. Thuộc hạ nguyện xuất Thất Sát quốc gia tất cả tu sĩ, chờ đợi yêu tôn điều khiển, xông pha khói lửa, không chối từ. Trần Thắng phất phất tay, ra hiệu hắn đứng dậy, đứng lên đi. Chương 354, trời cho không lấy tất thụ tội lỗi chương 354, trời cho không lấy tất thụ tội lỗi phần thiên điện bên trong, ma khí đã bị Trần Thắng quanh thân âm dương nhị khí gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại thản nhiên nói vận lưu chuyện. Hắn ngồi ngay ngắn lâm thời ngưng tụ hắc bạch ngọc tòa phía trên, tay phải nhẹ giơ lên, ba tôn cao gần tấp thân ảnh liền từ trong tay áo bay ra, chính là bị đạo tắc giam cầm lý, vương, triệu ba vị thánh tông chân quân. Ba người hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn phong tỏa, như ba tôn mất đi sức sống pho tượng, lơ lửng tại Trần Thắng trước mặt ba thước chỗ. Siêu hồn. Trần Thắng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đầu ngón tay kết động phức tạp pháp quyết, từng đạo tinh tế như sợi tóc đen trắng linh khí từ đầu ngón tay tràn ra, như là ba đầu linh động trường xà, tinh chuẩn mò về ba người mi tâm. Đây là hắn kết hợp âm dương đạo tắc cùng vân lộc đạo cung thần hồn bí thuật cô đọng âm dương dò xét hồn tơ đã có thể xuyên thấu thần hồn phòng ngự, lại có thể phòng ngừa tổn thương ký ức bản nguyên, thích hợp nhất dò xét bí ẩn. Dò xét hồn tơ vừa chạm đến Lý Chân Quân mi tâm, Trần Thắng lông mày liền hơi nhíu. Một cỗ cực kỳ tinh diệu cấm chế chi lực từ đối phương thần hồn bên trong bắn ngược mà ra, kia cấm chế từ vô số phù văn màu vàng xen lẫn mà thành, phù văn như vật sống lưu chuyển, hình thành một tòa tầng tầng lớp lớp vạn phù tỏa hồn trận đem hạch tâm ký ức nghiêm mật bao khỏa. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, phù văn ở giữa còn ẩn chứa một tia nhàn nhạt thế giới uy áp. Hiển nhiên là mượn huyền hoàng giới bản nguyên chi lực gia trì, một khi cưỡng ép phá giải, liền sẽ phát động tự hủy chương trình, đem tất cả ký ức tiêu hủy. Thật là tinh diệu thần hồn cấm chế. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Người bên ngoài có lẽ sẽ bị cái này vạn phù tỏa hồn trận làm khó, có Trần Thắng nhưng lại có người bên ngoài không cách nào so sánh ưu thế. Bởi vì bách thế thương nguyên nhân, hắn đối thần hồn cấm chế luôn luôn coi trọng, đối tự thân thần hồn phòng hộ làm được cực hạn, đối các loại cấm chế nguyên lý sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hắn cơ hồ mỗi một thế đều sẽ đầu nhập đại lượng tinh lực nghiên cứu, để phòng ngừa tự thân bí mật tiết ra ngoài. Nhất là một thế này giác tỉnh âm dương thần hồn thiên phú, làm hắn có thể thấy rõ chân linh cấp độ âm dương chuyển. Lại thêm Vân Lộc đạo cũng không hề thiếu tinh diệu thần hồn bí thuật, làm hắn thần hồn sớm đã đạt tới cùng cảnh giới, đang phong tạo cực tiêu chuẩn. Thần hồn cử biến, diễn. Trần Thắng không do dự nữa, quanh thân âm dương nhị khí bỗng nhiên ra tốc lưu chuyển, đen trắng dò xét hồn tơ trong nháy mắt phân hóa ra ngàn vạn chi nhánh, như là tinh mịn chú võng, cuốn chặt lấy những cái kia phủ văn màu vàng. Hắn không có cưỡng ép phá trận, mà là vận chuyển thần hồn cửu biến bên trong thuận lưu quyết để dò xét hồn tơ mô phỏng phủ văn lưu chuyển tần suất, dần dần dung nhập trong cấm chế. Hai khói trắng đen không ngừng chuyển hóa, khi thì hóa thành cùng phủ văn màu vàng đồng nguyên dương cương chi khí, khi thì hóa thành âm nhu chi lực thẩm thấu khe hở, như là mưa xuân nhuận vận, lặng lẽ không một tiếng động tan rã lấy cấm chế phòng ngự. Lơ lửng giữa không trung, Lý Chân Quân thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn thần hồn bên trong vạn phù tỏa hồn trận là thánh tông đặc chế cao dài cấm chế, tông môn tiên tôn từng khẳng định, trừ phi luyện hư đại năng tự mình xuất thủ, nếu không không người có thể phá giải. Có giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia không thể phá vỡ cấm chế đang bị một chút xíu ăn mòn, như là thủy triều thối lui, lộ ra hạch tâm ký ức bản nguyên. Hắn lại bất lực. Sau nửa canh giờ, Trần Thắng đầu ngón tay gảy nhẹ, Lý Chân Quân thân ảnh liền ngã xuống đất, mi tâm cấm chế màu vàng nóng triệt để tiêu tán. Hắn không có ngừng, do xét hồn tơ chuyển hướng vương, triệu hai vị chân quân, lấy thủ đoạn giống nhau phá giải cấm chế. Có phá giải đệ nhất nhân kinh nghiệm, đến tiếp sau quá trình càng thêm thuận lợi, chưa tới một canh giờ, ba người thần hồn liền bị hắn triệt triệt để quét một lần, vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Huyền Hoàng giới, Nguyên Thủy Thánh Tông, Chư Thiên Bảo Giám. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, màu trắng đen đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, từ ba người trong trí nhớ, hắn đối cái kia dị vực thế giới có rõ ràng nhận biết. Huyền Hoàng giới, tiểu tiên thế giới, mà Nguyên Thủy Thánh Tông thì là giới này bá chủ, thống trị toàn bộ tiểu tiên thế giới, đã từng thu hoạch qua rất nhiều tiểu tiên thế giới, mà Chư Thiên Bảo Giám thì là Thánh Tông trấn tông chí bảo. Căn cứ trong trí nhớ miêu tả, cái này Chư Thiên Bảo Giám có thể tinh chuẩn định vị tiểu thiên thế giới, dẫn dắt tiểu thiên trùng điệp, mở ra hàng giới, càng có thể cưỡng ép ngăn chặn thông đạo, thậm chí có thể áp chế lượng giới trùng điệp tiến trình. Lại là như vậy chí bảo, có thể ảnh hưởng tiểu thiên thế giới quy tắc bảo vật, tuyệt không phải lục giai có thể bằng, đại khái suất đã là thất giai thông thiên của bảo. Trần Thắng trong lòng kinh hãi, hắn từng tại Vân Lộc Đạo Cung trong cổ tịch gặp qua ghi chép. Thất giai thông thiên của bảo bản chất đã là một tôn pháp chủ cấp tồn tại, có thể tự chủ đối kháng giới vực pháp tắc, có được điên đảo càn khôn uy năng. Chính là rất nhiều hợp thể đại năng cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể được đến một kiện, Nguyên Thủy Thánh Tông có thể bằng này chí bảo quét ngang thập phương tiểu thiên thế giới, tuyệt không phải may mắn. Nhưng lại tại Trần Thắng là Chư Thiên Bảo Giám động tâm đồng thời, lông mày lại lặng yên nhăn lại, bất quá cái này Nguyên Thủy Thánh chủ. Ba người tại Thánh Tông nội địa vị không cao, đối cửu thương, liệt khung các loại ba vị trực hệ thiên tôn tin tức coi như tường tận, có liên quan tới vị kia thống linh Thánh Tông Nguyên Thủy Thánh chủ, ký ức lại cực kỳ mơ hồ. Chỉ biết là Thánh chủ tung hoành vô địch, chưa từng thua trận, tự tay khai sáng Thánh Tông huy hoàng, tại trong lòng ba người, Thánh chủ chính là vô địch đại danh tử. 3000 năm trước đó, Huyền Hoàng giới chỉ là một tòa bình thường tiểu thiên thế giới, chia làm chính đạo bảy tông, ma đạo ba mạch, mỗi một tông đều có một vị nguyên anh chân quân tọa trấn, danh xưng thập đại chân quân. Trong đó chính đạo khôi thủ cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ tu vi, những người còn lại đều là nguyên anh sơ kỳ. Có một ngày, Nguyên Thủy Thánh chủ hành không xuất thế, lấy nguyên anh hậu kỳ tuyệt thế tu vi thống hợp ma đạo ba mạch, khai sáng Nguyên Thủy Thánh Tông. Đồng thời về sau mấy chục năm ở giữa, thống nhất chính ma hai đạo, trở thành giới bên trong bá chủ, về sau càng là đột phá hóa thần, trở thành Huyền Hoàng giới duy nhất hóa thần thiên tôn. Về sau hắn mới hiển lộ Chư Thiên Bảo Giám, một tay thôi động tiểu thiên hàng giới, thu hoạch còn lại thế giới bản nguyên, điện tịch, tu hành tư lương, nhân tài. Sáng lập hiện nay Huyền Hoàng giới, nguyên anh như mây, hóa thần thiên tôn cũng có hơn 10 tôn, một phái sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cục diện. Trần Thắng lòng cảnh giác đại tác, người này trải qua, hoàn toàn là đại khí vận hạng người, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại, có thể lấy Chư Thiên Bảo Giám thu hoạch rất nhiều tiểu thiên thế giới, tích lũy lượng lớn thiên địa bản nguyên, cho dù là một con lợn, cũng có thể xếp thành cái thế cường giả. Nguyên Thủy Thánh Tông bản chất chính là cướp đoạt vạn giới tầm bổ bản thân, làm tông môn chi chủ. Nguyên Thủy Thánh chủ tất nhiên nắm giữ lấy nhiều nhất tài nguyên cùng công pháp mạnh nhất, hắn thực lực chân thật, chỉ sợ ở xa phổ thông hóa thần thiên tôn phía trên. Trần Thắng yên lặng cân nhắc thực lực bản thân, hóa thần hậu kỳ, đỉnh cấp đạo tắc viên mãn, tay cầm hợp thể bí pháp, còn có âm dương bảo bình bực này át chủ bài. Tại thiên nguyên giới, đủ để cùng bình thường hàng giới luyện hư tu sĩ tranh phòng, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề, còn có thể che chở thiên nguyên giới một phương. Bất quá, Trần Thắng muốn cũng không chỉ là tự vệ. Trong mắt của hắn liền giấy lên ánh sáng nóng bỏng mang, quanh thân âm dương nhị khí đều bởi vì nỗi lòng ba động mà có chút rung động, Chư Thiên Bảo Giám bực này chí bảo đã xuất hiện tại trước mắt ta, chính là cùng ta có duyên, trời cho không lấy tất thụ tội lỗi. Dựa theo dĩ vãng quy luật, lúc này khoảng cách song phương có thể chống đỡ hóa thần cấp bậc thông đạo thành lập, còn có hơn 30 năm thời gian, ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Bình thường hóa thần, đi đến hắn một bước này, đã đến tiểu thiên cực hạn, muốn tiến thêm một bước, khó như đăng thiên, tiến không thể tiến. Nhưng mà Trần Thắng trung quy là khác biệt, mượn nhờ âm dương thần hồn chi diệu, giờ phút này ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận lớn hư, cho đến một chỗ tinh hà sáng lạn thế giới. Đỉnh cấp ngộ đạo bảo địa, đỉnh cấp tu hành bí pháp, đỉnh cấp cường giả chỉ điểm. Hắn người tộc dương hồn đang đứng ở đột nhiên tăng mạnh bên trong. Trong nháy mắt 3 năm, tinh hà thế giới, Thanh Tiêu cung chỗ sâu xem sao trong điện. Cung điện trôi nổi tại sáng chói trong tinh hà, ước vạn tinh huy như nước chảy chuốt xuống mà vào, tại mặt đất lắt thành một tầng trắng bạc vân sáng. Trong điện vân sàng tản ra nhàn nhạt thanh huy, một đạo thân mang đạo bảo tím bẩm vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó, chính là hợp thể pháp chủ Hoàng Tuyệt. Quanh người hắn quanh quẩn lấy như có như không pháp tắc ba động, hô hấp ở giữa, trực tiếp dẫn động ngoài cửa sổ tinh hà vận chuyển vật luật, quấy tiểu thiên thế giới hạch tâm. Vân sàng phía dưới, Trần Thắng ngồi xếp bằng, một thân thanh y không nhiễm trần thế, giờ phút này, hắn chính nín hơi ngưng thần, nghe giảng đại đạo, không dám có nửa phần lười biếng. Hoàng Tuyệt pháp chủ thanh âm như hồng trung đại lữ, nhưng lại mang theo nhuận bật y mắng nhu hòa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vực giả, là nói chi cố tượng, là pháp chi cương vực. Cái gọi là trưởng sinh duyên diệt, đạo vực chi diệu, liền ở chỗ lấy mình chi đạo, diễn hóa một vực, sinh diệt tồn hồ một lòng. Lời còn chưa dứt, Hoàng Tuyệt pháp chủ lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Trong chốc lát, trong điện lưu chuyển tinh huy bỗng nhiên hội tụ, tại hắn lòng bàn tay ngưng kết thành một điểm tử sắc quang ẩn. Ánh sáng ẩn chậm rãi giãn ra, lại mở ra một đóa lớn chừng bàn tay đóa hoa màu tím. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, hiện ra như lưu ly quang trạch, trong nhụy hoa có màu vàng kim đường vân lưu chuyển, nhìn như bình thường, lại lộ ra một cỗ rung động lòng người huyền diệu. Trần Thắng ánh mắt trong nháy mắt bị đóa này tử hoa hấp dẫn, hô hấp cũng không khỏi tự chủ chậm dần. Hắn nguyên thần chi lực vô ý thức đưa ra, vừa chạm đến cánh hoa, tựa như châu đất xuống biển bị hút vào trong đó. Sau một khắc, ý thức của hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có hai khói trắng đen lưu chuyển, nhị khí xen lẫn ở giữa diễn sinh ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành chi lực va chạm dung hợp, lại hóa thành tịch diệt đạo vận, trong phiến tiên địa này diễn lại sinh, trường, thu, tàng, diệt hoàn chỉnh tuần hoàn. Một đông hoa một thế giới. Trần Thắng trong lòng thì thảo, đóa này tử hoa bên trong, rõ ràng là một cái áp xúc cỡ nhỏ thiên địa, trong đó hoàn mỹ diễn hóa ra âm dương ngũ hành tịch diệt đạo vực. Từ âm dương sơ phân đến ngũ hành diễn sinh, lại đến tịch diệt kết thúc, mỗi một cái phân đoạn đạo tắc vận chuyển đều có thể thấy rõ ràng. Hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hán triệt để đắm chìm trong phương này vi mô trong thiên địa, ngoại giới hết thảy đều bị quên sạch sành sanh. Quanh thân khí tức bắt đầu điên cuồng bốc lên, nguyên bản tản mát âm dương nhị khí hạt như bị đến chỉ dẫn, hướng phía bên ngoài thân hội tụ, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, xung quanh thân thể của hắn liền hiện ra vô số to bằng móng tay âm dương cá con, những này cá con lẫn nhau vần quanh, hình thành từng quả huyền diệu hạt. Hoàng Tuyệt pháp chủ thì lộ ra vui mừng ánh mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Thắng tu hành bí pháp tiểu thành, bắt đầu sơ bộ diễn hóa đạo thể. Theo từng quả âm dương lạp tự hình thành, diễn hóa âm dương đạo thể, đạo tác độ phù hợp cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Bí pháp tiểu thành, bản tọa lại giúp ngươi một tay, vững chắc đạo cơ. Hoàng Tuyệt pháp chủ nhẹ nói, bấm tay một điểm, một đạo cô đọng màu vàng kim đạo vận từ đầu ngón tay bay ra, như là cỗ sao chổi bắn vào Trần Thắng mi tâm. Màu vàng kim đạo vận nhập thể trong nháy mắt, Trần Thắng quanh thân âm dương cá con đột nhiên ra tốc xoay tròn, phát ra ong ong tiêu khẽ. Âm dương nhị khí hạt cô đọng trình độ so sánh với tiền đề thăng lên mấy lần, cuối cùng dung nhập hắn đạo thể bên trong, làn da mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt đen trắng đường vân. Giờ phút này, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí hạt mới hoàn toàn ổn định lại, mỗi một hạt đều ẩn chứa tinh thuần đạo tắc chi lực, lực phòng ngự cùng lực công kích so sánh với trước có bay vọt về trước. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm qua đi, Trần Thắng quanh thân đen trắng đường vân chậm rãi biến mất, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, màu trắng đen đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, lập tức lại cấp tốc thu liễm, khôi phục bình tĩnh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, bí pháp của mình đã triệt để tiểu thành, đối với đạo tắc diễn hóa nâng cao một bước, đồng thời nói thể sơ thành, cùng thiên địa đạo tắc kết nối cũng càng thêm chặt chẽ, thực lực tăng nhiều. Trần Thắng đứng dậy, đối Hoàng Tuyệt pháp chủ thật sâu cúi đầu, đa tạ sư tôn truyền đạo tương trợ, đệ tử hiểu ra. Hoàng Tuyệt pháp chủ khép cười một tiếng, đưa tay đưa đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Trần Thắng nâng lên. Thiên phú của ngươi vốn là chắc tuyệt, 3 năm liền có thể đem bí pháp luyện tới tiểu thành, viện siêu bản tỏa mong muốn. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn hướng phía sau sao trời tử tháp phương hướng. Lần này giảng đạo liền đến nơi đây đi, ngươi cũng rất tiêu hóa một phen, có thể đi xông vào một lần tinh thần tháp, đem sở học bí pháp cùng kiếm đạo dung hội quan thông. Trần Thắng lần nữa chắp tay, ngữ khí kiên định, tuân mệnh. Chương 355. Xông qua tầng thứ 6 chương 355, xông qua tầng thứ 6 sao trời tử giới tháp, Trần Thắng đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh, tầng thứ 6, ta đến rồi. 3 năm qua, hắn mượn nhờ âm dương thần hồn chi diệu toàn lực lĩnh hội âm dương đạo vực chi diễn, dưới sự chỉ điểm của Hoàng Tuyệt pháp chủ tu hành âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải tiến bộ thần tốc. Hiện nay, hắn đã xem sư tôn truyền lại bí pháp tầng thứ nhất luyện tới tiểu thành, đạo thể lột sắc thành âm dương nhị khí hạt thái độ. Quanh thân mỗi giờ mỗi khắc không quanh quẩn lấy một sợi như có như không đen trắng mờ mịt, lực phòng ngự cùng bảo mệnh chi năng so sánh trước đây tưởng như hai người. Càng mấu chốt chính là hắn đem bí pháp áo nghĩa dung nhập âm dương tịch diệt kiếm đạo, trong kiếm chiêu đã có tịch diệt đạo vận kết thúc chi uy, lại thêm âm dương nhị khí sinh sinh lưu chuyển, lực công kích đã bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Chậm rãi bước vào tinh thần tháp, một tầng đến 5 tầng huyễn thú đối hắn hôm nay mà nói đã như thổ kê chó kiểng, bất quá nửa nén hương liền nhẹ nhõm xông qua. Bước vào tầng thứ 6 trong nháy mắt, quen thuộc không gian ngưng kết cảm giác đúng hạn mà tới, nhưng lúc này đây, Trần Thắng quanh thân âm dương nhị khí hạt khẽ run lên, liền đem kia cố giam cầm chi lực tan rã tại vô hình. Mái vòm tinh tinh cửa sổ mái nhà bắn ra tinh huy vẫn như cũ mang theo băng lãnh sắc ý, lại tại chạm đến hắn bên ngoài thân đen trắng mờ mịt lúc, bị lặng yên chuyển hóa làm tầm bộ đạo thể tinh thuần năng lượng. Trong sân, kia vòng so tầng thứ 5 phức tạp gấp 10 tinh văn trận đồ còn tại khét đều, màu tím sập lực lượng nguyên tử chạy xuôi ở giữa, so với lần trước thấy càng lộ vẻ cuồng bạo, cũng rốt cuộc không cách nào làm cho tâm hắn sinh kiêng kỵ. Ông, tinh văn trận đồ đột nhiên bộc phát ra hào quang áo ánh, tinh huy cùng lực lượng nguyên tử xen lẫn thành thông thiên của sáng, trong cột ánh sáng, đầu kia hình thể có thể so với núi cao thôn tinh nguyên tử thu chậm rãi ngưng tụ. Chín đầu cựu vĩ hình dáng càng thêm dữ tợn, đầu lâu bên trên tử tinh hiện ra màu vàng sẫm hàn quang. Cựu vĩ cuối cùng tinh lực xiển xích ngưng thực như huyền tinh, quanh thân lẫn phiến trạng nguyên tử khải giáp thượng, sao trời phù văn lưu chuyển ở giữa lại thật tạo thành chu thiên tinh quỹ hình thức ban đầu. Giống. Không chờ Trần Thắng đứng vững, thôn tinh nguyên tử thú liền bỗng nhiên gào thét, chín đầu đồng thời nâng lên nhắm ngay phương hướng của hắn, cựu vĩ quét ngang bầu trời nhấc lên trận trận cuồng phong. Trong chốc lát, vô số đạo màu tím sẫm chảo ảnh từ hư không hiện hiện, như mưa to bao phủ toàn vực, chảo ảnh những nơi đi qua không gian vỡ vụn, kinh khủng nguyên tử dòng chảy hạt tại vết rạn bên trong lao nhanh. Tàn mát ra tan ra vạn vật uy thế, chính là lần trước để Trần Thắng chật vật chạy trốn sát chiêu nguyên tử toái không chảo. Đến hay lắm. Trần Thắng trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng những không có né tránh, ngược lại chủ động tiến lên trước một bước. Quanh người hắn âm dương nhị khí hạt điên cuồng vật chuyển, hai khói trắng đen trước người xen lẫn thành một mặt to lớn âm dương ngư hộ thuẫn, hộ thuẫn mặt ngoài vô số vi hình âm dương ngư cao tốc xoay tròn, tầng hình thành trùng điệp trồng phòng ngự hàng rào. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm tại trong vỏ rung động, hai khói trắng đen cùng ngũ hành linh quang quấn quanh trên đó, chưa ra khỏi vỏ liền tản mát ra khiến không gian ngưng trệ uy áp. Phanh phanh phanh, vô số chảo ảnh đện ở âm dương ngư hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Nguyên tử dòng chảy hạt điên cuồng đánh thẳng vào hộ thuẫn, ý đồ tan rã hắn phòng ngự. Có mỗi khi hộ thuẫn xuất hiện vết rách, hai khói trắng đen liền sẽ trong nháy mắt lưu chuyển chữa trị, vết rách trong phút chốc liền biến mất vô tung. Trần Thắng đứng tại hộ thuẫn phía sau, thân hình vững như Thái Sơn, thậm chí có thừa lực quan sát huyền thú chiêu thức quy tích, trong lòng thầm than, bí pháp tiểu thành hậu quả nhưng khác biệt. Lần trước một chiêu này liền để cho ta mệt mỏi, bây giờ lại có thể thông dòng đường đối. Thôn tinh nguyên tử thú gặp một kích không có kết quả, trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Lập tức thân hình bỗng nhiên hóa thành ánh sao đầy trời tiêu tán. Cùng lần trước, nó muốn thi triển tinh quy tập kích, nhưng lần này Trần Thắng đã sớm chuẩn bị, mi tâm nguyên thần chi lực ngoại phóng, âm dương đạo tắc bao phủ toàn trường, đem quanh mình không gian mỗi một tia chấn động đều đặt vào cảm giác. Ngay tại nguyên thu thân hình tiêu tán sát na, hắn bỗng nhiên huy kiếm, âm dương diễn ngũ hành, phá. Kiếm quang như giải lụa chém ra, hai khói trắng đen trong nháy mắt chia ra làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh quang, kiếm quang những nơi đi qua, ngũ hành chi lực lẫn nhau khuấy động, hình thành một đạo hình khuyên sóng xung kích. Vâng. Sóng xung kích đâm vào hư không nơi nào đó, nguyên bản không có vật gì địa phương đột nhiên nổi lên bờ sóng. Một đạo tĩnh mịch tinh không đường hầm vừa muốn bơ ra liền bị kiếm quang chấn bỡ, thôn tinh nguyên tử thú thân hình tại đường hầm một chỗ khác bị ép hiện hiện, màu vàng sậm từ tinh bên trên hiện lên một kia vết rách. Có thể nhìn thấu ta tinh quỹ bí thuật. Thôn tinh nguyên tử thú vừa kinh vừa sợ, chín đầu đồng thời phun ra màu tím sậm nguyên tử trùng sáng, cựu vĩ vung vậy ở giữa, tinh lực xiềng xích như độc xạ bắn về phía Trần Thắng, xiềng xích cuối cùng còn quấn quanh lấy cao tốc xoay tròn nguyên tử dòng chảy hạn. Trần Thắng thân dung nhập thiên địa trong ngũ hành, thân hình tại chùm sáng cùng xiềng xích khe hở bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ so với lần trước thi triển ngũ hành kiếm độn lúc nhanh mấy lần. Quanh thân âm dương nhị khí dòng chảy hạt chuyển, cho dù ngẫu nhiên bị dòng chảy hạt lao tới, cũng chỉ là để làn da nổi lên một tia bạch trắng, thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Áp chiến một lát, Trần Thắng dần dần thăm dò huyền thú chiêu thức quy luật, ánh mắt bình thản, hiện nay, công thủ dịch hình. Hắn bỗng nhiên thu kiếm, quanh thân âm dương nhị khí hạt điên cuồng hội tụ ở thân kiếm, trên thân kiếm sao trời phù văn cùng huyền thú khải giáp thượng tinh văn hô ứng lẫn nhau, lại tản ra hoàn toàn tương phản tịch diệt khí tức. Âm dương tịch diệt kiếm, thức thứ hai, tinh vẫn. Kiếm quang đống nhiên bộc phát, hai khói trắng đen hóa thành một viên vi hình sao trời mặt ngoài quấn quanh lấy ngũ hành linh quang, cao tốc xoay tròn ở giữa hấp thu quanh mình tinh huy cùng lực lượng nguyên tử. Theo Trần Thắng cổ tay nhẹ rung, sao trời hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía thôn tinh nguyên tử thú, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn vết dạng đều bị tinh thần chi lực thôn phệ, ngay cả nguyên tử dòng chảy hạt đều bị cưỡng ép đặt vào sao trời vận chuyển quy tích. Thôn tinh nguyên tử thú cảm nhận được chí mạng uy hiếp, chín đầu cựu vĩ đồng thời sáng lên, quanh thân nguyên tử áo giáp bộc phát ra hào quang áo ánh. Chu Thiên Tinh Quỹ hình thức ban đầu triệt để triển khai, hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự bình chướng. Ầm. Sao trời cùng bình chướng va chạm, không có kinh thiên động địa vang minh, chỉ có y mắng năng lượng tan rã. Nguyên tử khải giáp thượng tinh văn từng cái vỡ vụn, sao trời cũng đang không ngừng thu nhỏ, cả hai lâm vào trong giằng co. Ngay tại lúc này, Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn đột nhiên thôi động bí pháp, đạo thể hóa thành một đạo đen trắng lưu quang, như mũi tên rời cùng phóng tới huyền thú. Tại sao trời cùng bình chướng giằng co trong nháy mắt, huyền thú phòng ngự xuất hiện ngắn ngủi sơ hở, trường kiếm trong tay của hắn lần nữa chém ra. Một kiếm này không có dư thừa sức tưởng tượng, chỉ ngưng tụ âm dương nhị khí chí thuần chi lực cùng tịch diệt đạo tắc kết thúc chi ý, trực chỉ huyền thú chín đầu trung ương viên kia nhất tạm đạm tử tinh, kia là hạch tâm của nó chỗ. Xuy, kiếm quang xuyên thấu nguyên tử áo giáp khẽ hở, tinh chuẩn đâm trúng viên kia tử tinh. Tử tinh trong nháy mắt vỡ vụn, thôn tinh nguyên tử thú phát ra một tiếng rít gào thê thảm, chín đầu cựu vĩ đồng thời bị bại, quanh thân lực lượng nguyên tử cùng tinh lực bắt đầu tán loạn. Trần Thắng thừa cơ triệt thoái phía sau, thân hình trên không trung ổn định, nhìn xem huyền thú thân thể dần dần hóa thành ánh sao đầy trời, nhưng trong lòng không có thắng lợi cuồng hỉ, ngược lại lâm vào trầm tư. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm nhận được rõ ràng huyền thú Chu Thiên Tinh Quỹ vận chuyển quy luật. trong đó lại ẩn chứa một tia thời gian cùng không gian đạo tắc áo nghĩa, cùng sư tôn Chu Thiên tinh quỹ đạo vận ẩn ẩn tương hợp, nhưng lại nhiều lực lượng nguyên tử cùng bạo. Thì ra là thế, tinh quỹ không chỉ có là phòng ngự, càng là không gian di động cùng lực lượng tăng phúc mấu chốt. Trong lòng của hắn rộng mở trong sáng, đối âm dương tịch diệt kiếm đạo lý giải lại sâu một tầng. Nhưng vào lúc này, tinh văn trận đồ lần nữa sáng lên, lần này không có ngưng tụ huyết thú, mà là hóa thành một đạo màu vàng kim của sáng bao phủ lại trận thắng. Hắn mi tâm thông quan ấn ký hào quang tỏa sáng, so với lần trước càng thêm sáng chói, bên hông trên lệnh bài thứ 5 khỏa sao trời bên cạnh, thứ 6 khỏa sao trời chậm rãi sáng lên, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Cột sáng tiêu tán về sau, tầng thứ 6 cửa đá từ từ mở ra, thông hướng tầng thứ 7 cầu thang xuất hiện ở trước mắt, trên cầu thang quanh quẩn lấy so tầng thứ 6 cường thịnh hơn tinh thần chi lực, mang theo làm người sợ hãi bị áp. Trần Thắng ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang đỉnh, không có lập tức leo lên, mà là đứng tại chỗ điều tức một lát, tiêu hóa lấy vừa rồi ác chiến cảm ngộ. Lần này vượt quan, không chỉ có nghiệm chứng thực lực của hắn tăng lên, càng làm cho hắn đối kiếm đạo cùng đạo tắc dung hợp có lĩnh ngộ mới. Vân Lộc từng tới, quảng trường trên không, một mặt từ tinh huy ngưng tụ mà thành to lớn bảng danh sách lơ lửng, chính là thời gian thực đồng bộ trong tháp thành tích tinh thần bảng. Bảng danh sách phía trên, vô số danh tự theo đệ tử vượt quan thành bại lúc sáng lúc tối. Ai, lại thất bại. Tầng thứ 6 thôn tinh nguyên tử thú thực sự quá mạnh, kia nguyên tử toái không chảo căn bản không có cách nào đó nữa. Một đạo hể bại thanh âm vang lên, một tên thân mang áo bào xám ký danh đệ tử lão đạo từ tử tháp cửa chính đi ra, trên mặt còn mang theo chưa tiêu lui mọi mệt, thái dương thậm chí có một tia nhàn nhạt vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần bảng, ánh mắt đảo qua tầng thứ 6 lúc lại đột nhiên cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất gặp ủy. Chỉ gặp tinh thần bảng tầng thứ 6 khu vực, một đạo tên là Diệt Sinh danh tự chính chậm rãi ảm đạm. Mà tầng thứ 7 kia phiến lâu dài chỉ có nội môn hạch tâm đệ tử danh tự khu vực, lại bỗng nhiên sáng lên một đạo mới tinh kỳ quang, Diệt Sinh hai chữ thỉnh lình xuất hiện, như là trong bầu trời đêm đột nhiên dâng lên tân tinh, chói lóa mắt. Cái này xông qua tầng thứ 6. Không chỉ một người thấy được tầng thứ 7 cái kia đạo mới tinh kỳ quang, trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tạo, thật là tầng thứ 7. Ta không nhìn lầm a. Lần trước ta gặp Diệt Sinh điện hạ vượt quan, không phải mới kẹt tại tầng thứ 6 sao? Vừa mới qua đi mấy năm a? 3 năm. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu sao? Tầng thứ 7 a. Đây chính là luyện hư cấp độ chiến lược cánh cửa, điện hạ vẫn chưa tới 1000 tuổi. Tinh thần bảng dị động không chỉ có kinh động đến ký danh đệ tử, ở xa thiên cơ tinh một chỗ mây mù lượn lờ bí cảnh bên trong. Mấy tên nội môn hạch tâm danh sách tu sĩ chính ngồi vây quanh tại một phương tinh trận bên cạnh thôi diễn công pháp, một người trong đó khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn tinh trận chiếu rọi tinh thần bảng biến hóa, trong tay pháp quyết bỗng nhiên dừng lại. Chư vị sư đệ, nhìn tinh thần bảng. Hắn vất tay tướng tinh trong trận hình tượng phóng đại. Bí cảnh trung ương thủy kính phía trên, tinh thần bảng tầng thứ 7 Diệt Sinh hai chữ có thể thấy rõ ràng, kim quang lưu chuyển ở giữa, hiển thị rõ bất phàm. Mấy tên nội môn tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, khi thấy rõ cái kia đạo danh tự lúc, bí cảnh bên trong trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, một tên mũi phiếm hồng lão giả dẫn đầu cảm thán, hắn vuốt vuốt râu dê, trong mắt tràn đầy cảm khái, chúng ta vị tiểu sư đệ này, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Bất mãn tiên tuế liền xông đến tầng thứ 7, bực này thành tích, chính là tại chúng ta nội môn danh sách bên trong, xem như xưa nay chưa từng có. Một tên khác khuôn mặt cương nghị trung niên tu sĩ cười khổ nói, nhớ năm đó ta xông đến tầng thứ 7 lúc, vừa bận kẹt tại 3000 tuổi cái đuôi bên trên, miễn cưỡng đạt tới nội môn tiêu chuẩn, cùng tiểu sư đệ so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thanh Tiêu cung có quy củ, ký danh đệ tử nếu có thể tại 3000 tuổi bên trong xông đến tầng thứ 7, liền có thể trực tiếp bái nhập nội môn danh sách. Mấy người bọn họ đều là từ ký danh đệ tử từng bước một xông tới, biết rõ trong đó độ khó. Nhiều ít người kẹt tại tầng thứ 6 mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối dừng bước. Mà Trần Thắng chỉ dùng 3 năm liền hoàn thành từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 7 vượt qua. Bực này tốc độ tiến bộ, đơn giản không thể tưởng tượng. Một tên tuổi trẻ chút tu sĩ cảm thán nói, trong mắt tràn đầy tức hận, chỉ là 3 năm, từ mới vào tầng thứ 6 vọt thẳng đến tầng thứ 7, cái này tốc độ tiến bộ quá kinh khủng. Đáng tiếc à, tiểu sư đệ bái nhập sư tôn môn hạ thời gian quá muộn, nếu là có thể sớm cái mấy trăm năm đạt được sư tôn chỉ điểm, chúng ta đạo cùng chưa hẳn không thể tái xuất một vị xông vào bực so trận chung kết thiên kiêu. Là cực, là cực. Đáng tiếc vị sư đệ này lâu dài bế quan tu hành, nếu không ta ngược lại thật ra thật muốn kết giao một chút, như vậy thiên tư, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, thủy kính bên trong tinh thần bảng kim quang đột nhiên ảm đạm, tầng thứ 7 Diệt Sinh hai chữ chậm rãi ảm đạm, hiển nhiên là dừng bước tại đây. Có bí cảnh bên trong nội môn các tu sĩ không có chút nào tiếc nuối, ngược lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Dừng bước tầng thứ 7 cũng tốt, nếu là thật sự có thể một hơi vọt tới tầng thứ 8, chúng ta những lao gia hỏa này đạo tâm sợ là đều muốn vỡ vụn. Trung niên tu sĩ cười nói ra, 3 năm xông qua một tầng, bực này tốc độ đã đầy đủ dọa người, đợi một thời gian, tiểu sư đệ chưa hẳn không thể xung kích tầng thứ 8. Chương 356, nhớ tình bạn cũ chương 356. Nhớ tình bạn cũ sao trời từ ngoài tháp, Trần Thắng thân ảnh mới từ tầng thứ 7 quang môn bên trong bước ra, hắn nhưng không biết chính mình lại bị đạo cung đã dẫn phát một trận hành động. Giờ phút này tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong tầng thứ 7 kia phiên thạch phá thiên kinh ác chiến bên trong, ngay cả quanh thân chưa bình phục đạo vận đều tại vô ý thức mô phỏng lấy ngay lúc đó công thủ uy tích. Tìm chỗ quảng trường nơi hẻo lánh đá xanh khoanh chân ngồi xuống, Trần Thắng nhắm mắt trong nháy mắt, trong đầu liền hiện ra tôn này để hắn thất bại tan tác mà quay trở về tinh linh huyết thú. Đây không phải là bình thường hình thú huyết thú, mà là lấy một viên sao trời làm gốc thể kinh khủng tồn tại. Khi nó tại tầng thứ 7 trung ương tinh hạch đài hiện hóa bản tướng lúc, toàn bộ không gian đều bị lôi kéo đến vặn mèo biến hình. Phạm vi trăm vạn dặm to lớn thân thể lơ lửng tại giả lập tinh không bên trong, cháy đen tinh sắc, màu vàng nóng tinh hạch nham tương. mà trong thân thể chỗ kia sâu không thấy đáy vòng xoáy, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn vệ lấy quanh mình tinh huy, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn, hiển nhiên một tôn hành tẩu lỗ đen. Kinh khủng nhất chưa từng là nó thể lượng, là kia sao trời đạo vực. Trần Thắng đầu ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng đánh, mỗi một lần điểm rơi đều đối ứng lúc ấy đạo vực triển khai tiết điểm. Huyết thú chỉ là trầm thấp gào thét một tiếng, quanh thân tinh sắc liền ầm vang nổ tung, ước vạn phiến vãi tinh hóa thành sáng chói tinh mảnh, trong nháy mắt dệt thành một trường bao trùm toàn bộ tầng thứ 7 tinh võng, đó chính là sao trời đạo vực. Tinh võng phía trên, vô số sao trời phủ văn như nước chảy lưu chuyển, hình thành hoàn chỉnh chu thiên tinh quỹ. Đạo vực giáng lâm sát na, Trần Thắng vô ý thức thôi động âm dương tịch diệt kiếm đạo, lại liền bị đạo vực bên trong tinh quỹ phủ văn kéo chặt lấy. Những cái kia phủ văn như giỏi trong xương leo lên tại trên thân kiếm, đem hai khói trắng đen một chút xíu phá giải thành nguyên thủy nhất linh khí, cuối cùng tiêu tán tại tinh võng bên trong. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là huyễn thú đến tiếp sau không gian bí thuật, tại đạo vực áp chế đồng thời, huyễn thú trung ương lô đen vòng xoáy bỗng nhiên xoay tròn. Trần Thắng quanh mình mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt cô động thành trong suốt tinh khối nội bộ hiện đầy tinh mịn tinh văn. Mỗi một đạo tinh văn đều tại phóng thích lấy đạo tắc phương diện áp chế lực, để hắn âm dương nhị khí hạt đều đình chỉ lưu chuyển. Trần Thắng mở mắt ra, màu trắng đen trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, 13 cái hiệp. Hắn bèn bèn giữ vững được 13 cái hiệp, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ một chiều cuối cùng, kia huyễn thú tương đạo vực cùng không gian bí thuật hoàn toàn dung hợp, nương ra một cái bao trùm lấy tinh văn cự thủ. Cự thủ rơi xuống lúc, Trần Thắng thậm chí có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay hơi co lại tinh quỹ. Có hắn ngay cả át chủ bài âm dương lạp tử trọng tổ cũng không kịp thi triển, liền bị cự thủ trực tiếp đập nát hộ thân đạo vận. Sau đó một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự tinh thần chi lực đem hắn đưa ra ngoài tháp. Trần Thắng thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, càng nhiều hơn chính là đối tự thân không đủ thanh tỉnh nhận biết, gần như hoàn mỹ lĩnh vực loại bí thuật. Phạm vi bao phủ toàn vực, không có nửa phần góc chết, đạo tác áp chế tinh chuẩn tác dụng tại đường của ta thì bên trên, để cho ta ngay cả sáu thành thực lực đều không phát huy ra được. Như vậy đối thủ, đối với ta cực kỳ khắc chế. Trong đầu hắn phi tốc tính toán phá cục chi pháp, nếu là đem bí pháp tu luyện đến đại thành, đạo thể âm dương lạp tử tiến thêm một bước, có thể tự chủ chống cự đạo tắc áp chế, có lẽ có thể chống đến hơn trăm hiệp, nhưng nghị thắng vẫn như cũ xa vời. Kia sao trời đạo vực hạch tâm là tinh quỹ vận chuyển, chỉ có ta tự thân ngộ đạo vực, lấy âm dương đạo vực đối sông tinh quỹ, lại đem bí pháp tầng thứ nhất tu tới viên mãn, để âm dương lạp tử có thể tại đạo vực áp chế xuống tự do gây dựng lại, tài năng triệt để nghiền ép nó. Trần Thắng hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm bài trừ, đem vượt quan được mất đều ghi lại, quanh thân hai khói trắng đen đống nhiên bốc lên, hình thành một đạo rươi trong suốt lồng ánh sáng đem chính mình bao phủ. Lồng ánh sáng bên trong, vô số vi hình âm dương ngư bắt đầu xoay tròn, mô phỏng lấy sao trời đạo vực tinh quỹ vận chuyển. Hắn muốn di chiến ngộ đạo, mượn vừa rồi chiến đấu dư vị, tiếp tục thôi diễn đạo vực ngưng tụ chi pháp. Nguyên thủy thánh tông thông đạo còn cần mấy chục năm tài năng vững chắc, ta còn có thời gian. Cùng lúc đó, thiên nguyên giới, đại hoang yêu đỉnh, âm dương bảo bình trôi nổi tại hư không, thân bình lưu chuyển lên cổ phát đường vân, trong bình tự thành một phương thiên địa, âm dương nhị khí như giang hải lao nhanh. Một tôn gần 10 vạn trượng cao kim sĩ đại bằng hiển hóa bản tướng, cánh chim che khuất bầu trời, mỗi một lần vỗ đều nhấc lên ngập trời khí lưu. Hắn mở ra cự mỏ, thi triển ra thôn thiên vệ địa thần thông, trong bình vô cùng vô tận âm dương nhị khí giống như thủy triều tràn vào trong miệng hắn, màu vàng kim lông vũ bên trên dần dần hiện đầy trắng đen xen kẽ đường vân, tàn mát ra làm người sợ hãi uy áp. Bình lão lơ lửng ở một bên, nhìn xem kim sĩ đại bằng thủy biến, đục ngầu đôi mắt bên trong tràn đầy rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia bị thôn vệ âm dương chi khí ngay tại Trần Thắng thể nội không gãy bơ biến, cuối cùng diễn hóa thành vô số ẩn chứa đạo tắc âm dương lạc tử. Mỗi một hạt hạt như thế, đều có thể so với một kiện tam giai pháp bảo, hội tụ vào một chỗ lúc, ngay cả bảo bình bách trong đều tại có chút rung động. Thật là khủng khiếp bí thuật, bực này có thể đem đạo thể giải tỏa kết cấu là hạt bí thuật, lão phu cũng chưa từng nghe thấy, yêu tôn là từ chỗ nào học được lợi hại như thế âm dương bí thuật. Trọn vẹn 3 tháng thời gian, trong bình âm dương chi khí dần dần hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một bức to lớn thái cực đồ, đồ bên trong hai khói trắng đen lưu chuyển. Nhìn thật kỹ, kia nhìn như nhu hòa khí lưu, đúng là từ ước vạn khỏa nhỏ bé âm dương lạp tử cấu thành, hạt cao tốc xoay tròn ở giữa, tạo thành hoàn mỹ đạo tắc tuần hoàn. Sau một khắc, thái cực đồ đột nhiên co vào, hóa thành một vệt kim quang tán đi về sau. Một tôn thân mang kim bảo uy nghiêm nam tử chắp tay đứng ở hư không, chính là bế quan kết thúc Trần Thắng. Quanh người hắn khí tức nhìn như bình thản, lại làm cho toàn bộ trong bảo bình âm dương chi khí cũng không dám vận động, đạo thể mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa hạt trọng tổ kinh khủng uy năng. Chúc mừng yêu tôn, thực lực lại trèo mới cảnh. Bình lao thân ảnh hợp thời hiện hiện, không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, hắn là thật tại trên người đối phương cảm nhận được to lớn uy hiếp. Trần Thắng khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, đổi chủ đề hỏi, bản tọa bế quan những ngày qua, yêu đỉnh trong ngoài còn yên ổn. Hắn mặc dù dốc lòng tu hành, nhưng cũng lo lắng lấy thiên nguyên giới thế cục, nguyên thủy thánh tông uy hiếp như treo đỉnh chi kiếm, dù không được nửa điểm qua loa. Bình lao vội vàng đáp, yêu tôn yên tâm, hết thảy an ổn. Mấy vị điện hạ đem yêu đỉnh sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, các nơi hàng giới thông đạo đều có trọng binh đóng giữ, trận pháp gia cố 3 tầng, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trần Thắng nghe vậy cao giọng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn đời này trung dục có hơn 30 tử, đều là thiên giai thượng phẩm huyết mạch, thiên phú chắc tuyệt. Không có gì ngoài mấy vị còn tuổi nhỏ dòng dõi, còn lại lớn tuổi chút, đều đã đột phá tới yêu hoàng cảnh giới. Trong đó trưởng tử bằng nguyên cùng thứ tử bằng tiêu, càng là đạt đến nguyên anh trung kỳ, khoảng cách đại yêu hoàng cách chỉ một bước, đã là yêu đỉnh trụ cột bước vàng. Không bao lâu, yêu tôn cung đại điện bên trong, Trần Thắng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Điện hạ hai bên, mấy vị thân mang cẩm bào vai hùng thanh niên liền đội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất hành lễ, bái kiến phụ thân. Mấy người khí tức trầm ngưng, hai đầu lông mày mang theo cùng Trần Thắng tương tự uy nghiêm, đúng là hắn mấy vị trí tự. Trần Thắng gật đầu, đưa tay ra hiệu mấy người đứng dậy, ấm giọng nói, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, nói một chút tình hình gần đây đi. Trưởng tử Bằng Nguyên tiến lên một bước, cung kính mở miệng, khởi bẩm phụ thân, hàng giới thông đạo diễn biến tốc độ vượt qua mong muốn. Bây giờ đã có 7 chỗ thông đạo có thể gánh chịu yêu hoàng cấp bậc cường giả thông hành, bất quá thông đạo còn không ổn định, mỗi lần chỉ có thể thông qua 1-2 tôn. Yêu đỉnh các tộc đồng tâm đóng giữ, trước đây ít năm chém giết 2 tôn tùy tiện xâm nhập dị vực Nguyên Anh, sau đó đối phương liền cực ít từ chúng ta trưởng khống tiết điểm xâm chiếm. Thứ tử Bằng Tiêu tiến lên bổ sung, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, ngược lại là còn lại 4 bực loạn thành hỗn loạn. Những cái kia huyền hoàng giới tu sĩ từng cái làm việc tàn nhẫn, tại 4 bực cướp bóc đốt giết, nhấc lên không ít huyết án. Kỳ thật lấy 4 bực tông môn thực lực, đủ để ứng đối kia mấy tôn dị vực Nguyên Anh, nhưng bọn hắn từng cái tâm hoài quỷ thai, đề phòng lẫn nhau, thậm chí có đồn đại nói, một ít tông môn tự mình cùng đối phương cấu kết, như toan đổi lấy một chút hy vọng sống. Trần Thắng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Đây cũng là hắn không muốn cùng 4 bực nhân tộc tông môn kết minh nguyên nhân, lòng người không đủ, đều có dị tâm, cùng hắn liên thủ bị kéo chân sau, không bằng chuyên chú vào vững chắc yêu đỉnh phòng tuyến. Mà lại tu hành giới, đỉnh cấp tu sĩ mới là tính quyết định lực lượng, Trần Thắng mục tiêu, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, Nguyên Thủy Thánh chủ loạn liền loạn đi, Vân Lam Trần Thị bên kia ta sớm có bằng giao, ta yêu đỉnh có thể che chở thân cận chi tộc. Hắn tử tố nói, đối với 4 bực loạn tượng, cũng không tính nhúng tay, Bàng Huyền nghĩ tới một chuyện, vội vàng bẩm báo, đúng rồi, tàng tổ phụ bên kia, cũng che chở một chút tu sĩ nhân tộc. Nghe nói là tàng tổ phụ một chút thân hữu hậu nhân, thực lực không tính quá mạnh, mạnh nhất bất quá kim đan cảnh giới, bây giờ an trí tại Vấn Tâm Phong hậu điện tu hành. Trần Thắng đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, cũng biết lai lịch của những người này, hắn nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, không ngại, ta yêu đình lúc có bao nạp vũ nội chi tâm. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, lần này đánh lui Nguyên Thủy Thánh Tông về sau, bản tọa cố ý nhất thống tiên lên giới, đem nhân tộc cũng đặt vào yêu đình dưới trướng. Mấy vị trí tự nghe vậy, trong mắt đều là sáng lên, cùng kêu lên đáp, phụ thân anh minh. Bọn hắn đối Trần Thắng thực lực tin tưởng không nghi ngờ, chỉ cần phụ thân xuất thủ, nhất thống thiên nguyên giới bất quá là vấn đề thời gian. Trần Thắng cười khẽ, hắn không thích quyền thế, nếu không phải Nguyên Thủy Thánh Tông đánh dạng, hắn chư thiên bảo giám, cần phải có một giới làm căn cơ, mới tốt thu hoạch vạn giới, hắn cũng sẽ không có ý tưởng như vậy. Phất phất tay để mấy tử lui ra về sau, hắn nguyên thần chi lực quyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yêu đỉnh cương vực, cuối cùng rơi vào xích giao hoàng ngọn núi sau một mảnh trên khu cung điện. Trong cung điện, mười mấy tên tu sĩ nhân tộc đang tĩnh tọa tu hành, phần lớn là trúc cơ cảnh giới, chỉ có giải rác mấy người đạt tới kim đan. Một thiếu nữ nhìn xem bên cạnh linh khí lượn lờ ngọc bích, nhịn không được cảm thán, "A tỷ, nơi này linh khí so Thanh Hoa Tông nồng đậm gấp 3, ta tu hành tốc độ đều nhanh không ít, ta mỗi ngày có thể hay không ít tu hành một canh giờ a?" Bên cạnh thân mang váy xanh thiếu nữ Ngô Tuyết điều chừng mắt dựng thẳng mắt, quát khẽ nói, "Tu hành như nghịch thuyền đi ngược nước, Ngọc Truyền Tiên Tổ che chở chúng ta, cho tốt như vậy điều kiện, há có thể bởi vì hoàn cảnh ưu việt liền thư giãn?" Còn lại mấy chỗ cung điện, Lý thị, Lê thị, Hoa thị tử đệ cũng đang dùng tâm tu hành. Trần Thắng nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng cười một tiếng, những người này đều là Thanh Hoa Tông mấy mạch hậu nhân, cũng là hắn đồng hương quen biết cũ, đáng tiếc Thương Hải Tam Điển đã từng cố nhân sớm đã thành đất vàng. Hắn khẽ cười một tiếng, nguyên thần chi lực lặng yên tối lui, Ngọc Truyền ngược lại là nhớ tình bạn cũ. Đối với những tu sĩ này, hắn cũng không tính can thiệp quá nhiều, chỉ cần bọn hắn an phận tu hành, yêu đỉnh tự sẽ cấp cho che chở, dù sao, ngày sau nhất thống thiên nguyên giới, còn cần tu sĩ nhân tộc trợ lực. Chương 357, trong nháy mắt 20 năm chương 357, trong nháy mắt 20 năm trong nháy mắt 20 năm, huyền hoàng giới tầng tường phong dưới, Nguyên Thủy Thánh Tông căn cơ chỗ, Nguyên Thủy Động Thiên. Động Thiên mái vòm treo lấy 9 khoảng ngụy sao trời, ngày đêm luân chuyển mô phỏng chu thiên, phía dưới linh mạch như trào lên bằng sông, mỗi một sợi linh khí đều ngưng thực đến có thể nhỏ ra dịch thái quang hoa. Trôi nổi tại linh mạch phía trên 72 tòa bạch ngọc đài, giờ phút này chỉ ngồi hơn 10 đạo thân ảnh, lại đem toàn bộ động thiên khí vận đều ép tới trầm ngưng như sắt. Bọn hắn đều là thánh tông một tay bồi dưỡng hóa thần thiên tôn, bất kỳ cái gì một vị đều từng tại rất nhiều tiểu thiên thế giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Hơn 10 đạo ánh mắt cùng nhau khóa chặt trung ương cửu long ngự tọa trước thủy kính, kia mặt từ 81 đạo không gian đạo tắc cô động thủy kính, chính đem thiên nguyên giới 4 bực cảnh tượng rõ ràng rành mạch trải rộng ra. Trong kính khi thì hiện lên thánh tông tu sĩ đạp nát tông môn sơn môn hình tượng, khi thì chiếu ra thổ dân tu sĩ quỳ xuống đất uy hàng chẳng cảnh, linh quang trước lít nha lít nhít lao công thân ảnh, càng làm cho chúng tiên tôn trên mặt đều nổi lên hài lòng màu sắc. Áo bào tím ra thân tử Dương Tiên Tôn nuốt dưới cằm 3000 năm linh cẩn, trong thanh âm tràn đầy đắc chí vừa lòng, trước 6 phê thẩm thấu có thể xưng hoàn mỹ. 4 bực đều lâm dễ, không có gì ngoài những cái này có hóa thần chuyển thừa tông môn còn lại kiên trì, còn lại thổ dân tông môn, hoặc là bị chém giết lập uy, hoặc là thức thời đầu nhập. Đối đãi chúng ta đi qua, đạp phá hóa thần sân cửa, giới này hẳn là vật trong bàn tay. Khuôn mặt như khô mổ cơm sắt Tiên Tôn đầu ngón tay xẹt qua thủy kính, hai đạo hoàn toàn khác biệt màn sáng trong nháy mắt tách ra, bên trái nhân tài hai chữ hiện ra bảo quang, phía bên phải hao tài hai chữ lại lộ ra giết lạnh. Tuy hàng người cần điểm chia đều loại, không thể nói nhập là một. Thiếu niên tu sĩ đặt vào tông môn bồi dưỡng, trung niên tu sĩ phái đi khai thác linh quáng, lão niên tu sĩ có đưa đi đoàn tụ một mạch dưỡng lao, không thể tát ao bắt cá, muốn để bọn hắn tiếp tục là thánh tông tạm máu. Yên tâm, dưới đáy nguyên anh quản sự đều muốn thanh. Huyền Kỳ Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngựa khí trở nên ngoan lệ, ngược lại là kia thất sát ma quân, dám lừa gạt đi một viên ngũ giai diên thọ đan, còn giúp lấy đại hoang yêu đỉnh giam giữ người của chúng ta. Thu này không báo, ta thánh tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bản tọa nhất định phải bắt hắn. phế đi tu vi của hắn, ném tới đoàn tụ một mạch dưỡng lao ti đi. Vừa dứt lời, một tên thân mang phần bấy, khuôn mặt vũ mị nữ thiên tôn liền hừ nhẹ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần oán trách, đạo huynh lời này liền không xuôi hay, ta đoàn tụ dưỡng lao ti thế nhưng là thánh tông kiếm tiền trọng địa, sao liền thành trừng trị chi địa? Huyền Kỳ thiên tôn vội vàng cười làm lành, là bản tọa thất ngôn, tiên tử chớ trách. Thánh tông đối với mỗi quả nhân tài đều là vật tận kỳ dụng, thiếu niên, trung niên, tráng niên, có thể vì tông môn cống hiến, đến lao niên cũng sẽ khiến cái này người lại lần nữa kiếm tiền, vì chính mình dưỡng lão. Đoàn tụ một mạch, chủ yếu kiếm tiền tự nhiên là tiếp khách, vô luận nam nữ, sử lượng khổng lồ, tuyệt đối có thể ép khô những người này trước khi lâm chung hết thể giá trị. Thọ tận về sau, thì là vật lý bên trên ép khô, tuyệt đối không lãng phí một tơ một hào. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, chỉ là kia thất sát ma quân gan to bằng trời, cũng nên để hắn trả giá đắt. Theo thuộc hạ hồi báo, ma đầu kia trốn đến Đại Hoang Chi Bắc, chính là kia Kim Sĩ Đại Bằng yêu tôn địa bàn. Một tên áo bào xanh tiên tôn giận đập bàn ngọc, quanh thân kiếm khí bốc lên, lại là Đại Hoang yêu đỉnh. Kia Kim Sĩ Đại Bằng bất quá chỉ là một giới thổ dân, cũng dám cùng ta Thánh Tông đối nghịch. Đợi lần này thông đạo vững chắc, bản tọa nhất định phải tự mình xuất thủ, đem hắn nướng nhắm rượu. Nướng không khỏi lãng phí. Áo bào tím tiên tôn trong mắt lóe lên tính toán qua mang, kẻ này chính là yêu tôn tiên tôn, đạo thể cứng hãn, nếu là lột yêu ra luyện chế thành giáp, lấy hắn yêu đan luyện chế pháp bảo, giá trị so thịt nướng cao hơn nhiều. Chúng tiên tôn chính nghị luận ầm ĩ, động thiên trung ương hư không đột nhiên nổi lên màu vàng kim vận sóng. Kia vận sóng lúc đầu bất quá to bằng miệng chén, thoáng qua liền khuyết trương đến ngàn trượng, vô số nòng nọc trạng đạo phù văn từ gợn sóng bên trong tràn ra, rơi xuống đất liền hóa thành lao nhanh kim mã ngọc lần, toàn bộ động thiên linh khí đều tùy theo chạy ngược mà đi. Chúng tiên tôn sắc mặt đổi biến, cùng nhau không mình hành lễ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kia là Nguyên Thủy Thánh Tông người khai sáng, Nguyên Thủy Thánh chủ chuyên môn đạo vận. Một đạo thân mang cửu long kim bảo thân ảnh từ gợn sóng bên trong chậm rãi đi ra, và áo thêu lên nhật nguyện tinh thần lại chậm rãi lưu chuyển, quanh thân không có chút nào uy áp tiết ra ngoài, lại làm cho chúng tiên tôn cảm giác như rơi vào hầm băng. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một viên lớn chừng bàn tay ngọc như ý, như không ngờ mắt khắp đầy chư thiên tinh đồ, mỗi một khỏa tinh điểm đều đối ứng huyền hoàng giới một chỗ bí cảnh, chính là Thánh Tông chấn tông chi bảo chư thiên bảo giám biến thành. Nguyên Thủy Thánh chủ thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo xuyên thấu thần hồn uy nghiêm, đưa tay hư đỡ ở giữa, một cỗ nhu hòa lại lực lượng không thể kháng cự công chúng tiên tôn nâng lên, đều đứng lên đi. Thiên Nguyên giới sự tình, bản tọa đã biết. Xích Dương tiên tôn liền đội vàng tiến lên nửa bước, không người nói, Thánh chủ, Đại Hoang yêu đỉnh Kim Sĩ Đại Bằng yêu tôn ngoan cố không thay đổi, hắn dưới trướng yêu tu chiến lực cường hãn, còn xin Thánh chủ định đoạt. Nguyên Thủy Thánh chủ mây trôi nước chảy, cầm trong tay ngọc như ý bấm tay một điểm, chín đạo kim quang tử như ý bên trong bay ra, trên không trung hóa thành chín đạo quan môn. Phía sau cửa mơ hồ có thể thấy được thiên nguyên giới sông núi hình dạng mặt đất, Đại Hoang yêu đỉnh yêu tôn cùng càng là thỉnh lình đang nhìn. Đầu ngón tay hắn lại cử động, chí đạo quang môn bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo rộng khoảng một trượng đường nối màu vàng, trong thông đạo linh khí sôi trào, đủ để dung nạp hóa thần thiên tôn tự do thông hành. Giới này hóa thần đều phi thăng, chỉ còn lại kia yêu tôn, đạo tác tu vi còn có thể, lại không biết thời thế. Đã hắn không chịu quy thuận, liền trực tiếp hàng giới đi qua, bản tọa tự mình xuất thủ, chém này yêu tế cờ, cũng tốt trấn nhiếp những cái kia lòng man dị tâm thổ dân. Chúng thiên tôn nhao nhao phụ họa, nhìn về phía Nguyên Thủy Thánh Chủ trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, Thánh Chủ xuất thủ, kia yêu tôn sẽ làm thúc thủ chịu chói. Cho dù kia yêu tôn có thông thiên bản lĩnh, cũng đánh không lại Thánh Chủ Quang Âm đạo vực. Nguyên Thủy Thánh Chủ nét miệng lên một vòng cười nhạt, chậm rãi đi hướng thông đạo, thanh âm xuyên thấu qua thông đạo chuyển hướng phương xa, bản tọa đi đi liền bể, lại là bản tọa hâm rượu một tôn. Chúng tiên tôn cùng nhau không người tiến đường, trong mắt tràn đầy lòng tin, Thánh Chủ xuất mã, hẳn là mã đáo thành công. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên giới Đại Hoang yêu đỉnh, yêu tôn cung chi đỉnh, Trần Thắng ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh nước vạn quả trắng đen xen kẽ âm dương là tử. Những này hạt khi thì ngưng tụ thành thái cực đồ, khi thì tán làm tinh hà, mỗi một lần lưu chuyển đều tại thôi diễn đạo tắc cực hạn. Với anh, kịch liệt không gian rung động đột nhiên chuyển đến, yêu tôn cung hộ sơn đại trận vạn yêu trận trong nháy mắt sáng lên, vô số yêu văn tại trận trên tường lưu chuyển. Trần Thắng đông nhiên mở hai mắt ra, màu trắng đen trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, gắt gao khóa chặt yêu đỉnh phương tây hư không. Nơi đó đang có một đạo ẩn chứa bá đạo uy áp thông đạo tại thành hình, trong thông đạo tản mát đạo vận, mang theo trưởng khống thời gian bá đạo. Đường núi màu vàng ầm vang mở rộng, Nguyên Thủy Thánh Chủ chậm rãi đi ra, cựu long kim bảo tại yêu phong bên trong phong khinh vân đạo. Hắn vừa hạ xuống địa, màu vàng kim đạo vực liền trong nháy mắt triển khai, bao trùm 10 vạn dặm cương vực. Vực nội sơn hà hư ảnh lưu chuyển, nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, vô số tu sĩ thân ảnh tại vực bên trong thoáng hiện lại biến mất, kia là bị đạo vực quay lại quá khứ cảnh tượng. Yêu tôn cung hộ sơn đại trận yêu văn vừa chạm đến màu vàng kim đạo vực, tựa như băng tuyết gặp lửa tan rã, trận trên tường linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Nguyên Thủy Thánh Chủ cầm trong tay ngọc như ý, ánh mắt đảo qua yêu đỉnh cương vực, cao giọng ngâm nói, bảo giám treo cao đỉnh cửu châu, thánh tâm ngưng vực che xuân thu, huyền hoàng tử khí tùy thân quấn, một cước san bằng vạn loại sầu. Nghe qua yêu tôn đại danh, có dám ra một lần. Bình Lao thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, nhìn xem kia phiến vật mèo hư không, đục ngầu đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, đây là đạo vực, mà lại là đứng đầu nhất quang âm đạo vực. Yêu tôn, kẻ này tuyệt không phải bình thường hóa thần, chúng ta trước tiên lui nhập đại trận, lấy bạn yêu trận tiêu hao hắn. Trần Thắng lại không nói một lời, quanh thân hai khói trắng đen lưu chuyển, hắn dương mắt nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua kia phiến màu vàng kim đạo vực, trong lòng đã sơ bộ có phán đoán. Hắn cũng không để ý Bình Lao khuyên can, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bước ra vạn yêu trận rơi vào Nguyên Thủy Thánh Chủ đối diện trăm trượng chỗ. Nguyên Thủy Thánh Chủ gặp hắn dám độc thân xuất trận, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tốt, quả thật là người kiệt nạo, xông ngươi cái này rút khí, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn lung lay trong tay chư thiên bảo giám, như không ngờ mặt tinh đồ lưu chuyển, tản mát ra chấn áp chư thiên uy thế, bản tọa đã ngưng luyện quang âm đạo vực, luyện hư cảnh giới gần trong gang tấc, nếu là ngươi bại, liền làm bản tọa tọa kỵ, ngày sau theo bản tọa chinh chiến vạn giới, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Nên đón hắn, là một đạo đen trắng lưu chuyển kiếm quang đống nhiên một phát, mang theo âm dương ngũ hành tịch diệt đạo vận, như vạch phá đêm dài lưu tinh, trực tiếp chém về phía màu vàng kim đạo vực. Đệ tam cảnh đạo tắc viên mãn, cũng là tính một thiên tài. Đáng tiếc, đạo vực cùng đạo tắc chênh lệch, là người vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời. Nguyên Thủy Thánh chủ mặt không đổi sắc, khoe miệng thậm chí mang theo một tia cười khẽ, bấm tay một điểm, màu vàng kim đạo vực bên trong lập tức tuôn ra một đầu thời gian trường hà. Trường hà bên trong vô số đạo thì phù văn chìm nổi, mỗi một giọt nước sông đều ẩn chứa thời gian quay lại lực lượng, đủ để đem tu sĩ cấp cao đánh về phàm nhân chi thân. Suy, kiếm quang cùng thời gian trường hà va chạm, không có kinh thiên động địa vang minh, màu vàng kim trường hà lại như giấy bị tùy tiện xé rách. Kiếm quang thế đi không giảm, mang theo tịch diệt đạo vận, vẫn như cũ chém về phía Nguyên Thủy Thánh chủ. Nguyên Thủy Thánh chủ ánh mắt đống nhiên biến đổi, trên mặt ngạo mạn trong nháy mắt ngưng kết, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thời gian trường hà, lại sẽ bị một đạo kiếm quang tùy tiện phá bỡ. Không kịp ngâm nghĩ nữa, trong tay hắn chư thiên bảo giám đống nhiên ném ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành ngọc như ý, tăng vọt ngàn trượng, mặt ngoài tinh độ phi tốc lưu chuyển, vô số sao trời hư ảnh từ như ý bên trong tuôn ra, hóa thành một tòa chu thiên tinh trận, ngăn tại kiếm quang phía trước. Nhưng lại tại lúc này, kiếm quang đống nhiên phân hóa thành vô số đóa trắng đen xen kẽ hoa sen. Mỗi đóa hoa sen đều ẩn chứa âm dương tương sinh tương khắc đạo vận, cánh hoa lúc khép mở, khi thì phun ra liệt diễm, khi thì ngưng kết hàn băng, trên không trung sen lẫn thành một trường bao trùm mấy vạn dặm lưới lớn, kia là Trần Thắng âm dương đạo vực. Nguyên Thủy Thánh chủ sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi cũng ngưng luyện đạo vực. Trần Thắng nhàn nhạt mở miệng, không có gì không thể nào. Cùng Nguyên Thủy Thánh chủ giao thủ mấy chiêu, Trần Thắng cơ bản thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương đại khái xuất không dễ đấu pháp kinh nghiệm rất ít, toàn bộ nhờ cảnh giới áp chế địch nhân. Đồng thời đối phương đạo vực tuyệt đối là dựa vào lấy bản nguyên châu, cưỡng ép tích lũy đi lên, đối với đạo vực thậm chí là đạo tắc vận dụng đều thất bại, chớ nói chi là bí thuật. Trên thực lực dựa theo Trần Thắng tính ra, đối phương dựa vào đạo vực ưu thế, có lẽ có thể cùng Vô Nhạc Tôn giả đấu một trận, còn chưa nhất định đấu qua được, cũng chính là tinh thần tháp tầng thứ 6 tiêu chuẩn. Mà Trần Thắng những năm gần đây, giả tưởng bên trong, vì đối phó người này, ngày đêm khổ tu, phấn chết tôi luyện, đã đem âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải tu tới tầng thứ nhất viên mãn, tìm hiểu ra âm dương đạo vực. Trước đó không lâu, càng là xông đến tinh thần tháp tầng thứ 8, hai người chênh lệch thực sự to lớn. Trần Thắng nhẹ giọng cảm thán, ngươi quá yếu. Lời còn chưa dứt, hắn vây tay để ép, quanh thân vô số âm dương lạp tử diễn hóa. Âm dương đạo vực bên trong vô số hoa sen bỗng nhiên xoay tròn, sinh ra kinh khủng áp lực, đang cố gắng ngăn cản chư thiên bảo giám trong nháy mắt bị định giữa không trung, mặt ngoài tinh đồ bắt đầu phai màu. Bảo vật này tuy mạnh, lại cần đạo vực thôi động, Nguyên Thủy Thánh chủ quang âm đạo vực bị âm dương đạo vực áp chế gắt gao, hoàn toàn không phát huy ra bảo vật này diệu dụng. Nguyên Thủy Thánh chủ trong lòng hoảng hốt, muốn thu hồi chư thiên bảo giám rút đi, lại phát hiện quanh thân không gian đã bị hắc bạch liên hoa triệt để phong tỏa. Những cái kia hoa sen đột nhiên nở rộ, vô số đạo kiếm quang từ trong cánh hoa bắn ra, mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa tịch diệt đạo vận, lít nha lít nhít bao phủ lại Nguyên Thủy Thánh chủ thân hình. Không, bản tọa chính là Thánh Tông chi chủ, sắp đột phá luyện hư, như thế nào bại vào ngươi cái này man yêu chi thủ? Nguyên Thủy Thánh chủ phát ra không cam lòng gầm thét, màu vàng kim đạo vực điên cuồng vận chuyển, ý đồ xông phá phong tỏa. Có thời gian của hắn đạo vực vận dụng vốn là thô ráp, tại âm dương đạo vực tương sinh tương khắc phía dưới, đạo vực hàng rào như giòn giấy không ngừng vỡ vụn, ngay cả thần hồn đều bị đạo vận ăn mòn trận trận nói nói. Phốc phốc phốc, kiếm quang như mưa rơi xuống, màu vàng kim đạo vực trong nháy mắt vỡ vụn, Nguyên Thủy Thánh chủ hộ thân linh quang như giấy mỏng bị xé nứt, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kia phiến hắc bạch đạo vực, trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo vực, lại sẽ bị một cái thổ dân tùy tiện nghiền ép. Thân hình của hắn bị vô số kiếm quang bao phủ hoàn toàn, ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát, bị âm dương tịch diệt đạo vận triệt để tan rã. Trần Thắng đưa tay một chảo, mất đi chủ nhân điều khiển chư thiên bảo giám liền rơi vào trong tay hắn. Hắn nhìn xem cái này mai ảm đạm vô quang như ý, lại nhìn phía cái kia đạo ngay tại khép kín đường nối màu vàng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Yêu Tôn cung bên trên, Bình lão nhìn xem không trung tiêu tán màu vàng kim đạo vận, sớm đã cả kinh nói không ra lời. Chương 358, bảo giám lai lịch chương 358, bảo giám lai lịch chém giết Nguyên Thủy Thánh chủ dư uy chưa tan hết, Yêu Tôn cung trên không hắc bạch đạo vực chậm rãi kiềm chế, hóa thành nức vạn khỏa âm dương lạp tử dung nhập Trần Thắng thể nội. Hắn đưa tay một nắm, viên tiêu tử hư không rơi xuống trừ thiên bảo giám liền vững vàng rơi vào lòng bàn tay, ngọc chất ôn nhuận lại lộ ra một tia như có như không kháng cự, hiển nhiên còn lưu lại nguyên chủ một sợi tàn niệm. Trần Thắng khoanh chân ngồi trở lại Yêu Tôn cung cựu long ghế đá, đầu ngón tay nổi lên một sợi hai khói trắng đen, thuận ngọc như ý đường vân chậm rãi rót vào. Tâm niệm vừa động, nguyên thần như tơ lụa thăm dò vào bảo giám bên trong, đây là luyện hóa pháp bảo bước đầu tiên, cần lấy nguyên thần chi lực khám phá cấm chế, là cấn tự thân đạo vận. Mới vừa vào bảo giám, Trần Thắng liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bảo giám nội bộ cũng không phải là trong dự đoán phức tạp kết cấu, mà là một mảnh trong suốt biển ánh sáng, vô số nhỏ xíu cấm chế như đầy sao lơ lửng trong đó, tầng tầng lớp lớp lại ngay ngắn trật tự. Tầng ngoài cùng cấm chế lóe ra màu vàng kim nhạt vầng sáng, đường vân đơn giản rõ ràng, cho dù là luyện khí tu sĩ cũng có thể lấy linh thức luyện hóa. Cái này luyện hóa cánh cửa, càng như thế thấp. Trần Thắng nguyên thần hóa thành một đạo bóng xanh, tại biển ánh sáng bên trong xuyên thẳng qua. Hắn thử lấy đạo tác động vào tầng ngoài cùng cấm chế, kia cấm chế lại như băng tuyết gặp dương tan rã, không có chút nào trở ngại. Phải biết, thất giai thông thiên cổ bảo từ trước đến nay là hợp thể tu sĩ mới có tư cách nhúng chàm trọng khí, cho dù là phía ngoài nhất cấm chế, cũng nên có luyện hư cấp bậc phòng hộ, có cái này chư thiên bảo giám, lại đối trúc cơ tu sĩ đều mở rộng cửa chính. Khó trách, Nguyên Thủy Thánh Chủ có thể khống chế bảo vật này. Kinh ngạc sau khi, Trần Thắng tăng nhanh luyện hóa tốc độ, hắn nguyên thần đại thành, đạo vực vận chuyển ở giữa điều khiển như cánh tay, tầng ngoài chín trọng cấm chế ở trước mặt hắn thùng rông kêu to. Lớp cấm chế thứ nhất tan rã lúc, một đạo nhỏ xíu không gian ba động từ bảo giám bên trong tràn ra, Trần Thắng trong đầu trong nháy mắt nhiều tơ hiểu ra, đây là định vị tọa độ pháp môn. Lớp cấm chế thứ ba phá giải, biển ánh sáng bên trong hiện ra lượng giới tinh đồ, huyền hoàng giới cùng một chỗ khác thế giới xa lạ hình dáng có thể thấy rõ ràng. Lớp cấm chế thứ 9 triệt để tan rã sát na, bảo giám đột nhiên tản mát ra nhu hòa kim quang, đem Trần Thắng nguyên thần bao khỏa trong đó, một đoạn rõ ràng tin tức thẳng vào thần hồn, bảo vật này có cấu kết cựu dương thế giới, cầm bảo người có bằng này phá vỡ giới bích, tự do đi tới đi lui. Trần Thắng đột nhiên mở hai mắt ra, lòng bàn tay chư thiên bảo giám đã nổi lên cùng hắn đạo vận tương hợp đen trắng quang trạch. Hắn thấp giọng cảm thán, may mắn ta xuất thủ quả quyết. Trước đây cùng Nguyên Thủy Thánh Chủ lúc giao thủ, hắn cũng không phải là không có bắt sống đối phương nắm chắc. Như lấy âm dương đạo vực giam cầm chi lực, đủ để vây khốn Nguyên Thủy Thánh Chủ nguyên thần, lại lấy siêu hồn chi thuật thăm dò Nguyên Thủy Thánh Tông át chủ bài, tông môn nội tình, tu sĩ số lượng, bí ẩn cứ điểm, những tin tức này đối ngày sau ứng đối Thánh Tông phản công cực kỳ trọng yếu. Nhưng khi hắn thoáng nhìn Nguyên Thủy Thánh Chủ đỉnh đầu viên kia chư thiên bảo giám lúc, ý niệm trong lòng trong nháy mắt chuyển biến. Bảo vật này có hàng giới chi diệu, huyền ảo khó lường, Trần Thắng nếu là kéo dài một lát, khó đảm bảo đối phương sẽ không mượn nhờ bảo giám lực lượng đào tẩu. Một khi để vị thánh chủ này trốn về huyền hoàng giới, đối phương hoàn toàn có thể bằng vào bảo giám chặt đứt lượng giới liên hệ, đến lúc đó vì đó làm sao? Lúc ấy kia lôi đỉnh một kích, quả nhiên không sai. Trần Thắng nhìn xem bảo giám bên trên tinh đồ, trong đầu hiện lên chém giết Nguyên Thủy Thánh Chủ hình tượng. Âm Dương đạo vực toàn diện bộc phát, chém giết đối phương, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ trấn áp bảo giám, đoạn tuyệt tất cả ngoại ý muốn khả năng. Giờ phút này luyện hóa đoạt được tin tức, vừa lúc ấn chứng hắn lúc trước quyết đoán. Ta liền biết, bảo vật này tác dụng tuyệt đối không chỉ là dẫn dắt tiểu thiên hàng giới, nếu không Nguyên Thủy Thánh Chủ năm đó như thế nào hành không xuất thế, sáng tạo Nguyên Thủy Thánh Tông. Xem ra tại hóa thần trước đó, hắn liền mượn nhờ chư thiên bảo giám lực lượng, tại Nguyên Hoàng giới cùng Cửu Dương giới ở giữa xuyên tới xuyên lui, lượng giới tài nguyên này mới khiến Nguyên Thủy Thánh Chủ nhanh chóng quật khởi. Nguyên thần tiếp tục thâm nhập sâu, càng nhiều tin tức hiện hiện. Cửu Dương giới thừa thái Cửu Dương chân hỏa, tu sĩ tu luyện công pháp nhiều lấy hỏa thuộc tính làm chủ, giới bên trong có 9 tòa núi lửa, chính là thế giới bản nguyên chỗ. Chư thiên bảo giám không chỉ có thể cấu kết lượng giới, còn có thể mượn nhờ Cửu Dương giới bản nguyên chi lực, tăng phúc hỏa thuộc tính pháp thuật, càng có thể tại thời khắc nguy cấp trốn Cửu Dương giới tránh hiểm. Làm Trần Thắng nguyên thần chạm đến chỗ càng sâu cấm chế lúc, bảo giám đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, quanh thân tinh đồ đống nhiên sáng lên, huyền hoàng giới cùng Cửu Dương giới tọa độ rõ ràng là cấn tại hắn trong thần hồn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lượng giới ở giữa giới bích tại bảo giám dẫn dắt dưới, xuất hiện một đạo nhỏ xíu thông đạo, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy bước vào trong đó. Trần Thắng thu hồi nguyên thần, lòng bàn tay chư thiên bảo giám đã triệt để cùng hắn tâm ý tương thông, mặt ngoài tinh đồ bên trong, Cửu Dương giới hình dáng càng thêm rõ ràng. Nguyên Thủy Thánh Tông căn cơ không tại huyền hoàng giới một chỗ, cái này Cửu Dương giới nói không chừng mới là Nguyên Thủy Thánh Chủ chân chính đại bản doanh. Lấy lại bình tĩnh, Trần Thắng lần nữa thôi động nguyên thần xâm nhập bảo giám, vượt qua tầng ngoài cấm chế, biển ánh sáng chỗ sâu cảnh tượng càng thêm rộng lớn, vô số phù văn cổ xưa tại hư không lưu chuyển, nói món bảo vật này lai lịch bất phàm. Hắn nguyên thần cẩn thận từng ly từng tí đụng vào tầng bên trong cấm chế, lần này cấm chế kháng tính rõ ràng tăng cường, nhưng như cũng không làm khó được đạo vực sơ thành hắn. Theo thứ 19 lớp cấm chế phá giải, biển ánh sáng đột nhiên sôi trào lên, vô số tin tức hiện hiện, vượt qua vô số tuế nguyện chuyển đến. Thì ra là thế. Trần Thắng bừng tỉnh đại ngộ, từ trong tin tức, hắn rất nhanh giải bảo vật này lai lịch. Lại là thái cổ thời kỳ, một tôn đạo hiệu không minh hợp thể pháp chủ, tại đại nạn thời khắc, lấy tự thân thể xác làm cơ sở, tan hư không pháp lý vi cốt, lấy cửu dương tiểu thiên thế giới bản nguyên làm tuổi, trải qua vô số tuế nguyện thai nghén mà thành. Cuối cùng phiêu bạt lớn hư, đợi người có duyên có được. Nguyên thủy đầu tiên, tu tiên trong các, quỳnh tương phiêu hương, tiên nhạc của lương. 36 tòa bạch ngọc đại bị một lần nữa bài bố thành hình quyền, trung ương tòa kia nguyên bản thuộc về Nguyên Thủy Thánh Chủ Cựu Long Ngự tòa bỏ không. Ngự tòa trước mạ vàng rượu lô chính lượn lờ bốc hơi nóng, trong lò đốt lấy ngàn năm tuyết hương, hương khí cùng mùi rượu xen lẫn, mờ mịt toàn bộ lầu các. Hơn 10 vị hóa thần thiên tôn ngồi vây quanh ở giữa, riêng phần mình bưng lấy dương chi ngọc chén, trong chén rượu ngon hiện ra màu hổ phách quang trạch, chính là Thánh Tông đặc hữu bạn niên tuy cần lấy linh mạch chi thủy nấu chậm ngàn năm mới có thể thành ngưỡng. Không ai đề cập tiên nguyên giới chiến sự, lại không người lo lắng Nguyên Thủy Thánh Chủ an nguy. Tại chúng thiên tôn trong mắt, Thánh Chủ cô đọng quang âm đạo vực, cầm trong tay chư thiên bảo giám, đối phó một cái tiểu thiên thế giới thổ dân yêu tôn, không khác nào lấy đồ trong túi. Huyền Kỳ Thiên Tôn chính đuốt một viên ngọc ban chỉ, cười nói, cái này vạn niên tuy quả thật là rượu ngon các loại thánh chủ hán phục kim sĩ đại bằng, chúng ta vừa vặn dùng kia yêu tôn lông đôi làm rượu chủ, mới tính tận hứng. Huyền Kỳ đạo huynh nói cực phải. Âm Sát Thiên Tôn buông xuống chén ngọc, đầu ngón tay xẹt qua mặt bàn, một đạo hắc khí ngưng kết thành đại bằng hư ảnh, kia kim sĩ đại bằng chính là thượng cổ dị trùng, lông đôi cứng như thép tinh, làm rượu chủ không có gì thích hợp bằng. Nếu là có thể lấy hắn lông vũ luyện chế pháp bảo, phẩm giai nhất định không tầm thường. Đám người cười vang ở giữa, Xích Dương Thiên Tôn bưng lên trước mặt chén ngọc, chén bích còn ngưng một tầng tinh mịn giọt nước, kia là hâm rượu lúc ngưng kết linh lộ. Hắn lung lay rượu trong chén, nhìn xem nước rượu nổi lên bọt sóng, cười ha hả mở miệng, nói đến, thánh chủ lần này ngược lại là chậm không ít, ta cố ý để đồng tử ấm rượu đều nhanh lạnh. Vừa dứt lời, một đạo trầm ổn tiếng cười vang lên. Cửu Thương Thiên Tôn thân mang màu mực cầm bảo, bên hông treo một viên có khắc thánh chủ bàn cho chữ lệnh bài, là Nguyên Thủy Thánh Chủ tín nhiệm nhất tim gan, hắn đối thánh chủ tâm tư từ trước đến nay phỏng đoán đến nhất là thấu triệt. Chỉ gặp hắn để bầu rượu xuống, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nói: "Xích Dương đạo huynh, có chỗ không biết, thánh chủ xưa nay quý tài, bây giờ hắn sắp đột phá luyện hư cảnh giới, đang cần một cái đã có thể hiện lộ rõ ràng thân phận, lại có thể thay đi bộ tọa kỵ." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói: "Kim Sĩ đại bằng bản tướng thần võ, dương cánh có thể lật ngàn dặm, chính là bên trên cổ thủy thú huyết mạch. Kia yêu tôn càng là thiên nguyên giới lãnh tụ cấp nhân vật, tu vi đã tới hóa thần hậu kỳ, như vậy tư chất tọa kỵ, nhìn chung huyền hoàng giới cũng tìm không ra cái thứ hai. Thánh chủ lần này thân vãng, chắc là nghĩ kỹ tốt rèn luyện một phen, để kia yêu tôn tâm phục khẩu phục, thu làm tọa kỵ mới không coi là bôi nhọ thân phận." Tử Dương Tiên Tôn vỗ tay cười to, ống tay áo vung lên, thủy kính lần nữa hiện một tôn Kim Sĩ đại bằng hư ảnh. Cửu Thương đạo huynh nói đến có lý, ta từng tìm đọc cổ tịch, Kim Sĩ đại bằng kiệt ngạo bất tuần, coi trọng nhất khí khái. Thánh chủ nhất định là đang chơi 7 lần bắt 7 lần tha cho xiếc, trước áp chế hắn nguyệt khí, lại thi ân thu phục, như vậy quá trình tự nhiên muốn tốn nhiều chút thời gian. Huyền Kỳ Thiên Tôn vội vàng phụ họa, vẫn là Cửu Thương huynh hiểu rõ thánh chủ tâm tư. Đáng tiếc lần này chỉ là lâm thời thông đạo, nếu không thật muốn đi qua, kiến thức thánh chủ hàng phục này kiệt ngạo bất tuần bằng yêu cảnh tượng. Lần này vi phạm thông đạo, là Nguyên Thủy Thánh chủ mượn từ Chư Thiên Bảo giám cưỡng ép trấn áp, mới hình thành lâm thời thông đạo, chỉ có thể gánh chịu hắn một người đi qua. Cửu Thương Thiên Tôn chỉ hướng động thiên chỗ sâu, nơi đó mơ hồ có một đạo màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, chính là thông đạo năng lượng đầu nguồn, có thể gánh chịu chúng ta Hóa Thần Thiên Tôn thông hành vững chắc thông đạo, còn cần lấy linh mạch bản nguyên làm cơ sở, dựa vào tinh đồ định vị, thời gian 3 năm tài năng triệt để thai nghén hoàn thành. Chỉ là 3 năm, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng nhau giáng lâm thiên nguyên giới, chẳng phải là càng thống khoái hơn. Xích Dương Thiên Tôn giơ lên chén ngọc, cao giọng nói: "Ha ha ha, Cửu Thương đạo huynh nói cực phải. Chúng ta trước kính thánh chủ một chén, cầu chúc hắn sớm ngày hàng phục Kim Sĩ đại bằng, mang theo tọa kỵ khải hoàn." Kính thánh chủ. Hơn 10 vị thiên tôn cùng nhau nâng chén ngọc va chạm ở giữa phát ra thanh thúy tiếng vang, nước rượu vẩy ra chỗ, đều là đắc chí vừa lòng tiêu dung. Chương 359, trấn áp thô bạo. Chương 359, trấn áp thô bạo. Tụ tiên trong các tiếng tân bút chưa tiêu tán, trong lầu các hư không đột nhiên nổi lên một vòng kịch liệt gợn sóng, hư không như bị xé nứt gấm vóc. Ngay sau đó, một tôn ngọc như ý bọc lấy đầy trời tinh mảnh phá vỡ hư không. Ha ha ha, cái này không liền đến sao? Cửu Thương Thiên Tôn dẫn đầu kịp phản ứng, vỗ mặt bàn cười to đứng dậy, bên hông thánh chủ bàn cho lệnh bài theo động tác lắc lư, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Xích Dương đạo huynh, rượu còn ấm lấy, chớ có lệnh thánh chủ hào hứng. Xích Dương Thiên Tôn sớm đã bước nhanh đi đến mạ vàng rượu lô bên cạnh, nhấc lên bằng bạc bầu rượu hướng chén ngọc bên trong rót rượu, nước rượu nhập chén lúc nổi lên tinh mịn bọt khí, bốc hơi trong hơi nóng mang theo vạn niên túy đặc hữu thuần hương. Hắn quay đầu cười nói: "Yên tâm, vừa thêm linh mạch nước ấm, bảo đảm cổng vào ấm áp." Hắn Dư Thiên Tôn cũng nhao nhao đứng dậy, sửa sang lấy áo bào, khắp khuôn mặt là kính cẩn cùng chờ mong, cùng nhau nhìn về phía chỗ kia hư không vết nước, thân eo hơi nghiêng về phía trước, chỉ đợi thánh chủ thân ảnh xuất hiện liền không người hành lễ. Hư không gợn sóng khuyết tán đến cực hạn, một thân ảnh từ trong cái khe chậm rãi đi ra. Hắn thân mang trắng đen xen kẽ cẩm bào, và áo thêu lên âm dương thái cực đồ, lúc hành tẩu quanh thân quanh quẩn lấy ước vạn khỏa nhỏ xíu đen trắng hạt, khi thì ngưng là thái cực, khi thì tán làm tinh hạ. Nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, nhưng lại mang theo đạo tắc viên mãn trầm ổn, cùng bình thường yêu tu ngang ngược hoàn toàn khác biệt. Tấm kia khuôn mặt tuấn lãng lại lộ ra lạnh lẽo, chính là mới vừa rồi chém giết Nguyên Thủy Thánh chủ Trần Thắng. Cửu Thương Thiên Tôn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đối đám người nguyên thần truyền âm nói: "Ta liền nói thánh chủ nhất định là hàng phục kia yêu tôn, quả nhiên là kia Kim Sĩ đại bằng yêu tôn. Nhìn một cái khí này độ, không hổ là một giới lãnh tụ, vị thánh chủ hàng phục sau ngay cả yêu khí đều thu liễm không ít, cái này yêu tôn nhất định là tâm phục khẩu phục." Cửu Thương đạo huynh mắt sáng như đuốc. Tử Dương Tiên Tôn nuốt râu dài phụ họa, ánh mắt tại Trần Thắng quanh thân âm dương lạc tử bên trên đảo qua, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới cái này yêu tôn sau khi biến hóa như thế tu lãng, quanh thân đạo vận càng là không tầm thường, khó trách thánh chủ muốn thu là tọa kỵ. Chúng tiên tôn nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Trần Thắng trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, lại có mấy phần ở trên cao nhìn xuống, trong mắt bọn hắn, Trần Thắng đã là thánh chủ tọa kỵ, cho dù tu vi không tầm thường, cũng chỉ là thánh tông phụ thuộc. Trần Thắng vừa bước vào tụ tiên các, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Hắn vốn cho rằng Nguyên Thủy Thánh chủ vẫn lạc, Chư Thiên Bảo giám nội chủ, Nguyên Thủy Thánh Tông chắc chắn phát giác dị thường, lâm vào hỗn loạn. Nhưng trước mắt này quần hóa thần tiên tôn chẳng những không hề bối rối, ngược lại từng cái trên mặt ý cười, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng kính cẩn, lại không có người nào đối với hắn lộ ra địch ý. Hắn vô ý thức đảo qua toàn trường, ánh mắt lướt qua tôn này không công bố cửu long ngự tọa, lướt qua trên bàn ấm áp rượu, lướt qua chúng thiên tôn cung kính tư thái, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này thiên tôn khí tức trong người mặc dù trầm ngưng, nhưng không có mảy may đề phòng, thậm chí còn mang theo vài phần thân mật. Trần Thắng làm sao biết, Nguyên Thủy Thánh chủ cả đời đang nghi, người mang Chư Thiên Bảo giám bực này đại cơ duyên, càng là không muốn lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Hắn chưa hề luyện chế qua hồn châu loại hình bản mệnh tín vật, hồn châu mặc dù có thể để cho thuộc hạ cảm giác tự thân an nguy, nhưng cũng khả năng bị người thấy được thần hồn trạng thái, thậm chí nhờ vào đó thi triển chú sát chi thuật. Bởi vậy, thánh chủ sinh tử tồn vong, ngoại trừ chính hắn, lại không người thứ hai có biết. Những này thiên tôn chỉ biết thánh chủ thân vãng hàng phục yêu tôn, lại đối thánh chủ đã vẫn lạc sự thật hoàn toàn không biết gì cả. Trần Thắng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lạnh giọng mở miệng: "Đuổi bạn, người nhắc bạn tọa từng cái đi tìm." Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đen trắng hạt đống nhiên nổ tung, thân hình như thổi hơi cầu tăng gọn, thay vào đó là bao trùm toàn thân màu vàng kim lông vũ. Tiếng rít bên trong, một tôn giả thiên tế nhật kim sĩ đại bằng hư ảnh hiện hiện, hai cánh triển khai càng đem toàn bộ tụ tiên các mái vòm chống biến hình. Mỗi một cây lông vũ đều như xích kim đúc thành, phản xạ rét lạnh quang trạch, đầu cánh lưu chuyển âm dương nhị khí để quanh mình không gian đều nổi lên tinh mịn vết rách. Rõ ràng là kim sĩ đại bằng bản tướng chân thân. Không được, hắn không bị hàng phục. Cửu Thương Thiên Tôn sắc mặt đột biến, bên hông lệnh bài trong nháy mắt bộc phát ra kim quang, ý đồ chống lên phòng ngự. Nhưng Trần Thắng căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng, cự mỏ một trường, ước vạn quả âm dương lạp tử giống như thủy triều tràn vào trong miệng hắn, hóa thành một cái trôi nổi tại giữa không trung đen trắng lô đen. Lô đen xoay tròn ở giữa, kinh khủng thôn phệ chi lực quét sạch toàn trường, mạ vàng rượu lô, bàn bạch ngọc cán trong nháy mắt bị xoắn thành một miệng, ngay cả không khí đều bị rút kéo tới phát ra rít lên. Cách gần nhất năm vị thiên tôn đứng núi chịu sào. Tử Dương Thiên Tôn phản ứng nhanh nhất, trong tay phất trần vung lên, ngàn vạn đạo tử điện như trường xà bắn về phía lô đen, ý đồ ngăn cản thôn phệ chi lực. Âm sát Thiên Tôn thì quanh thân hắc khí tăng gọn, ngưng tụ thành một tôn khô lâu hư ảnh, có những công kích này vừa chạm đến lô đen bên dưới, liền bị hai khói trắng đen trong nháy mắt tan rã. Phốc phốc vài tiếng, năm người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị lô đen nuốt vào trong bụng. Trần Thắng trong bụng, âm dương nhị khí đổ xoay chậm chậm, năm người nguyên thần vừa tránh thoát nhục thân, liền bị gắt gao trấn áp, chỉ có thể ở trong đó phí công giãy giụa. Theo thông đạo tiêu tán, trước mắt chỉ có cùng tính đại phát kim sĩ đại bằng, những người còn lại triệt để kịp phản ứng. Đáng chết, nguyên thủy tên phế vật kia. Huyền Kỳ Thiên Tôn muốn rách cả mí mắt, quanh thân áo bào tím phồng lên, một tôn cao khoảng một trượng tử kim bảo ấn từ trong tay áo bay ra, bảo ấn trên có khắc chấn nhạc hai chữ, chính là ngũ giai thượng phẩm đạo khí, ném ra lúc mang theo chấn áp sông núi uy thế, thẳng đệ lô đen. Hắn chiếm cứ tám thành bản nguyên, cô đọng quang âm đạo vực, mà ngay cả cái thổ dân đều đánh không lại. Chư thiên bảo giám trên tay hắn, nhất định phải đoạt lại. Xích Dương Thiên Tôn giống giận tế ra một thanh đỏ thẫm trường kiếm, trên thân kiếm tiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt cựu dương chân hỏa. Kia là hắn bản mệnh pháp bảo, mượn nhờ bản nguyên châu tăng lên phẩm giai, đã đạt đến ngũ giai cực phẩm, huy kiếm ở giữa liền có hỏa lòng gào thét mà ra, thiêu đốt lấy không gian. Hợp Hoan Thiên Tôn thì ném ra ngoài một chuỗi thất thải châu liên bên trên mỗi một hạt châu đều ẩn chứa một đạo mê một chú, tản ra có thể loạn tâm thần người làn gió thơm, ý đồ quấy nhiễu Trần Thắng điều khiển. Trong lúc nhất thời, tụ tiên trong các pháp bảo quang hoa trùng thiên, ngũ giai đạo khí tầng tầng lớp lớp, đạo tác chi lực xen lẫn thành một trường kinh khủng lưới lớn. Không hổ là thu hoạch được rất nhiều tiểu thiên thế lực, Nguyên Thủy Thánh Tông hóa thần thiên tôn, quả nhiên từng cái nội tình thâm hậu, đều là lĩnh ngộ đỉnh cấp đạo tắc, lại cảnh giới không thấp, kém cỏi nhất cũng là đệ nhị cảnh, trong tay đạo khí cũng là phẩm giai không thấp, không thiếu ngũ giai cực phẩm. Có Trần Thắng chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn ra sơ hở. Những này thiên tôn đạo tắc mặc dù nhìn như cường hãn, lại có hơn phân nửa lộ ra phù phiếm, hiện nhiên là dựa vào bản nguyên châu cưỡng ép tăng lên cảnh giới, căn cơ kém xa đạo tắc tự nhiên viên mãn tu sĩ. Đường tắc nào có tốt như vậy đi? Trần Thắng thanh âm mang theo khinh thường. Sau lưng ngũ thải ban lan cánh chim bỗng nhiên triển khai, cánh nhọn xẹt qua hư không lưu lại năm đạo hình cung quang ngân. Ngay sau đó, xanh đỏ, hoàng, trắng, hát năm đạo thần quang như thiên hà cuốn ngược chút xuống, thần quang bên trong ẩn chứa ngũ hành sinh khắc chí lý, lưu chuyển ở giữa càng đem tụ tiên trong các thiên địa linh khí đều quấy thành vòng xoáy. Huyền Kỳ Thiên Tôn chấn nhạc tử kim ấn vừa thăng đến giữa không trung, bảo ấn bên trên chấn nhạc hai chữ bắn ra nặng nề kim quang liền cùng màu xanh thần quang đụng vừa vặn. Chỉ nghe chanh một tiếng vang dọn, viên địa có thể áp sập núi cao ngũ giai đạo khí lại như diều đứt dây bay ngược mà ra. Xích Dương Thiên Tôn Cựu Dương Lửa Long kiếm lôi cuốn lấy phần tiên liệt diễm đánh tới, lại bị màu trắng thần quang trong nháy mắt bao khỏa, trên thân kiếm chân hỏa như gặp như băng tuyết tan rã, chỉ còn lại một thanh mất đi linh tính đỏ thâm kiếm sắt len ken rơi xuống đất. Hợp Hoan Thiên Tôn Tất Thải Mê Hồn Châu liên trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời hương vụ ý đồ quấn quanh thần quang, có màu đen thần quang một quyển, hương vụ liền bị triệt để thôn vệ, châu liên mảnh vỡ rơi lạ chã. Bất quá một hơi ở giữa, tụ tiên trong các hơn 10 kiện ngũ giai đạo khí liền đều bị thần quang quét xuống, tản mát đầy đất pháp bảo linh quang ảm đạm, lại không nửa phần vì thế. Chúng tiên tôn trong tay dấu tuyết, trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Huyền Kỳ Thiên Tôn thanh âm phát run, thật là lợi hại thần thông. Liên gặp Trần Thắng quanh thân đen trắng hạt giống như thủy triều phun trào, ước vạn quả hạt nhỏ trên không trung xen lẫn, ngưng tụ, bất quá hô hấp ở giữa liền hóa thành một mảnh bao trùm ngàn trượng hắc bạch đạo vực, đem toàn bộ tụ tiên các một mực bao ở trong đó. Đạo vực bên trong, vô số đóa trắng đen xen kẽ hoa sen từ hư không nở rộ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Trắng cánh hiện ra quá âm hàn khí, hắc cánh bọc lấy thái dương liệt diễm, tâm sen chỗ lơ lửng mini bản thái cực đồ. Mỗi một lần khép mở đều phóng xuất ra chấn áp tứ phương nặng nề như thế. Hoa sen xoay chậm chậm, mấy vị tu vi hơi yếu thiên tôn trong nháy mắt bị ép tới quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Những cái kia vừa bị quét xuống đạo khí tại hoa sen uy thế dẫn dắt dưới, lại cùng nhau bay về phía tâm sen, bị thái cực đồ thả ra hấp lực một mực giam cầm, mặt ngoài cuối cùng một tia linh quang cũng triệt để tiêu tán. Vút, Trần Thắng hóa thành kim sĩ đại bằng cự mỏ đống nhiên một mổ, mỏ nhọn chỗ đen trắng lỗ đen bỗng nhiên khuyết trường trương tam lần, thôn vệ chi lực so lúc trước tăng vọt mấy lần. Cách lỗ đen gần nhất ba tên thiên tôn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Một người trong đó vừa tế ra hộ thể linh quang, liền bị lô đen hấp lực xé thành mảnh nhỏ. Hai người khác dắt dịu nhau ý đồ lui lại, lại bị đạo vực bên trong hoa sen rễ cây quấn lấy mắt cả chân, kéo lấy rơi vào trong lô đen. Trần Thắng trong bụng, âm dương nhị khí đổ sớm đã hóa thành cối xay bộ dáng, mới hút vào ba đạo nguyên thần vừa mới hiện hiện, liền bị cối xay nghiền ép đến phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị triệt để chấn áp. Là âm dương đạo vực, là đạo tắc viên mãn đỉnh cấp âm dương đạo vực. Cửu Thương Thiên Tôn thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, bên hông hắn thánh chủ bàn cho lệnh bài sớm đã sáng lên kim quang, lại tại hắc bạch liên hoa uy thế hạ liên tục bại lui lệnh bài mặt ngoài đường vân dần dần mơ hồ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia xoay tròn hoa sen, trong đầu hiện lên thánh chủ quang âm đạo vực bộ dáng. Cùng trước mắt phương này âm dương đạo vực so sánh, thánh chủ đạo vực mặc dù rộng lớn, nhưng khác biệt rất xa, đơn giản như là hài đồng bé xấu. Khó trách thánh chủ sẽ bại. Cái này đạo vực huyền diệu viễn siêu quang âm đạo vực, căn bản không thể địch. Cửu Thương Thiên Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy vị thiên tôn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có cửi đốt. Chúng ta liên thủ xông mở đạo vực lỗ hổng còn có một chút hy vọng sống. Mấy người đều là gật đầu, đồng thời thi triển cấm thuật, thiêu đốt lên bản nguyên, miễn cưỡng xông phá một tia khe hở, ý đồ dung nhập hư không bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trần Thắng hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay Chư Thiên Bảo Giám bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang, trôi nổi tại giữa không trung tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ. Ngọc chất mặt ngoài Chư Thiên Tinh Đồ phảng phất bị rót vào sinh mệnh, ước vạn quả tinh điểm lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay nhanh lưu chuyển. Nguyên bản ảm đạm tinh đồ giờ phút này sáng như ban ngày, mỗi một đạo tinh quỹ chuyển động đều dẫn dắt quanh mình hư không pháp lý, hình thành một bức hành rộng lớn thiên tượng. Cửu Thương Thiên Tôn mấy người vừa đem nửa người dung nhập hư không, liền cảm giác một cỗ kinh khủng sức lôi kéo từ phía sau lưng truyền đến. Bọn hắn quanh thân hư không vốn đã bị Cửu Thương hư không đạo tắc vặn bẹo thành vòng xoáy hình, chính là bỏ chạy mấu chốt bình chướng. Có theo Chư Thiên Bảo Giám tinh đồ lưu chuyển gia tốc, kia vặn bẹo hư không lại như bị bàn ủi nóng tơ lụa, từ đó tâm hướng bốn phía chậm rãi giãn ra. Vòng xoáy chạm khe hở dần dần lấp đầy, hỗn loạn dòng chảy không gian trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động. Toàn bộ tụ tiên các hư không trong nháy mắt hóa thành một mảnh vuông vức như gương màn sáng bên trên còn in tinh đồ nhàn nhạt hình chiếu, tựa như triển khai một bức tuyệt thế bức tranh. Không được, là bảo giám hư không chấn áp. Cửu Thương Thiên Tôn sắc mặt kỳ biến, vội vàng thôi động phá vọng kính chiếu hướng màn sáng, kính quang cùng tinh đồ hình chiếu va chạm, lại chỉ kích thích một vòng yếu ớt gợn sóng. Kim Cương Thiên Tôn giống giận một quyền đánh tới hướng màn sáng bên dưới, kim quang bốn phía năm đấm rơi vào màn sáng bên trên, lại bị tinh đồ bên trong tuôn ra một đạo tinh quang cuốn lấy, như rơi lưu xa từng khúc chìm xuống. Sau một khắc, màn sáng đột nhiên hướng vào phía trong co vào, hóa thành một cái vô hình cự thủ, hung hăng nắm hướng mấy người thân ảnh như mấy giọt mực nước, bị vô hình cự thủ gắt gao đặt tại màn sáng phía trên. Tinh đồ bên trong tinh điểm nhao nhao sáng lên, vô số đạo mảnh khảnh tinh quang như xiềng xích bắn ra, cuốn chặt lấy tứ chi của bọn hắn cùng nguyên thần. Tinh quang những nơi đi qua, trong cơ thể của bọn họ đạo lực cấp tốc sói mòn, ngay cả dãy rủa khí lực đều đang không ngừng tiêu tán. Cửu Thương Thiên Tôn ý đồ vận chuyển cấm thuật thiêu đốt bản nguyên, lại phát hiện bản nguyên chi lực vừa mới phun trào, liền bị tinh quang dẫn hướng màn sáng, thành duy trì trấn áp năng lượng. Màn sáng bên trên tinh đồ chậm rãi lưu chuyển, thân ảnh của bọn hắn theo tinh quỹ di động, phảng phất thành trên bức họa tô điểm mực ấn, triệt để đã mất đi tự do. Trần Thắng cự mỏ hút một cái, bức tranh liền bị hút vào trong miệng hắn, mấy người phản kháng ở trước mặt hắn thùng rông kêu to. Thân hình của hắn chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa hóa thành hình người, Chư Thiên Bảo Giám cũng thay đổi về ngọc như ý lớn nhỏ, trở xuống hắn lòng bàn tay. Hắn nhìn xem như không ngờ mặt tinh đồ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó hư không, trấn áp, phá giới các loại nhiều trọng huyền diệu, nhẹ nhàng cười một tiếng, công, phòng, trấn áp, phá giới, quả thật là kiện bảo bối tốt. Chương 360, chúa tể một giới chương 360, chúa tể một giới huyền hoàng giới, thế tục thương vân thành. Tường thành căn hạ đường đá xanh bị tinh huyết thấm thành đỏ sậm, mấy trăm tên quần áo tả tơi phàm nhân xếp thành ốn lượn hàng dài. Đội thủ đứng thẳng một tòa cao khoảng một trượng đỉnh đồng tàu, miệng đỉnh lượn lờ lấy tinh hồng sương mù. Ba tên người mặc thánh tông áo bào xám luyện khí tu sĩ cầm trong tay mỏ nhọn ngọc quản, chính lần lượt cho phàm nhân rút máu. Đến phiên một cái xanh sao vàng bọn hắn từ lúc ngọc quản đâm vào hắn cái cổ động mạch, màu vàng kim nhạt tinh huyết thuận ngọc quản chảy vào trong đỉnh. Bất quá ba hơi, hắn tử liền hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thẳng tóc ngã trên mặt đất. Phế vật, ngay cả một phần mười tinh huyết đều gánh không được. Dẫn đầu luyện khí tu sĩ đạp hán tử một cước, đế giày nhiễm vết máu cọ tại hán tử trên mặt, trời sinh vạn vật đều là thánh tông tài sản riêng, các ngươi phàm phu tục tử, không linh căn không tư chất, có thể quên ra tinh huyết luyện dược đã là thiên đại phúc phận. Hắn quay đầu liếc nhìn đội ngũ, ngọc quản tại lòng bàn tay gõ ra giòn vàng, tất cả nhanh lên một chút. Làm trễ mãi cho kim đan đại nhân luyện huyết đan, đem các ngươi toàn kéo đi cho an linh viện. Đội ngũ cuối cùng, hai cái rơi đại thiếu năm rụt lại bà bay, nhìn xem trong đỉnh lăn lộn tinh huyết, trong mắt tràn đầy cô đơn. Xuyên miếng ba áo vải thiếu niên giật giật đồng bạn tay áo, thanh âm phát run, "A cậu, nếu là chúng ta có linh căn liền tốt. Nghe nói có linh căn liền có thể tiến thánh tông học pháp thuật, không cần giao máu thuế, còn có thể ăn cơm trắng. Ở ngoài ngàn dặm thánh tông cơ sở đạo cung, lót gạch xanh liền trên quảng trường đứng đấy hơn trăm tên thiếu niên, mỗi người trước ngực đều treo có khắc linh căn hai chữ tấm bảng gỗ. Tổng giáo tập là cái giữ lại dâu dê trúc cơ tu sĩ, cầm trong tay một quyển thẻ tre, ánh mắt đảo qua các thiếu niên, nhếch miệng lên hài lòng độ cong, không sai không sai, lần này kiểm chắc ra 30 tên có được linh căn trở lên đệ tử, chất lượng viễn siêu những năm qua." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, "Kể từ hôm nay, các ngươi cần ngày đêm khổ tu bạch cốt quyết huyết linh trải qua nếu không trục xuất đạo cung." Hắn nhìn xem trước mặt mầm tiên, trong lòng thì âm thầm suy tư, hảo hảo giám sát, 10 năm về sau, nộp lên 5 chuôi bạch cốt phi kiếm, 5 kiện tích huyết bảo luân, không là vấn đề. Luyện đan đạo mạch bên trong đan phòng, mùi thuốc cùng mùi máu tươi xen lẫn. Đan lỗ hạ lò sưởi đốt đỏ thấm linh hỏa, lỗ miệng bay ra khói xanh đều mang màu máu. Một tên sắc mặt hung ác nham hiểm tu sĩ kim đan nắm nuốt một viên trứng bổ câu lớn huyết đan, cau mày, đáng chết. Cho ta tất cả đều là lòng son quyết tầng thứ 5 hao tài, trong kinh mạch tinh huyết tạp chất quá nhiều, làm sao luyện đến ra tam giai bảo đan. Hắn nhớ tới sư tôn lần trước nhìn hắn lúc âm lạnh ánh mắt, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Sư tôn nói qua, như hắn trong 3 năm luyện không ra 10 khỏa tam giai huyết đan, liền muốn đem hắn luyện chế thành nuôi đan đỉnh dùng hắn kim đan ôn dưỡng đan dược. Ngoài cửa sổ truyền đến sư đệ luyện đan tiếng ho khan, Tu sĩ Kim Đan trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Bảo khí đạo mạnh phòng luyện khí. Luyện khí lô bên cạnh đứng đấy một vị nguyên anh chân quân, hắn mặc thêu lên bảo khí đường vân cầm bảo, mặt mũi tràn đầy hòa ái mà nhìn xem trước mặt đệ tử, "Đồ nhi, ngươi chủng bảo quyết đã tới tầng thứ 9, đạo cơ cùng bảo tài từng dùng, ngươi những sư đệ kia chết được không an. Sư đệ của ngươi nhóm đều vì ngươi làm cống hiến, hôm nay ngươi liền thay vi sư làm cống hiến đi." Dứt lời, chân quân liền tay kết pháp quyết, một vệt kim quang bắn vào đệ tử mi tâm. Đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại kim quang bên trong không ngừng bặm mẻo, xương cốt hóa thành cơ cán, huyết nhục ngưng tụ thành cơ mặt, tóc biến thành trên lá cờ tua cờ. Bất quá một nén nhang, liền hóa thành một mặt dài hơn một trượng màu máu cờ phướn. Chân quân vuốt ve cờ phướn, cảm thụ được cẩn chứa trong đó linh lực, hài lòng gật đầu, "Không tệ." Hợp Hoan đạo mạch phục lão viện bên trong, sáo trúc âm thanh cùng tiếng rên rỉ xen lẫn. Một đám niên kỷ tiếp cận đại nạn, lại giữ vững tuổi trẻ khuôn mặt tu sĩ, không phân biệt nam nữ, bị cưỡng ép an bài tiếp khách, phối hợp đệ tử trẻ tuổi tu hành hợp hoan diệu pháp. Không bao lâu, một người tu sĩ vừa bị thải bổ hoàn tất, thân thể tựa như gỗ khô cát, khóe miệng tràn ra máu đen. Hai tên áo bảo xám tu sĩ lập tức tiến lên, thuần thục đem hắn đặt lên cáng cứu thương. Cáng cứu thương trải qua hành lang hai bên, bày đầy ngâm dưa muối lấy gân cốt cái hũ, treo trên tường thuộc da chế xong da người. Đây đều là phế vật lợi dụng thành quả, gân cốt luyện dược, da thịt chế khí, ngay cả tóc đều có thể xoa thành pháp dây thừng. Một chỗ vắng vẻ núi rừng bên trong, một thiếu niên chính mắt thấy ra già tại hợp hoan đạo mạch dưỡng lao thảm trạng, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy huyết lệ. "Ta không muốn biến thành dạng này." Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm tiến lòng bàn tay, gào thét lên tiếng, "Ta muốn tu hành, ta muốn làm nguyên anh chân quân, làm hóa thần thiên tôn, ta muốn hủy địa phương quỷ quái này." Lời nói ra, sao có thể thực hiện đâu? Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, một ngụm hắc một quan tài bắn ra, trong quan tài nhảy ra một tên thanh sam thanh niên, trong tay cầm một thanh màu máu đoản đao. Ánh đao lướt qua, thiếu niên trong lòng không cam lòng, vô ý thức nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong phụ xuống. Qua hồi lâu, thiếu niên lần nữa mở mắt ra, lúc này mới phát hiện thanh niên bị một đóa mỹ lệ hoa sen gắt gao đính tại trên cành cây. Hắn nhìn về phía bầu trời, vô số lưu quang tại bốn phía bay vụt, tựa hồ trời đã sáng. Nguyên thủy động thiên bên trong, Trần Thắng xếp bằng ở cựu long ngự tọa bên trên, nguyên thần như giống mạng nhện khuyết tán đến rất nhiều ngóc ngách rơi. Từng màn rõ ràng ánh vào thức hải của hắn, quanh người hắn âm dương lạm tử không có chút nào ba động, trên mặt đã không phẫn nộ cũng vô liên mẫn, chỉ là mở miệng nói, "Bản tọa nơi này giới, tự nhiên lên sắc kiếp, khiến ma tiêu nói trướng." Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn đông nhiên tách ra ước vạn đóa hắc bạch liên hoa. Hoa sen theo do phiêu tán, rơi vào Thương Vân Hành, liền đem kia ba tên luyện khí tu sĩ cùng đỉnh đồng thao cùng nhau xoắn thành một biển. Rơi vào cơ sở đạo cung, dâu dê giáo tập liền bị hoa sen bao khỏa, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Luyện đan đạo mạch tu sĩ Kim Đan vừa muốn đối sư đệ độc thủ, một đóa hoa sen liền từ hắn mi tâm chui vào, đem hắn tính cả đan lô cùng một chỗ nổ vỡ nát. Nguyên Anh chân quân trong tay màu máu cờ phớn đột nhiên nổ tung, hoa sen xuyên thấu đan điền của hắn, Nguyên Anh bị trong nháy mắt tiêu diệt. Hợp Hoan đạo mạch phụng lão viện tại hoa sen trong mưa đổ sụp, tất cả thải bộ đệ tử cùng áo bào xám tu sĩ đều bị đạo vận thôn phệ. Tên kia thanh sam thanh niên đao quang dừng lại, bị một đóa hoa sen đính tại trên cành cây. Nguyên thần bao phủ 10 vạn dặm bên trong, hắc bạch liên hoa như mưa to rơi xuống, những nơi đi qua, ma ảnh tiêu tán, ác dấu vết chôn bụi. Trần Thắng từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng bất động, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là tại thanh lý trong đình viện cỏ dại, không buồn không hoan. Nửa tháng thời gian trong nháy mắt mà qua. Nguyên thủy động tiên phía trên hư không từ đầu đến cuối treo lấy một đạo rộng khoảng một trượng đường nối màu vàng, chư thiên bảo giám linh quang lượn lờ trên đó, đem thông đạo vững chắc đến như đồng tiêu thiết chú. Sáng sớm hôm đó, thông đạo đột nhiên bộc phát ra kim quang áo ánh, vô số phủ văn từ trong thông đạo chút xuống. Hơn 20 người thân mang đèn trắng cẩm bảo thanh niên nam nữ lần lượt đi ra, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt âm dương đạo vận, chính là Trần Thắng dòng dõi. Từng cái đều đã tới yêu hoàng cảnh giới. Chúng dòng dõi xếp thành chỉnh tề đội ngũ, cung kính hành lễ, hài nhi tham kiến phụ thân. Sau đó, bước ra thông đạo chính là trên trăm đạo khí tức cường hãn yêu ảnh, chính là yêu đỉnh chư vị yêu hoàng. Bọn hắn vừa xuống đất, liền cùng nhau hướng phía động thiên trung ương cửu long ngự tọa không mình hành lễ, thanh âm chấn động đến hư không run nhẹ nhẹ, tham kiến yêu tôn. Cửu long ngự tọa bên trên, Trần Thắng thân mang hắc bạch đạo bảo, vuốt vuốt chư thiên bảo giám, ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, không cần đa lễ. Hắn đưa tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. Nguyên Thủy Thánh Tông hóa thần thiên tôn đã đều bị bản tọa chấn áp, nửa tháng đến, Nguyên Anh chân quân cũng bị bản tọa chém giết 7-8 phần, bây giờ chỉ còn chút dấu đầu lộ đuôi tàn đảng, chiếm cứ tại mấy chỗ bí ẩn cứ điểm. Bạch Hổ yêu hoàng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tiến lên một bước ôn quyền nói, "Yêu tôn thần uy, tiêu diệt toàn bộ tàn đảng sự tình, giao cho ta các loại là được." Thanh Loan yêu hoàng cũng phụ hòa nói, "Thánh Tông chiếm cứ huyền hoàng giới mấy ngàn năm, cướp đoạt rất nhiều thế giới, tích lũy linh quáng, bí cảnh vô số kể, vừa vặn mượn cơ hội này đều tiếp quản, phong phú ta đại hoàng yêu đỉnh nội tình." Trần Thắng gật đầu, ngữ khí mang theo một tia không được xế bảo. Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là triệt để tiêu diệt toàn bộ tàn đảng, một tên cũng không để lại. Đồng thời tiếp quản Thánh Tông sở thuộc tất cả tài nguyên, linh quang phái chuyên gia đóng giữ, bí cảnh kiểm kê tạo sách, không được nuốt riêng mảy may. Tuân mệnh. Yêu hoàng nhóm cùng dòng dõi nhóm cùng kêu lên ứng hỏa, khắp khuôn mặt là không ức chế được hưng phấn. Trần Thắng phất tay ra hiệu yêu hoàng nhóm lui ra, Bạch Hổ yêu hoàng bọn người lập tức lĩnh mệnh, quay người lúc bước chân vội vàng, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi muốn triển khai hành động. Đợi yêu hoàng nhóm rời đi, trong động tiên chỉ còn lại Trần Thắng cùng một đám dòng dõi, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua chúng dòng dõi. Đem mỗi cái dòng roi thần thái đều thu hết vào mắt, hắn chậm rãi mở miệng, tiếp xuống tiêu diệt toàn bộ, các ngươi cần dùng tâm làm việc, nếu là gặp được khó có thể đối phó cao thủ, không cần phải mạnh, lập tức thông báo cùng ta. Vi phụ cũng không gạt các ngươi, hàng giới có trăm năm thời hạn, nhưng huyền hoàng giới như vậy linh mạch dồi dào, tài nguyên phong phú phồn hoa thế giới, từ bỏ liền thật là đáng tiếc. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, ta đã quyết ý, từ các ngươi bên trong tuyển gia nhân tuyển thích hợp, ở chỗ này mở tộc ta chi nhánh, cũng là giới này chi chủ, trấn thủ huyền hoàng giới. Lời vừa nói ra, dòng dõi nhóm lập tức sôi trào. Mặc dù không ít dòng dõi không nỡ cố thổ, nhưng cũng có không ít dòng dõi ý nghĩ khác biệt, trở thành chúa tể một giới, đây là vinh diệu bậc nào. Trần Thắng gật đầu, ngữ khí mang theo một tia khuyên bảo, cơ hội đã bày ở các ngươi trước mặt, có thể hay không bắt lấy, đều xem các ngươi lần này tiêu diệt toàn bộ cùng đến tiếp sau biểu hiện. Năng lực, tâm tính, nhu lực, thiếu một thứ cũng không được. Tốt, lui ra đi, nhớ kỹ, huyền hoàng giới tương lai, liền nhìn các ngươi. Chúng dòng dõi lần nữa không mình hành lễ, hài nhi tuân mệnh. Chương 361, Thiên Nguyên Đế đỉnh chương 361, Thiên Nguyên Đế đỉnh Tam Nguyên đạo tông. Vân Lam Sơn đỉnh nghị sự điện bên trong, đàn hương lượn lờ lại khu không tiêu tan cả phòng vẻ lo lắng. 18 vị thân mang tử văn đạo bảo Trần Thị Nguyên Anh Trần Quân ngồi vây quanh Vu Thanh Ngọc bàn tròn bên cạnh, trên bàn bày ra một bức dư đồ. Dư đồ bên trên đại biểu Nguyên Thủy Thánh Tông đỏ thấm tiêu ký như liệu nguyên chi hỏa, đã xem Tam Nguyên đạo tông phạm vi thế lực đè ép đến đông nam một góc. Ngồi ở hạng chót Trần Viễn Trần Quân, hơn 10 vị hóa thần thiên tôn, còn có vị kia chưa hề lộ diện lại bị truyền đi thần hồ kỳ thần Nguyên Thủy Thánh chủ. Chúng ta vừa lui lại lui, bây giờ tại Tam Nguyên Tiên Thành đều bày ra tử thủ tư thế, nhưng đối phương vẫn là từng bước ép sát. Lời vừa nói ra, trong điện càng lộ vẻ yên lặng. Mọi người đều biết hắn lời nói không loa, Nguyên Thủy Thánh Tông tự hạ giới đến nay, những nơi đi qua tông môn hủy diệt, tu sĩ chết, những cái kia chống cự thế lực ngay cả tông chủ đều bị đương chúng chém giết, đầu lâu treo cao tại sơn môn bên trên. Tam Nguyên đạo tông sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ Trần Tây Hoa năm đó lưu lại nội tình. Trường quản trận đạo Trần Mặc Chân Quân trầm giọng nói, chúng ta đại trận đã là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Trước kia tòa kia nguyên từ đại trận danh xưng có thể ngăn cản hóa thần, thực tế bất quá là hóa thần thiên tôn không nguyện ý trả giá đắt thôi. Bây giờ cái này hư không phá diệt vạn tượng tiên trận chính là Tây Hoa Thiên Tôn dung hợp 36 đầu hư không, phá diệt đạo văn đúc thành, chân chính có thể vây giết hóa thần tu sĩ. Trận bàn bên trên thủy tinh cầu đột nhiên lấp lóe, chiếu ra tiên trận hư ảnh. Vô số hư không khe hở ở trong trận khép mở, mỗi đạo khe hở đều có thể thôn vệ năng lượng, phá diệt linh bảo, càng có vạn tượng kiếm trận giăng khắp nơi. Nhưng đối phương không phải một vị, là hơn 10 vị a. Nhưng khi thủy tinh cầu mô phỏng ra hơn 10 đạo hóa thần khí tức đồng thời công trận cảnh tượng lúc, tiên trận quang mang trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, hư ảnh lung lay sắp đổ. Đám người thấy trong lòng cảm giác nặng nề, một chọi một, tiên trận có thắng dễ dàng, đối mặt hơn 10 vị hóa thần liên thủ, làm sao có thể chèo chống? Càng khó giải quyết chính là đối phương Thọ Nguyên. Trần Phong Hành rốt cục mở miệng, hắn thân mang theo lên Thái Cực Đồ tông chủ là bảo, Thái Dương đã nhiễm lên phong sương, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu, huyền hoàng giới bản nguyên sung túc, hóa thần tiên tôn Thọ Nguyên động một tí mấy ngàn năm, bọn hắn hoàn toàn có thể bất kể hao tổn thời gian dài công trận. Theo thám tử hồi báo, đối phương hàng giới thông đạo còn tại thai nghén, không ra 5 năm, hơn 10 vị tiên tôn liền có thể đều giáng lâm. Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác bất lực, đỡ ra một viên cổ pháp ngọc giản, kia là Trần Tây Hoa lưu lại át chủ bài, có thể mượn trợ ngọc giản dẫn động Tây Hoa Thiên Tôn lưu tại tông môn kiếm đạo bản nguyên, có thể ngắn ngủi có được hóa thần chiến lực. Có chỉ có thể vận dụng một lần, đối mặt hơn 10 vị hóa thần, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Trần Phong Hành cười khổ nói, đáng tiếc ta tư chất không đủ, hiện tại Nguyên Anh đại viên mãn, từ đầu đến cuối sở không tới hóa thần cánh cửa. Tây Hoa Thiên Tôn, Diệt Sinh Thiên Tôn đều là trong ngàn năm chứng đạo hóa thần, ta dị vãng còn muốn đuổi theo, bây giờ mới biết cách biệt một trời. Trong điện mọi người đều là thở dài. Trong bọn họ không thiếu Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, có hóa thần chi cảnh như lạnh trời khó mà vượt qua. Trần Phong Hành nhìn xem đám người hề bại bộ dáng, miễn cưỡng lên tinh thần trấn an, cũng may Trần Thị tử đệ đã trải rộng bốn vực, hạch tâm 30 tên đệ tử thiên tài cũng chia tán đưa ra ngoài, đến lại Hoang Yêu đỉnh, cùng còn lại vắng vẻ địa vực. Cho dù Vân Lam Sơn luôn hãm, chỉ cần huyết mạch không ngừng, luôn có trùng tiếng này. Vừa dứt lời, bên hông hắn đưa tin ngọc phù đột nhiên sáng lên, phát ra rồn rập bù bù. Đây là cùng Đại Hoang Yêu đỉnh chuyên môn đưa tin thông đạo, chỉ có sinh tử tồn vong đại sự mới có thể vận dụng. Trần Phong Hành trong lòng căng thẳng, đội vàng bóp nát ngọc phủ, thần thức dò vào trong đó. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đầu tiên là nổi lên khó có thể tin cuồng hỉ, con ngươi đột nhiên co lại, lập tức lại hơi nhíu lên lông mày, thần sắc biến ảo không chừng. Trần Viễn Chân Quân đội vàng hỏi, "Tông chủ, thế nhưng là yêu đỉnh bên kia có tin tức?" Trần Phong Hành hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy lại vô cùng rõ ràng, "Chúng ta không lo vậy. Huyền Hoàng giới đã bị quét ngang, vàng tôn trong nháy mắt trấn áp một giới." "Cái gì?" Trong điện đám người bỗng nhiên đứng lên, cái bản tiếng va chạm liên tiếp. "Vàng tôn" là vị kia đại hoang yêu đỉnh kim sĩ đại bằng yêu tôn, hắn có thể quét ngang huyền hoàng giới. Kia hơn 10 vị hóa thần tiên tôn đâu? Trần Phong Hành gần từng chữ một, nguyên thủy thánh chủ tại yêu đỉnh bên ngoài bị chạm, hải cốt không còn, nguyên thần tịch diệt. Còn lại hơn 10 vị huyền hoàng tiên tôn bị bằng tôn trực tiếp xâm nhập nguyên thủy thánh tông nội địa, trong nháy mắt đều trấn áp. Cung hỉ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nghị sự điện. Trần Viễn Chân Quân kích động đến tại chỗ xoay quanh, Trần Mặc Chân Quân càng là ôm chặt lấy trận bàn, cười ha ha, quá tốt rồi. Có bằng tôn xuất thủ, nguyên thủy thánh tông không đủ gây sợ. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, trong ngôn ngữ tràn đầy đối bằng tôn uy thế kính sợ, chấn áp một giới a. Hơn 10 vị thiên tôn lại bị hắn một người hủy diệt, bực này thần uy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ta nhớ được bằng tôn Thọ Nguyên vẫn chưa tới thiên vị a. Yêu tộc vốn là tu hành gian nan, thế mà còn có như vậy thần uy, quả thật là kỳ tài ngút trời. Huyên náo ở giữa, Trần Viễn Chân Quân đột nhiên chú ý tới Trần Phong Hành vẫn như cũ nhíu lại lông mày, vội vàng hỏi: "Tông chủ, ngài tựa hồ còn cố ý sự tình." Mọi người nhất thời an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Phong Hành. Trần Phong Hành dừng một chút, trầm giọng nói: "Bằng tôn trải qua chuyện này, đã quyết định thành lập Thiên Nguyên Đế Đỉnh đem Đại Hoang bốn vực, bao quát ta Tam Nguyên Đạo Tông ở bên trong tất cả thế lực, đều đặt vào Đế Đỉnh phía dưới." Nghị sự điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, trên mặt mọi người tiếu dung cứng đờ, đặt vào Đế Đỉnh, mang ý nghĩa Tam Nguyên Đạo Tông làm mất đi tự chủ quyền lực, và năm cơ nghiệp muốn chắp tay tại người. Thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, Trần Phong Hành ngược lại nở nụ cười, trấn an đám người: "Chư vị không cần sầu lo, việc này bằng tôn đã định, chúng ta thản nhiên tiếp nhận là được. Đế Đỉnh điều lệ dù chưa định ra, nhưng bằng tôn làm việc có độ, dù sao cũng so Nguyên Thủy Thánh Tông đám kia xuất sinh mạnh nghìn lần vạn lần." Hắn dừng một chút, tựa hồ cũng vì thuyết phục chính mình, huống chi bằng tôn thể nội chảy là đất sở tổ mạch máu, chúng ta đều là Trần Thị đồng tộc a. Bọn hắn Vân Lam Trần Thắng bắt nguồn từ đất sở Trần Thị, mặc dù bọn hắn cái này một chi thực lực mạnh, thế lực lớn, danh xưng chủ mạch, nhưng đây là không thể nghi ngờ sự thật. Giờ phút này, Thất Sát Ma Quân thân mang trang phục màu đen, chân đạp một thanh cốt nhận phi thuyền, thân thuyền bạch phá hư không lúc mang theo nhàn nhạt huyết vụ. Trong ngực hắn cất một viên lưu kim lệnh bài bên trên Thiên Nguyên Đế Đỉnh bốn cái chữ triện hiện ra hai khói trắng đen, chính là Trần Thắng thân truyền thụ đưa tin bằng chứng. Chuyến này hắn chính là Đế Đỉnh thành lập sau thủ vị người mang tin tức muốn đem tin tức truyền khắp bốn vực tất cả đại tông, truyền hịch mà định ra. Một đường đưa tin xuống tới, biểu hiện của mọi người không đồng nhất, có vô án giận mắng ngoan cố phái, cũng đã gặp định nọ kẻ đấu cơ, càng nhiều hơn chính là cầm bên trong ngắm nhìn trầm mặc người. Thất Sát Ma Quân đem mọi người biểu hiện nhớ kỹ ở trong lòng, trở về sau liền thông báo cho đại điện hạ. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng tại nhạy cẫng, chính mình lúc trước quả thật sáng suốt, chẳng những không có bên trên Nguyên Thủy Thánh Tông thuyền hải tặc, còn ôm vào bằng tôn đùi. Đưa tin kết thúc đồng thời, bốn vực đại địa nhấc lên tiêu diệt toàn bộ triều dân, vô số tông môn khai bắt đầu phản công, chiến hỏa khắp mỗi một châu Nguyên Thủy Thánh Tông cứ điểm. Không có đến từ Huyền Hoàng bản giới che chở, trợ giúp, những này Thánh Tông tu sĩ tại hai tộc nhân yêu liên thủ đã kích xuống không chịu nổi một kích. Đã từng không ai bị nổi Thánh Tông tu sĩ bây giờ như chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đại Hoang Yêu Đình nghị sự điện bên trong, Thất Sát Ma Quân không người đem ghi chép ngọc giản dâng lên. Bàng Nguyên Thân mang theo lên đại bằng đồ án cầm bảo, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, tiếp nhận ngọc giản sau thần thức quét qua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn mặc dù tuổi trẻ, cũng đã rất có lãnh tụ khí độ, thanh âm trầm ổn hữu lực, làm phiền chân quân chuyến này không chỉ có đi lượn bốn vực, càng thăm dò các tông thái độ, phần này công lao, ta sẽ kỹ càng hồi báo cho phụ thân. Điện hạ quá khen, đây là thuộc hạ thuộc bổn phận sự tình. Thất Sát Ma Quân cung kính chắp tay, trong lòng âm thầm tán thưởng, Bàng Huyên điện hạ dù chưa tiến về Huyền Hoàng giới, nhưng hắn trầm ổn già dặn, so với cái kia nóng lòng tiến công điện hạ càng lộ vẻ bất phàm. Đợi Thất Sát Ma Quân lui ra, nghị sự điện bên trong chỉ còn lại Bàng Huyên một người, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần thức trôi hướng Huyền Hoàng giới phương hướng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, hắn rất nhiều huynh đệ đã xuất quân tiến vào chiếm giữ Huyền Hoàng giới, từng cái đều đối chúa tể một giới vị trí nhìn chằm chằm. Có trong lòng của hắn rõ ràng, Huyền Hoàng giới tuy tốt, lại cách phụ thân che chở quá xa. Ta bất quá là trung nhân chi tư, chỉ có nương theo tại phụ thân bên cạnh, mới có xương tôn chi cơ. Chương 362, Tế Thiên Đạo Đài chương 362, Tế Thiên Đạo Đài Huyền Hoàng giới hạch tâm chi địa. Tự trấn ép Nguyên Thủy Thánh Tông tàn đảng, sắp xếp như ý Huyền Hoàng giới trật tự sau. Trần Thắng liền đem trọng tâm đặt ở một kiện hắn chỉ nghe tên, không thấy hắn hình đại sự bên trên, xây dựng Tế Thiên Đạo Đài. Tế Thiên chi đạo, cần dẫn thế giới bản nguyên làm cơ sở, tụ hư không pháp lý là lương, cấu kết chư thiên tinh tượng vì biểu hiện. Trần Thắng cầm trong tay một quyển điện tịch, nguyên thần đảo qua trang sách bên trên màu son phê bình chú giải. Đây là từ Nguyên Thủy Thánh Tông tàng kinh các chỗ sâu nhất tìm được Tế Thiên Điện muốn điện tịch, bên cạnh còn bày ra mấy chục tấm gia thú bản vẽ, phía trên vẽ lấy Tế Thiên Đạo Đài tầng cấp kết cấu. Từ nền tảng bản nguyên tụ linh trận đến đỉnh tầng tinh tượng dẫn hồn đài mỗi một chỗ phù văn bài bố, mỗi một đạo trận nhãn vị trí đều đánh dấu đến vô cùng rõ ràng. Đối với việc này, Nguyên Thủy Thánh Tông kinh nghiệm có chút phong phú. Trần Thắng cũng không chỉ một lần, đối những cái kia bị chính mình trấn áp hóa thần tu sĩ siêu hồn, hoàn thiện đến tiếp sau. Giờ phút này, đầu ngón tay gảy nhẹ, mấy chục đạo linh quang bắn về phía bốn phía chờ lệnh yêu hoàng cùng dòng dõi, mỗi đạo linh quang bên trong đều bọc lấy trúc đài chỉ lệnh, xích lân yêu hoàng, xuất dưới trướng yêu tu đào móc linh mạch trụ cột, dẫn chín đạo bản nguyên chi khí hội tụ đạt tâm. Bang tiêu, vững chắc nền tảng, phòng ngừa linh mạch bạo tẩu, thanh loan yêu hoàng, lấy ngươi cánh chim linh vũ, bệnh hư không dẫn đạo vong bao trùm đạo đài chín tầng. Từng đạo chỉ lệnh rõ ràng hạ đạt, chúng yêu hoàng cùng dòng dõi không dám thất lễ. Xích lân yêu hoàng hóa thành bản thể, dài trăm trượng xích lân thân thể chui xuống dưới đất, quanh thân tán phát nóng bỏng yêu khí thiêu đốt lấy tầng nham thạch. Rất nhanh liền mở ra chín đầu thông hướng linh mạch hạch tâm thông đạo, nồng đậm bản nguyên chi khí như nham tương phun ra ngoài. Bằng tiêu tế ra âm dương bảo kính, hai khói trắng đen hóa thành lưới lớn, đem dâng trào bản nguyên chi khí một mực giữ được, chậm rãi rót vào đạo đài nền tảng. Thanh Loan yêu hoàng rút ra mấy chục cây hiện ra thất thải hào quang lông đuôi, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, linh vũ liền bệnh thành một trường to lớn lưới màn, mắt lưới chỗ lưu chuyển lên hư không phù văn, tương đạo đài cùng tiên địa hư không chặt chẽ tương liên. Thời gian tại trúc đài bận rộn bên trong lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 tháng, đạo đài tu sửa hoàn tất, cũng đến tế thiên canh giờ. Huyền Hoàng giới hạch tâm chi địa, một tòa hùng vĩ đạo đài, cùng chia cửu trọng, mỗi một tầng đều từ vạn cân nặng tinh thần thạch lát thành, mặt đá bên trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Từ tầng dưới chót tụ linh phù đến đỉnh tầng tế thiên phù tầng tầng tiến dần lên, hình thành một bộ hoàn chỉnh pháp lý vòng kín. Đạo đài đỉnh là một tòa hình tròn tế đàn. Dưới đài, Xích Lân, Thanh Loan các loại một đám yêu hoàng, cùng bằng tiêu các loại dòng dõi cùng nhau đứng trang nghiêm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Tầng cao nhất tế đàn, ước vạn âm dương lạc tử bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đóa to lớn hắc bạch liên hoa. Sau một khắc, hoa sen chậm rãi nở rộ, từ đó đi ra một vị thân mang âm dương đế bào nam tử. Đế bào nửa trái bên cạnh thêu lên nhật nguyệt sao trời, nửa phải bên cạnh vẽ lấy núi non sông ngòi, cầm trong tay chư thiên bảo giám hóa thành ngọc như ý, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thiên địa đạo vận, tựa như thiên địa đạo thì hóa thân. Quắc. Trần Thắng trong miệng thốt ra một cái ẩn chứa vô tận uy thế phù văn hóa thành một vệt kim quang, bắn thẳng đến đàn tâm. Cùng lúc đó, hắn đem một đạo tinh thuần nguyên thần chi lực đánh vào đạo đài, phát động cửu trọng trên đài tất cả phù văn. Chỉ một thoáng, huyền hoàng giới tiên kỳ biến. Bên dưới đạo đài phương mặt đất kịch liệt rung động, từng đạo sâu đặt vạn trượng vết rách lan tràn ra, vết rách bên trong phun ra nóng bỏng nham tương cùng nồng đậm bản nguyên chi khí, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Nhật nguyệt sao trời đột nhiên lệch vị trí, mặt trời cùng ánh trăng lại đồng thời xuất hiện ở chân trời, mặt trời liệt diễm cùng ánh trăng lạnh huy xen lẫn, tung xuống quỷ dị quang mang. Linh khí trong thiên địa điên cuồng bạo tẩu, hình thành vô số đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, vòng xoáy những nơi đi qua, núi đá bị xoắn thành một mịn, dòng sông bị bốc hơi thành hơi nước. Càng kinh khủng chính là, một cỗ vô hình uy áp từ thiên địa chỗ sâu hiện lên, bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới. Dưới đại yêu hoàng nhóm sắc mặt đột biến, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại yêu hoàng, cũng cảm giác quanh thân bị áp chế, phảng phất bị toàn bộ thế giới nhằm vào, hai chân không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Dừng. Trần Thắng có chút đưa tay, rộng lượng đế ống tay áo bảo nhẹ nhàng vung lên. Cái này vung tay lên nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa cấu kết thiên địa huyền diệu chi lực. Bạo tẩu vòng xoáy linh khí trong nháy mắt đình trệ, lập tức hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn linh lưu, chậm rãi rót vào đạo đài. Lan tràn vết rách đỉnh chỉ khuất trương, nham tương cùng bản nguyên chi khí bị một lần nữa dẫn vào đạo đài nền tảng. Trên bầu trời nhật nguyệt hồi quy nguyên vị, đỏ thâm sắc trời khôi phục thanh minh, kia cô áp chế chúng yêu hoàng thiên địa uy áp, cũng tại tay áo huy động ở giữa tiêu tán vô tung. Phương biên mấy trăm vạn dặm sao động, trong nháy mắt này triệt để bình định, phản phất vừa rồi trận kia thiên địa kịch biến chưa hề phát sinh qua. Yêu tôn thần uy vô cùng tận. Dưới đài yêu hoàng cùng dòng dõi nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm rung khắp bất tiêu. Trong mắt mọi người tràn đầy nóng bỏng, bọn hắn khi nào gặp qua như thế cử trọng được khinh thủ đoạn, chỉ dựa vào vung tay lên liền có thể bình định thiên địa dị biến. Trần Thắng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, giờ phút này sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung ở mi tâm chỗ. Theo tế thiên đạo đài vận chuyển, một cô đến từ thiên nguyên giới mênh mông thiên ý vượt qua lượng giới hàng rào, chậm rãi ra chỉ ở trên người hắn. Vừa rồi kia phất tay bình định loạn tượng thủ đoạn, chính là mượn phần này thiên ý hắn giờ phút này, tựa như một tòa kết nối thiên nguyên giới cùng huyền hoàng giới cầu nối, khiến cái trước bắt đầu chậm rãi thu hoạch cái sau bản nguyên. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tại bản nguyên lưu chuyển đồng thời, lượng giới hạch tâm pháp tắc cũng rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Hạch tâm pháp tắc, mà không phải tầng ngoài thiên địa đạo thì. Dĩ vãng hắn làm thiên nguyên giới bản thổ hóa thần thiên tôn, nhiều nhất chỉ có thể để nguyên thần dung nhập thiên địa, cảm thụ tầng ngoài đạo tắc vận chuyển, chưa hề chạm đến qua như thế hạch tâm pháp lý. Mà giờ khắc này, huyền hoàng giới pháp lý như một bức rộng lớn bức tranh triển khai, thời gian lưu chuyển lý lẽ, tuế nguyệt lắng động chi tác, thiên địa gánh chịu chi đạo, vô cùng tận bao dung chi vận. Tốt hùng vĩ pháp lý, lại bao dung vạn tượng. Hắn so sánh thiên nguyên giới pháp lý, trong lòng lập tức sáng tỏ, thiên nguyên giới pháp lý ngược lại là đơn giản thuần túy, chỉ có tinh thần vận chuyển lý lẽ cùng sáng tạo diễn sinh chi đạo. Ngoại trừ hoàng tuyệt pháp chủ tinh không thế giới bên trong tinh thần nguyên tử kết thúc pháp tắc bên ngoài, đây là hắn lần đầu tiếp xúc thế giới khác hoạch tâm pháp lý. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tuy khó lấy cân nhắc những này pháp lý cao thấp, nhưng huyền hoàng giới pháp lý không thể nghi ngờ thích hợp hơn hắn. Trong đó ngũ hành tương sinh, âm dương tương tế, tịch diệt chủ sinh, kết thúc tân sinh các loại diễn sinh pháp lý, cùng hắn âm dương đạo vực hoàn mỹ phù hợp. Nếu có thể lĩnh ngộ mấy phần huyền diệu, dung nhập tự thân đạo vực, hắn đạo vực uy năng chắc chắn tăng gọn mấy lần. Trần Thắng gọi đến đám người đơn giản bàn giao một phen, sau đó ngay tại đạo đài phía trên hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm ngộ lượng giới pháp lý giao hòa. Trong nháy mắt 3 năm, thiên nguyên giới cách cục đã ở lặng yên ở giữa hoàn thành nghiêng trời lệch đất tái tạo. Đại hoang hạch tâm, một tòa đế đỉnh cung khuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành cung lấy tinh thần thạch lũy thế, đầu tường che mạ và ngói, cả tòa cung khuyết đều hiện ra nhàn nhạt tinh huy. Cửa chính phía trên treo một phương đen nhánh tấm biển, thiên nguyên đế đỉnh. Đế đỉnh dựng cũng không làm phiền Trần Thắng tự mình ra mặt, lấy bằng nguyên cầm đầu mấy vị lưu thủ dòng dõi, lại thêm yêu đỉnh lưu thủ đông đảo yêu hoàng. Chỉ dựa vào 3 năm trước đây bằng tôn quét ngang huyền hoàng giới dư uy, liền đem bốn vực thế lực đều đặt vào dưới trướng. Bốn vực phục vọng, vạn tông triều bái. Bằng nguyên ngộ tính hơi kém, nhưng xử lý tục vật thành thạo điêu luyện, hắn đem linh quáng phân phối đến tàn đảng tiêu diệt toàn bộ, từ huyền hoàng giới danh ngạch sàng chọn đến tông môn bình xét cấp bậc, mọi việc xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đối với thiên nguyên giới bản thổ nguyên anh chân quân mà nói, nhất làm cho người phân chấn, không ai qua được huyền hoàng giới danh ngạch mở ra. Mặc dù lượng giới thông đạo có thật nhiều, nhưng bên kia nối thẳng nguyên thủy chín đại đạo tiên, ngay tại đế đỉnh trong khống chế, nếu là muốn lén qua, không một là muốn chết. Đế đỉnh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ công bố một nhóm chuẩn nhập danh sách, phàm là đối đế đỉnh có công, hoặc là tông môn nội tình thâm hậu đại tông chân quân, đều có cơ hội thông qua hàng giới thông đạo tiến về huyền hoàng giới. Tin tức truyền ra, bốn vực tu sĩ chạy theo như vịt, dị vãng xa không thể chạm hóa thần cánh cửa, tựa hồ bởi vì huyền hoàng giới rồi rào bản nguyên trở nên có thể đụng tay đến, điều này cũng làm cho thiên nguyên đế đỉnh hy vọng càng thêm vững chắc. Một ngày này, huyền hoàng giới nguyên thủy động thiên hàng giới thông đạo đống nhiên sáng lên, màn ánh sáng màu vàng bên trong đi ra một đội thân mang tử văn đạo bảo tu sĩ, chính là lấy Trần Phong Hành cầm đầu Tam Nguyên đạo tông đám người. Ngoài thông đạo trên quảng trường, Thất Sát Ma Quân sớm đã mang theo mấy vị đế đỉnh người phục vụ chờ, hắn đổi lại một thân màu đen đế đỉnh quan phục, trên mặt chất đống vừa đúng ý cười, tiến lên chắp tay nói, "Trần đạo hữu một đường vất vả, đế đỉnh đã chuẩn bị tiếp phong yến, liền chờ chư vị." Tuy hành Trần Thị Nguyên Anh chân quân nhóm vừa bước ra thông đạo, liền nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Nơi đây tràn đầy tinh thuần linh khí, hút vào trong bụng có thể trực tiếp tầm bổ kinh mạch, so thiên nguyên giới cấp cao nhất linh mạch chi địa còn muốn nồng đậm mấy lần. Nhưng bọn hắn tu vi còn thấp, chỉ cảm thấy linh khí dồi dào, lại chưa thể phát giác càng sâu tầng huyền diệu. Trần Phong Hành lại hoàn toàn khác biệt, hắn thân là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, lại từng đến Trần Tây Hoa tận tâm chỉ bảo, đối với thiên địa đạo vận cảm giác viễn siêu cùng thế hệ. Vừa bước vào huyền hoàng giới sát na, hắn liền cảm giác quanh thân đạo tắc phảng phất bị tỉnh lại, dị vang kẹt tại bình cảnh chỗ càng nộ, lại có một tia bừng lòng. Hắn nhắm mắt ngưng thần một lát, lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã tràn đầy rung động, thật mạnh thế giới bản nguyên. Đạo tắc vận chuyển so thiên nguyên giới sinh động gấp 3 không ngừng, khó trách giới này có thể dựng dục ra hơn 10 vị hóa thần tiên tôn, như vậy nội tình, ta giới còn lâu mới có thể cùng. Thất Sát Ma Quân cười mỉm tiến tới góc mặt, thanh âm ép tới hơi thấp, Trần Tông chủ hảo nhãn lực. Bất quá, giới này thiên tôn đông đảo, cũng không vẹn vẹn là bản nguyên rồi rào điểm này nguyên do. Trần Phong Hành trong lòng hơi động, lúc này gật đầu hiểu rõ. 3 năm này, theo đế đỉnh đối Nguyên Thủy Thánh Tông tàn đảng tiêu diệt toàn bộ, không ít bí ẩn đều đã đem ra công khai. Nguyên Thủy Thánh Tông có thể nuôi dưỡng rất nhiều thiên tôn, hạch tâm chính là dựa vào bản nguyên châu, mượn nhờ bản nguyên châu có cương ép cất cao tu vi, tăng lên đạo tắc cảnh giới. Thiên Nguyên Đế Đỉnh có thể cấp tốc thu nạp lòng người, ngoại trừ bằng tôn thần uy chấn nhiếp, cái này bản nguyên châu chính là chân thật nhất cả rốt. Mô phỏng Nguyên Thủy Thánh Tông ví dụ, bọn hắn những người này chưa hẳn không có cơ hội ngồi lên đế đỉnh gió lớn, lên như diều gặp gió. Trần Phong Hành sửa sang lại một chút đạo bảo, hướng Thất Sát Ma Quân hỏi thăm, lần này đến đây, chúng ta đã là cảm ngộ bản nguyên, càng muốn bái kiến đế tôn, không biết đế tôn có danh hay không. Thất Sát Ma Quân nghe vậy, tiếu dung càng thêm kiêm tốn, lại khe khẽ lắc đầu, đạo hữu có chỗ không biết, đế tôn từ 3 năm trước đây trấn áp huyền hoàng giới về sau, liền tại Tế Thiên Đạo Đài bế quan tu hành. Nghe nói đế tôn tế thiên thời điểm, có rõ ràng cảm ngộ, xuất quan ngày, vô cùng có khả năng trực tiếp đột phá luyện hư đại năng chi cảnh. Luyện hư đại năng? Tùy hành nguyên anh chân quân nhóm cùng kêu lên kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin của nhận. Hóa thần đã là thiên nguyên giới đỉnh phong, luyện hư chi cảnh chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong, nếu là bằng tôn có thể thành tựu này cảnh, đối đám người mà nói, có thể xưng thần thoại. Trần Phong Hành cũng là tâm thần phấn động, hắn nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ Tế Thiên Đạo Đài phương hướng, trong mắt tràn đầy ước mơ, trong lòng cảm thán nói, ta giới có thể ra đế tôn như vậy nhân vật tuyệt thế, đến đế tôn che chở, sao mà may mắn. Ngay sau đó, Thất Sát Ma Quân mở miệng nói, Trần đạo hữu không cần tiếc nuối, đế tôn bế quan trước từng có dụ lệnh, Nguyên Anh chân quân có tiến về Tế Thiên Đạo Đài bên ngoài cảm ngộ đạo vận. Chư vị đi theo ta, trước dàn xếp lại, ngày mai ta liền dẫn chư vị tiến về đạo đài, nói không chừng có thể dính chút đế tôn tu hành phúc phận. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía trong động thiên dịch quán đi đến, ven đường có thể thấy được đế đỉnh tu sĩ cùng yêu tu mỗi người quản lý chức vụ của mình, trật tự rành mạch. Trần Phong Hành nhìn xem cái này phồn bình có thứ tự cảnh tượng, trong lòng triệt để yên ổn, có bằng tôn tọa chấn, có đế đỉnh chủ tính trung, Trần thị tương lai, thiên nguyên giới tương lai, đều một mảnh ánh sáng. Chương 363, Luyện hư. Luyện hư. Chương 363, Luyện hư. Luyện hư. Thông hướng Tế Thiên Đạo Đài mây trên đường, Trần Phong Hành một đoàn người bước chân không hẹn mà cùng dừng lại, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Chỗ cũ, tòa kia hùng cứ huyền hoàng giới hạch tâm Tế Thiên Đạo Đài chính chán phóng làm thiên địa thất sắc quang hoa, phản phất hóa thành thiên địa hồng mông ảnh thu nhỏ, mỗi một tấc không gian đều chạy xuôi khiến lòng run sợ đạo vận. Đạo đài đỉnh hư không bên trong, một phương năm màu khánh vân như lọng tre lơ lửng, xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc năm đạo hào quang sen lẫn lưu chuyển, chính là ngũ hành đạo tác hiện hóa dị tượng. Khánh vân phía dưới, ước vạn quả đèn trắng âm dương lạp tử chống rông sinh ra, khi thì ngưng tụ thành thái cực hư ảnh xoay chậm chậm, khi thì tán làm tinh hà vờn quanh đạo đài. Hạt va chạm ở giữa liền diễn sinh ra vi hình đạo vực, vực nội hắc bạch liên hoa tử hư không nở rộ. Cánh hoa khép mở thời khắc, đã có âm dương tương tế ôn luận, lại có tịch diệt đạo tắc túc sát, càng có kết thúc pháp tắc lạnh thấu xương lặng yên bộc lộ. Mỗi đóa hoa sen rơi xuống lúc, đều sẽ hóa thành đầy trời kim hoa rì rào bay xuống, kim hoa chạm đến không khí liền hóa thành tinh thuần linh khí, tại đạo đài trùng quanh hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy linh vụ biển mây. Cái này đây cũng là đế tôn đạo vực khí tượng. Tùy hành một vị Trần thị chân quân thanh âm phát run, vô ý thức nắm chặt trong tay phất trần. Trong mắt bọn hắn, một khu vực như vậy đã siêu việt địa phương phạm chủ, rõ ràng là thiên địa hóa thân. Mênh mông uy áp như thâm hải trầm uyên trải ra mà đến, để bọn hắn những này nguyên anh chân quân tại hắn trước mặt, lại đúng như con kiến hơi nhỏ bé. Vẹn vẹn xa xa cảm giác được cố khí tức kia, Trần Phong Hành một đoàn người liền không nhịn được muốn không mình hành lễ, vẻ kính sợ từ sâu trong linh hồn phun ra ngoài. Đạo đài hình dáng tại hào quang bên trong như ẩn như hiện, 9 tầng đài trên vách phù văn đều sáng lên, cùng không trung âm dương lạp tử hô ứng lẫn nhau, hình thành một bức bao trùm mấy vạn dặm huy hoàng khí tượng. Mà đạo đài chính giữa, một đạo mênh mông thân ảnh xếp bằng ở trên 9 tầng trời, phiếu miểu như dương, thấy không rõ cụ thể hình dáng, lại tự có một cố quan sát chúng sinh uy nghiêm. Như thế nào? Thất Sát Ma Quân nghiêng người sang, nhìn xem đám người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, trong mắt tràn đầy hài lòng ý cười. Hắn lúc trước mới gặp cảnh này lúc, cũng không có so những người này tốt bao nhiêu, những này lòng mang kính ý phản ứng, chính là đế đỉnh cần uy hiếp. Cho dù là những cái kia giấu giếm tâm tư quy thuận người, chỉ cần thấy tận mắt Tế Thiên Đạo Đài thị cảnh, cảm thụ qua phần này áp đảo trên trời đất uy thế, liền cũng không dám lại sinh ra nửa phần dị tâm. Tại dạng này lực lượng tuyệt đối trước mặt bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều như bụi trần buồn cười. Trần Phong Hành chậm rãi thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi mới đè xuống kích động trong lòng, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, đế tôn chi uy, quả thật vạn cổ hiếm thấy, chỉ dựa vào đạo vực hiển hóa liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng, phần này nội tình đủ để chấn nhiếp thập phương. Thất Sát Ma Quân thanh âm mang theo một tia trang nghiêm, đế tôn ngay tại ngộ đạo tu hành, chư vị chớ có quấy nhiễu, theo ta ở phía xa cảm ngộ liền có thể. Trần Phong Hành bọn người vội vàng gật đầu, không dám có chút gì động. Bọn hắn lặng lặng đứng lặng tại mây trên đường, nhìn qua tia sáng kia ảnh cùng chư thiên bảo giám hòa lẫn cảnh tượng, trong lòng lại không nửa phần tạp niệm, chỉ còn lại đối cường giả tuyệt đối kính sợ. Thất sát ma quân tiến lên một bước, trên mặt vẫn như cũ treo vừa vặn ý cười, đối Trần Phong hành một đoàn người nói: "Các vị đạo hữu, phía trước chính là đạo cung ngoại vi tinh tâm luyện, là đế đỉnh chuyên vì đến đây tìm hiểu đạo bạn chuẩn bị chỗ tu hành, linh mạch dồi dào lại có thể mơ hồ cảm ứng đạo đài đạo vận, là thích hợp nhất bế quan." Dứt lời, thất sát ma quân dẫn trước mọi người đi. Ven đường có thể thấy được thân mang trắng thuần đạo bào người phục vụ vãng lai xuyên thẳng qua, bọn hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp, dưới chân dẫm lên linh mây, gặp đám người liền không người hành lễ, giữa cử chỉ lộ ra hợp quy tắc lễ nghi. Không bao lâu, một mảnh xây dựa lưng vào núi dãy cung điện liền xuất hiện ở trước mắt, chính là Tĩnh Tâm Viện. Mỗi tòa cung điện bên trong đều có bảy tụ linh tinh tâm trận có thể đem ngoại giới linh khí áp xúc gấp ba, càng có thể ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Thất sát ma quân đẩy ra một tòa cung điện cửa son, dẫn đám người đi vào. Trong điện bày biện ngắn gọn nhưng không mất tinh xảo, trung ương là một phương bạch ngọc bồ đoàn, dưới bồ đoàn mơ hồ có thể thấy được linh mạch lưu động vầng sáng. Làm phiền đạo hữu hao tâm tổn trí an bài. Trần Phong hành chắp tay nói tạ, trong lòng sớm đã kìm nén không được lĩnh hội suy nghĩ. Đợi thất sát ma quân an bài tốt người phục vụ, lưu lại liên lạc ngọc phù sau khi rời đi, Trần Phong hành liền đối với tùy hành chân quân nhóm phân phó nói: "Đế đình an bài chu toàn, nơi đây chính là thánh địa tu hành, chư vị riêng phần mình tìm điện bế quan, nếu không có chuyện quan trọng, chớ quấy rầy." Một đám chân quân sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghe vậy nhao nhao lĩnh mệnh tản đi. Trần Phong hành thì bước nhanh đi đến bạch ngọc bồ đằng trước, ngồi xếp bằng, vừa mới nhắm mắt, liền cảm giác một cỗ tinh thuần linh khí thuận quanh thân lộ chân lông tràn vào thể nội, càng làm cho hắn vui mừng chính là, nơi xa tế thiên đạo đài truyền đến đạo vận, lại xuyên thấu qua tụ linh trận rõ ràng truyền vào thức hải của hắn. Cái kia đạo vận như xuân phong hóa vũ, làm dịu hắn kẹt tại nguyên anh đại viên mãn nhiều năm đạo cơ, dị vãng tối nghĩa khó hiểu âm dương pháp lý, giờ phút này lại có rõ ràng mạch lạc. Nơi tốt, không hổ là đế tôn chỗ tu hành. Trần Phong hành trong lòng cuồng hỉ, vội vàng tập trung ý chí, một chút xíu cắt địa tự thân đạo tắc cảm ngộ. Sau đó vận chuyển công pháp, bắt đầu hắn tại huyền hoàng giới lần đầu bế quan lĩnh hội, quanh thân linh khí giống như thủy triều tụ đến, ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Tế thiên chính giữa đạo đài, cửu thiên thần quang phía trên quang ảnh đột nhiên khẽ nhúc nhích, quanh thân âm dương đạo vực càng là huyền diệu. Trần Thắng khép kín đôi mắt chậm rãi mở ra, đôi tròng mắt kia bên trong không có tu sĩ tầm thường thần thái, ngược lại phản chiếu lấy đen trắng thái cực cùng đầy trời tinh thần, phản phất tận chứa lượng giới sinh diệt luân chuyển. Hắn nguyên thần giống như thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền bao phủ ngoại vi đạo cung. Trần Phong hành một đoàn người thân ảnh rõ ràng ánh vào thức hải, rất nhiều đều là hắn năm đó ở Vân Lam Sơn lúc quen biết cũ. Nguyên lai là cố nhân a. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngón đúng ra, khiến Trần Thị một đoàn người đạo vận cảm ngộ càng là dồi dào. Sau đó ánh mắt chuyển hướng chính giữa tế đàn, một viên lớn chừng quả đấm viên châu tại kim quang bên trong chậm rãi chìm nổi, chính là huyền hoàng giới 3 năm ngưng tụ một viên bản nguyên châu. Hắn đưa tay hư nắm, viên kia bản nguyên châu liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào lòng bàn tay, vào tay ấm áp, ẩn chứa trong đó bản nguyên chi lực. 3 năm một viên bản nguyên châu, huyền hoàng giới quả thật là bản nguyên thâm hậu. Trần Thắng trong lòng âm thầm so sánh. Nguyên Thủy Thánh Tông trong điện tịch ghi chép, những cái kia linh khí thiếu thốn mặt lưu tiểu thiên thế giới, cần 20 năm tài năng ngưng tụ một viên bản nguyên châu. Thu hoạch huyền hoàng giới, liền tương đương với thu hoạch mấy cái mặt lưu tiểu thiên thế giới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức lại lắc đầu, bất quá, thiên nguyên giới thu hoạch đến càng nhiều. Làm kết nối lưỡng giới cầu nối, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lưỡng giới bản nguyên lưu chuyển tốc độ, thiên nguyên giới 3 năm ở giữa thu hoạch bản nguyên tổng lượng, nếu là hóa thành bản nguyên châu, tuyệt đối vượt qua 100 quả. 100 quả, tài trí ta một viên. Hắn lắc đầu, sau đó há miệng hút vào, bản nguyên châu hóa thành một vệt kim quang bay vào trong miệng hắn, âm dương đạo tắc tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, đem bản nguyên chi lực phân giải, hấp thu, bất quá mấy tức liền triệt để luyện hóa. Hắn cảm thụ được quanh thân đạo vực bên trong có chút tăng lên ba độ, khẽ khẽ lắc đầu, đối với phổ thông hóa thần tu sĩ mà nói, cái này một viên có lẽ có thể tiết kiệm đi đến 10 năm khổ công. Đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, một viên có lẽ có thể trực tiếp đẩy ra hóa thần chi môn, chẳng qua ở ta mà nói, lại là hạt cát trong sa mạc. Bây giờ hắn đã tu thành âm dương đạo vực, đạo tác cảnh giới càng tại rất nhiều luyện hư tu sĩ phía trên, trừ phi có thể duy nhất một lần luyện hóa trăm ngàn khỏa bản nguyên châu, nếu không tác dụng không lớn. Quả nhiên, vẫn là đến mau chóng tăng lên cảnh giới, đối đãi ta luyện hư, tự mình thu hoạch một đợt. Chương 363, luyện hư. Luyện hư, hai chương 363, luyện hư. Luyện hư. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia sắc bén, luyện hư đại năng liền có thể trực tiếp dẫn động thế giới bản nguyên triều tịch, thu hoạch hiệu suất khá cao, còn không cần bị thiên nguyên giới chia cắt. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hiện ra chín đạo trắng đen xen kẽ quang môn, mỗi đạo quang môn bên trong đều có một hai vị hóa thần tiên tôn nguyên thần bị tỏa liên trói buộc, khí tức của bọn hắn mệt mỏi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. 3 năm này, Trần Thắng sớm đã dùng siêu hồn chi thuật, đem bọn hắn trong đầu công pháp, bí pháp, bí cảnh tin tức vơ vét đến không còn một mảnh. Mới đầu, hắn còn muốn từ linh giới thu hoạch cao thâm nô dịch bí pháp, đem những này thiền tôn thu làm mục nô, ngày sau hàng giới trinh phạt lúc chính là tuyệt hảo tử sĩ. Nhưng hôm nay xem ra, những này mất đi giá trị thiền tôn, không bằng hóa thành hắn đột phá cảnh giới chất dinh dưỡng. Mời các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Trần Thắng thanh âm mang theo một tia lạnh lùng, thoại âm rơi xuống, chín đạo quang môn bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành một tôn to lớn âm dương cối xoay phía trên khắc đầy tịch diện, kết thúc đạo tắc phủ văn. Cối xoay chậm rãi chuyển động, phát ra ầm ầm tiếng vang, đem ánh sáng trong môn tiên tôn nguyên thần đều hút vào trong đó. Thất phu, người chết không yên lành. Yêu nghiệt, người át gặp thiên khiển. Thiên tôn nhóm gầm thét cùng nguyền rủa liên tiếp, lại tại cối xoay chuyển động ở giữa cấp tốc tiêu tán. Cối xoay bên trong, âm dương nhị khí điên cuồng rào sát, đem nguyên thần bên trong tạp chất loại bỏ, chỉ để lại tinh thuần nhất năng lượng. Trần Thắng há miệng thi triển thôn thiên vệ địa thần thông, một đạo to lớn lỗ đen xuất hiện tại cối xay phía dưới, đem luyện hóa sau năng lượng đều hút vào trong bụng. Chỉ một thoáng, đạo đài phía trên đạo tắc ba động đống nhiên tăng gọn. Vũ hành khánh vân quang mang đại thịnh, âm dương lạp tử điên cùng sinh sôi, chư thiên bảo giám cũng theo đó tách ra kim quang áo ánh, chiếu rọi đến toàn bộ huyền hoàng giới đều nổi lên nhàn nhạt hào quang. Linh khí trong thiên địa giống như thủy triều tuôn hướng trong cơ thể hắn, Trần Thắng quanh thân khí thế liên tục tăng lên, từ hóa thần hậu kỳ tăng thêm một bước. Đạo vực đã thành, đối đãi ta tu vi viên mãn, luyện hư chi cảnh, nước chảy thành sông. Như thế xem ra, ta ngược lại thật ra có thể so sánh dương hồn trước một bước thành tựu luyện hư cảnh giới. Trong nháy mắt 30 năm. Một ngày này, yên lặng 30 năm đạo đài đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang hoa, dị tượng rộng lớn, trong nháy mắt kinh động đến tất cả tu sĩ. Đạo đài đỉnh, ngũ hành khánh vân đã khuyết trương đến vạn dặm, thanh đỏ hoàng bạch hắc năm đạo hào quang bay thẳng vào tiêu, ở chân trời hóa thành năm tòa lơ lửng thần sơn, trên đỉnh núi, long phượng hư ảnh xoay quanh gào thét, phun ra nuốt vào lấy bản nguyên linh khí. Khánh vân phía dưới, âm dương đạo vực triệt để triển khai, ước vạn quả đen trắng hạt bệnh thành một chương bao trùm 10 vạn dặm lưới lớn. Mắt lưới chỗ đản sinh ra vi hình thiên địa tinh thần sinh diệt ở giữa, tịch diệt cùng kết thúc đạo tắc như mạch nước ngầm phun trào. Chư thiên bảo giám treo ở Trần Thắng đỉnh đầu, khi thì hóa thành ngọc như ý chấn áp hư không, khi thì hóa thành kim tiểu kết nối thiên địa, khi thì hóa thành khánh vân tẩm bổ đạo vực. Ba loại hình thái giao thế biến ảo, tản ra uy áp để ngàn dặm bên trong hư không đều nổi lên gợn sóng. Hào quang bên trong, Trần Thắng ngồi xếp bằng thân ảnh càng thêm rõ ràng, càng phát ra vĩ ngạn. 30 năm ở giữa, hắn từng bước đem 12 vị hóa thần thiên tôn nguyên thần đều luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, để hắn từ hóa thần hậu kỳ bước vào viên mãn chi cảnh. Càng mấu chốt chính là, hắn lấy âm dương đạo vực làm căn cơ, tại 30 năm trước liền đã tìm hiểu thấu đáo giới vực mở chi pháp, tại lớn hư bên trong mạnh mẽ mở ra một phương chuyên môn âm dương giới vực. Giờ phút này, kia phương âm dương giới vực chính xuyên thấu qua đạo đài cùng hiện thực tương liên, giới vực bên trong, hai khói trắng đen như trường hà lưu chuyển, trong nước sông nổi lơ lửng vô số đạo thị phù văn. Một tôn mông lung hư thần hư ảnh đang từ giới vực hạch tâm chậm rãi dâng lên, kia là lớn hư dựng dục ban đầu thần hình, cũng là luyện hư cảnh giới mấu chốt. Trần Thắng nguyên thần đã cùng hư thần hư ảnh tương liên, trong thức hải, vô số đạo thị giống như thủy triều tràn vào, đánh thẳng vào sau cùng cảnh giới hàng rào. Ầm ầm, chân trời truyền đến một tiếng rung khắp một giới tiếng vang, mặt trời cùng ánh trăng đồng thời bị hào quang che đậy, thay vào đó là phía trên đạo đài âm dương thái cực hư ảnh. Thái cực chuyển động ở giữa, vô số đạo kim quang từ phía chân trời rơi xuống, như mưa sao băng đánh tới hướng đạo đài, mỗi đạo kim quang đều ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, bị âm dương đạo vực đều hấp thu. Bên dưới đạo đài phương linh tinh khoáng mạch bắt đầu kịch liệt rung động, vô số linh tinh hóa thành một mịn, dung nhập linh vụ biển mây, lại bị Trần Thắng hút vào thể nội, hóa thành xung kích luyện hư cuối cùng lực đẩy. Tinh tâm viện bên trong, Trần Phong Hành đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đã ở 30 năm ở giữa mượn nhờ huyền hoàng giới bản nguyên cùng đạo đài đạo vận đã ngộ đạo thì hình thức ban đầu. Có giờ phút này cảm nhận được đạo đài uy thế, vẫn như cũ cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại huyền bên ngoài trên đài xem sao, chỉ gặp xa xa đạo đài đã hóa thành thiên địa trung tâm. Vạn trượng hào quang bên trong, một đạo vĩ nạn thân ảnh đang phát ra vượt lên trên vạn vật uy nghiêm. Xích Lân, Thanh Loan các loại yêu hoàng hóa thành bản thể, vượt ngang trời cao mà đến, bọn hắn dừng ở đạo đài ngoài bản giảm, to lớn đôi mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng. Muốn thành, đế tôn muốn đột phá luyện hư. 30 năm trước đế tôn liền đã chấn áp một giới, 30 năm sau lại muốn đột phá luyện hư, bực này tiến độ, thiên cổ không có. Thanh Loan yêu hoàng cánh chim run nhẹ nhẹ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đạo đài phía trên uy thế đã siêu việt hóa thần phạm chủ, đó là chân chính chạm đến hư thần cấp độ lực lượng. Bàng Nguyên các loại dòng dõi cũng đã tìm đến hiện trường, bọn hắn đứng tại yêu hoàng bên cạnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt chính giữa đạo đài. Phụ thân, nhất định sẽ thành công. Đạo đài phía trên, Trần Thắng mi tâm đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, kia là luyện hóa hư thần, dương thần sắp thành hình dấu hiệu. Quanh người hắn âm dương đạo vực bắt đầu co vào, đều tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hư thần hư ảnh triệt để dung hợp. Cùng lúc đó, thiên địa dị tượng càng thêm cuồng bạo, sông núi bắt đầu rung động, dòng sông ngực dòng, hư không bên trong hiện ra vô số đạo thì phù văn, toàn bộ thế giới đều hiện lên ra kinh người dị tượng. Mọi người ở đây chờ đợi trong ánh mắt, trên chín tầng trời đột nhiên truyền đến vui sướng thanh âm, đạo vực hành mở che hai thương, âm dương mải tận vạn ma vòng, mai kia luyện hư sơn hà định, dương thần bất hủ chiếu huyền hoàng. Trần Thắng khoan thai ngâm sướng, như hồng trung đại lữ vang vọng sơn hà. Một tôn cùng hắn giống nhau như lúc dương thần từ mi tâm bay ra, thân mang âm dương đế bảo, đỉnh đầu chư thiên bảo giám, quanh thân quanh quẩn lấy thiên ý bẹn bẹn hiện thân, liền để thiên địa dị tượng trong nháy mắt lắng lại, núi non sông ngòi khôi phục bình thường, chỉ có tôn này dương thần lơ lửng tại đạo đài phía trên, tản ra thọ nguyên vô hạn vĩnh hằng khí tức. Luyện hư cảnh giới, thành. Bái kiến đế tôn, chúc đế tôn đồng thọ cùng trời đất, cùng đại đạo cùng tồn. Ngoại vi dòng dõi nhóm, yêu hoàng nhóm, Trần Phong Hành bọn người cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm rung khắp trời cao. Chỉ có đạo đài phía trên Trần Thắng, dương thần đại thành, ánh mắt bình tĩnh quan sát chúng sinh, tựa như thiên địa chúa tể. Chương 364, tam trọng tiếp chương 364, tam trọng tiếp dương thần quy vị sát na, Trần Thắng quanh thân rộng lớn dị tượng chưa hoàn toàn tiêu tán, một cỗ lạnh leo thấu xương liền đột nhiên từ sâu trong hư không đánh tới. Đây cũng không phải là bình thường âm hàn, mà là nguồn gốc từ thế giới bản nguyên căm thù cùng bại xích, phản phất hắn tôn này luyện hư đại năng tồn tại, bản thân liền là đối huyền hoàng giới pháp tắc khinh nhẫn. Đạo đài trung quanh đậm đặc như biển mây linh vụ, lại hô hấp ở giữa phi tốc lui tán. Nguyên bản chủ động tràn vào thể nội thiên địa linh khí, giờ phút này như gặp xà hạt điên cuồng thoát đi, ngay cả dưới chân hắn linh tinh khoáng mạch đều đã mất đi quang trạch, hóa thành phổ thông đá xanh. Càng kinh khủng chính là, một cỗ vô hình trọng áp từ phía chân trời rơi xuống, cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là thẳng bức hắn dương thần cùng đạo vực. Âm dương đạo vực vừa mới triển khai, liền bị cỗ này áp lực đè ép đến rút nhỏ hơn phân nửa, đen trắng hạt va chạm ở giữa đạo vận đều trở nên vương hữu, ngay cả đỉnh đầu treo lấy chư thiên bảo giám, quang mang đều ảm đạm ba phần. Đây cũng là luyện hư tu sĩ tại tiểu tiên thế giới lãnh ngộ. Trần Thắng mặt không đổi sắc, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo âm dương phủ văn bay ra, nhanh chóng ổn định đạo vực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ huyền hoàng giới pháp tắc đều tại nhằm vào hắn, núi non sông ngòi vận chuyển ở giữa cất dấu bài xích vật luật, nhật nguyệt sao trời quang mang bên trong mang theo áp chế ý vị. Thậm chí ngay cả trong không khí bụi bặm đều tại pháp tắc dẫn dắt hạ tránh đi thân hình của hắn. Cũng may ta là tại giới này đột phá, cho mượn đột phá lúc pháp lý của mình, mới không có bị trong nháy mắt ép xuống cảnh giới. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, hắn nhớ tới năm đó tứ hải tán nhân chân thân hàng giới lúc quẫn cảnh. Vị kia luyện hư đại năng vừa bước vào thiên nguyên giới, liền bị thế giới pháp tắc mạnh mẽ từ luyện hư ép đến hóa thần, quanh thân đạo tắc bị gắt gao giam cầm, càng không nói đến hấp thu linh khí. Nếu không phải tứ hải tán nhân trước đó luyện chế ra có thể chứa đựng linh khí tứ hải châu, còn tại lớn hư giới vực bên trong lưu lại không ít át chủ bài, chỉ sợ sống không qua như vậy thời gian lâu dài. So sánh dưới, tình cảnh của hắn đã tính ưu việt. Đột phá lúc dương thần cùng huyền hoàng giới pháp lý từng có ngắn ngủi giao hòa, dù chưa thu hoạch được giới này ân ký, nhưng cũng để pháp tắc đối với hắn áp chế lực yếu mấy phần, chí ít còn có thể duy trì luyện hư cảnh giới căn cơ. Đây cũng là hắn lựa chọn tại giới này đột phá nguyên nhân, sớm thích ứng, vì đó sau thu hoạch làm chuẩn bị. Giới này cuối cùng không phải ta sân nhà, thiên nguyên giới bên kia nên sẽ bao dung rất nhiều. Trần Thắng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu lượng giới hàng rào, rơi vào thiên nguyên giới. Hắn rõ ràng tiểu thiên thế giới quy củ, mỗi cái thế giới sinh linh từ thai nghén mới bắt đầu, linh hồn liền sẽ in dấu lên thế giới chuyên môn ấn ký, cái này ấn ký như hộ tịch để thế giới pháp tắc đối hắn tự nhiên bao dung. Tựa như hắn dương hồn tại tinh không thế giới lúc, hoàng tuyệt pháp chủ ban tặng khai thiên ấn ký, có thể để cho hắn không nhìn toàn bộ bài xích, không chịu đến nửa điểm tổn thương. Thiên nguyên giới là hắn sinh ra chi địa, hắn tại giới này thành tựu hóa thần thiên tôn, sớm đã cộng minh thiên địa, sau đó trở thành lượng giới cầu đối, thu hoạch bản nguyên, nhận thiên ý chiếu cố, áp chế lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Thắng nhớ tới trong điện tịch ghi lại bí văn. Rất nhiều luyện hư tu sĩ tại tiểu thiên thế giới sau khi đột phá, chuyện thứ nhất chính là đảo ngược thu hoạch nhà mình thế giới bản nguyên, cướp đoạt bản nguyên tăng cường tự thân. Trần Thắng đương nhiên sẽ không như thế làm việc, hắn đã sớm đem thiên nguyên giới coi như chính mình tăng cơ. Hắn cúi đầu nhìn về phía đạo đài tứ phương chín đạo quan môn, những cái kia từng gánh chịu hắn chân áp thiên tôn liên tiếp lượng giới quan môn, giờ khắc này ở hắn luyện hư khí tức hạ lại bắt đầu có chút rung động, cửa thân sao trời phủ văn không ngừng lấp lóe, hiển nhiên đã không đủ để gánh chịu hắn đi tới đi lui lượng giới. Đổi lại tu sĩ khác, giờ phút này sớm đã lòng nóng như lửa đốt, có Trần Thắng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tâm thần chìm vào đỉnh đầu chư thiên bảo giám. Đột phá luyện hư cảnh giới, hắn dương thần đại thành, lực khống chế tăng vọt mấy lần, chư thiên bảo giám nội bộ cấm chế như xem vân tay trên bàn tay rõ ràng, giờ phút này đã có thể chạm đến hoạch tâm lớp cấm chế thứ 7. Hắn dương thần chi lực giống như thủy triều tràn vào bảo giám, đem những cái kia phủ bụi cấm chế cọ rửa. Bảo giám mặt ngoài đường vân càng thêm rõ ràng, khi thì tản mát ra chấn áp hoàn vũ nặng nề, khi thì chạy ra kết nối lượng giới linh động, dù chưa hoàn toàn luyện hóa, uy năng cũng đã tăng lên hơn 2 lần. Đạo đài phía dưới, Trần Phong Hành, Bàng Huyên bọn người sớm đã phát giác được giữa thiên địa dị thường, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố nhằm vào đạo đài thế giới bị áp, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là Bàng Huyên nhớ tới huyết mạch trong truyền thừa giới thiệu sơ lược lúc này minh mạch, đột phá luyện hư cảnh giới về sau thiên địa áp chế. Trần Thắng không nói, quanh thân tuy không lúc trước rộng lớn dị tượng, lại tự có một cỗ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trầm ổn. Không bao lâu, mọi người thấy chư thiên bảo giám quang mang dần dần khôi phục, trong lòng càng thêm kính sợ. Đối mặt thế giới căm thù tuyệt cảnh, đế tôn lại vẫn có thể thông dong luyện hóa chí bảo, phần này tâm cảnh cùng thực lực mới thật sự là cường giả tuyệt thế phong thái. Thời gian như tia nước nhỏ, trong nháy mắt 10 năm. Huyền hoàng giới tế thiên đạo đài phía trên, Trần Thắng ngồi quanh chân tĩnh tọa, quanh thân đạo tắc nội liễm như lầm sâu, chỉ có đỉnh đầu chư thiên bảo giám từ đầu đến cuối tản ra ôn nhuận hào quang. 10 năm này ở giữa, hắn lấy luyện hư dương thần chi lực lặp đi lặp lại tế luyện bảo giám, đối với bảo vật này trưởng không tăng nhiều, mượn nhờ bảo vật này thậm chí có thể thần du lượng giới. Trong lòng bàn tay, ngưng luyện ra 99 đạo tinh ánh sáng long lanh quang môn, cửa thân viên khắc lấy lượng giới pháp lý phù văn, khi thì lưu chuyển tinh thần chi quang, khi thì hiện hiện âm dương đạo văn. Một ngày này, Trần Thắng rốt cục mở hai mắt ra, đầu ngón tay gảy nhẹ, 99 đạo quang cửa như bảy ong bay múa hội tụ, tại trước người hắn sen lẫn thành một đầu vạn trượng rộng vi hoàng thông đạo. Trong thông đạo bích tử quang môn phù văn ghép lại thành mênh mông tinh đồ, hai khói trắng đen ở trong đường hầm chậm rãi chạy xuôi, đã gánh chịu lấy chư thiên bảo giám chấn áp uy năng, lại ẩn chứa lượng giới không gian xuyên thẳng qua pháp tắc. Lối đi này đủ để trèo chống hắn tự do đi tới đi lui lượng giới. Đường lui đã thành, có thể bắt đầu. Trần Thắng thanh âm bình tĩnh không lay động, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng 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 mây, thẳng đến trên 9 tầng trời thế giới bản nguyên hải tâm. 10 năm qua, huyền hoàng giới đối với hắn bài xích chưa hề yếu bớt, bản nguyên pháp tắc như giỏi trong xương nhìn chằm chằm hắn khí tức, có chút dị động liền sẽ hạ xuống áp chế, phần này địch ý sớm đã để hắn không kiên nhẫn. Bây giờ thông đạo đã thành, hắn không cần lại ẩn nhẫn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Thắng đem dương thần chi lực đều rót vào chư thiên bảo giám đột nhiên bộc phát ra so đột phá luyện hư lúc càng hào quang sáng chói, quang mang trên không trung giãn ra lan tràn, hóa thành một trường bao trùm vạn dặm nói lưới. Lưới tơ từ âm dương đạo vực sen lẫn mà thành, hiện ra trắng đen sen kẽ đạo vận, mắt lưới chỗ khảm nạm lấy 99 khỏa từ quang môn cô động sao trời châu, mỗi một khỏa đều tản ra chấn áp một phương hư không uy năng. Chương này nói mới vừa thành hình, tựa như màn trời từ hư không rủ xuống, tinh chuẩn chụp vào huyền hoàng giới chỗ sâu kia lao nhanh không thôi bản nguyên trường hạ. Lên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, nói vòng manh nắm chặt, lưới tơ như vật sống chui vào bản nguyên trường hạ, đem kia vô hình vô chất bản nguyên chi lực một mực giữ được. Ngay sau đó, nói lưới lấy chư thiên bảo giám làm trục tâm điên cuồng xoay tròn, như là một khung quấy thiên địa cự luân, chỉ một thoáng, toàn bộ huyền hoàng giới nhấc lên hủy thiên diệt địa bản nguyên triều tịch. Thiên địa biến sắc chỉ ở hô hấp ở giữa. Nguyên bản thanh minh bầu trời trong nháy mắt bị màu mực tầng mây bao trùm, tầng mây bên trong quần quần lấy màu vàng nóng bản nguyên chi lực, như sôi đằng nham tương lăn lộn gào thét. Nhật nguyệt bị tầng mây thôn vệ, chỉ có vô số đạo vận bẹo linh quang ở chân trời lấp lóe, kia là bạo tẩu linh khí cùng pháp tắc va chạm cảnh tượng. Đại địa kịch liệt rung động, từng đạo sâu đạt trăm vạn trượng vết rách lan tràn đến phương viên bên ngoài trăm triệu dặm, vết rách bên trong phun ra không còn là nham tương, mà là tinh thuần đến cực hạn bản nguyên chi khí. Những khí tức này lại mang theo cuồng bạo sát ý, trên không trung ngưng tụ thành vô số trôi vô hình pháp tắc chi đao, hướng phía đạo đài đánh rớt. Càng kinh khủng chính là, hư không bắt đầu sụp đổ, vô số nhỏ bé vết nứt không gian tại đạo đài trung quanh cách mở, ý đồ đem cái này khinh nhẫn bản nguyên dị loại thôn vệ. Ầm ầm, một cỗ viễn siêu trong 10 năm bất kỳ lần nào pháp tắc áp chế lực từ cựu thiên rơi xuống, như một tòa vô hình thần sơn đặt ở Trần Thắng đầu vai. Quanh người hắn luyện hư khí tức như khí cầu bị đâm thủng phi tốc tiêu tán, dương thần chi quang ảm đạm đi, đạo vực kịch liệt co vào, luyện hư sơ kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần sơ kỳ. Vẹn vẹn ba hơi ở giữa, cảnh giới của hắn liền rớt xuống hai cái lớn cấp độ, khí tức còn tại không ngừng chìm xuống, ẩn ẩn có hướng phía nguyên anh cảnh giới trượt xuống xu thế. Đạo đài phía dưới, ở phía xa ngắm nhìn Trần Phong Hành, bằng nguyên đám người sắc mặt đổi biến. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia cô áp chế lực kinh khủng, cho dù cách và dặm, nguyên anh viên mãn Trần Phong Hành cũng cảm thấy pháp thể cơ hồ có vỡ nát cảm giác. Nhưng khi hắn nhóm nhìn về phía chính giữa đạo đài lúc, đã thấy Trần Thắng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp như thanh tùng, sắc mặt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, phảng phất cảnh giới kia rơi xuống thống khổ, pháp tắc áp chế kinh khủng đều không có quan hệ gì với hắn. Âm dương đạo vực chuyển. Trần Thắng rốt cục động, đầu ngón tay bóp ra một đạo phức tạp đạo quyết, thể nội còn sót lại hóa thần chi lực đều tràn vào âm dương đạo vực. Đạo vực mặc dù đã rút lại đến ngàn dặm, lại tại hắn trưởng khống hạ điên cuồng xoay tròn, hóa thành một viên trắng đen xen kẽ đạo tắc vòng xoáy, hung hăng vọt tới đỉnh đầu chư thiên bảo giám. Bảo giám nhận đạo vực khiêu động, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa vù vù, 99 đạo quang cửa tạo thành thông đạo đống nhiên phóng xuất ra sáng chói hào quang, cùng đạo vực hình thành cộng hưởng, mạnh mẽ chặn cảnh giới tiến một bước rơi xuống. Hóa thần sơ kỳ, đầy đủ. Trần Thắng khẽ nhả một hơi, khí tức ổn định tại hóa thần sơ kỳ, nhưng như cũ mang theo luyện hư đại năng quan sát tư thái. Nhưng vào lúc này, huyền hoàng giới bản nguyên trường hà triệt để sôi trào, màu mực tầng mây bên trong hiện ra một cái từ bản nguyên chi lực ngưng tụ cự nhãn, đồng tử bên trong phản chiếu lấy thiên địa sinh diệt cảnh tượng. Một cỗ diệt thế uy áp từ trong con mắt lớn tản ra, thế giới bản nguyên đã bị triệt để chọc giận, đang nổi lên kinh khủng nhất sát kiếp. Trần Thắng ngẩng đầu lườm kia cự nhãn một chút, trong lòng hiểu rõ, hàng giới thu hoạch tổng cộng có tam trọng kiếp. Đệ nhất trọng quy tắc áp chế, ta đã linh giáo, đệ nhị trọng nhân đạo sát kiếp, giới này hóa thần thiên tôn đều bị ta trấn áp, những người còn lại không đủ gây sợ, trong thời gian ngắn, không lo. Đệ tam trọng bản nguyên đạo kiếp, mặc dù liệt lại cần tiến hành theo chất lượng, ta chỉ lấy cắt mấy chục năm, còn không đến tận đây. Hắn không thèm để ý chút nào kia ấp ủ sát kiếp, ngược lại tăng nhanh chư thiên bảo giám thu hoạch tốc độ, nói lấy mỗi một lần quấy, đều có lượng lớn bản nguyên chi lực bị hút vào bảo giám, hóa thành năng lượng tinh thuần chứa đựng. Giữa thiên địa bạo động càng thêm kịch liệt, pháp tác chi đao bổ vào đạo đài lồng ánh sáng bên trên, phát ra sắt thép và chạm tiếng vang. Bản nguyên cự nhãn uy áp để vô số tu sĩ nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, Trần Thắng nhưng như cũ đứng ngạo nghễ đạo đài. Hắn một bên thừa nhận hóa thần sơ kỳ áp chế, một bên phong dong thu gặt lấy bản nguyên, phần này tại diệt thế dị tượng bên trong vững như Thái Sơn tư thái, để ngắm nhìn đám người triệt để tin phục. Vẹn vẹn nửa tháng sau, chư thiên bảo giám đột nhiên sáng lên một đạo ôn nhuận kim quang, một viên tinh thuần bản nguyên châu từ bảo giám bên trong bay ra, rơi vào Trần Thắng lòng bàn tay. Cảm thụ được châu bên trong bàng bạc bản nguyên chi lực, Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía kia càng thêm cuồng bạo thiên địa, vừa mới bắt đầu.